Chương 216, Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cố nhân. Chương 216, Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cố nhân. Tiên quyền ti bên ngoài, một cái toàn thân khối cơ thịt mèo phệ ly ngồi dưới đất, nó nhắm mắt lại, trên cổ buộc lấy một cây xích sắt, xích sắt cuối cùng không còn là lớn thiết cầu, mà là một thanh sát khí 10 phần đao, đại hạ long tước. Đại hạ long tước cắm vào mặt đất, đứng lặng tại mèo phệ ly bên cạnh, một màn này nhìn cực kỳ quỷ dị. Đi ngang qua người thấy thế, đều phải đi vòng. Cái này chỉ mèo phệ ly xem xét liền không đơn giản, cái kia thân khối cơ thịt rất là dọa người, giống như là mèo bên trong ác bá, động vật giới bên trong tăng yêu, nếu là đến gần, có khả năng sẽ bị nó làm một trận. Nhất là nó bên cạnh trôi đao kia, càng thêm dọa người, rất nhiều người nhìn thấy trôi đao kia, cũng là sắc mặt đột biến, không nghĩ ra vì cái gì trôi đao này sẽ ở cái này chỉ ác bá thân mèo bên cạnh. Tối hôm qua xuất hiện ba kiện chuyện lớn, đệ nhất kiện đại sự, Tạ Nguy Lâu tại Bạch Ngọc Kinh bán đại hạ long tước, kiện sự tình thứ hai, Nhan Như Ngọc tao ngộ tập sát, chuyện thứ ba, Nhan Vô Cấu phủ đệ hóa thành một vùng phế tích, Nhan Vô Cấu bản thân bị trọng thương, chỉ còn dư nửa cái mạng, hư hư thực thực một cái hổ yêu làm. Mà cái này ba chuyện đều liên lụy đến một vật, đại hạ long tước. Dưới mắt đại hạ long tước xuất hiện tại một cái mèo phệ ly bên cạnh, cũng rất quỷ dị. Cách đó không xa, Tạ Nguy Lâu đang cầm lấy một cái bánh bao thịt gặm, nhìn thấy cái này chỉ mèo phệ ly thời điểm, hắn sửng sốt một giây, trong đại não vô ý thức xuất hiện một cái chẳng cảnh, một con chó tử mang theo mũ rơm, khoác lên áo khoác ngoài màu đỏ, nắm một thanh đao. Mèo. Mèo phệ ly tựa hồ phát giác Tạ Nguy Lâu, nó lập tức xoay người lại, hung tợn nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, nhe răng trợn mắt, cơ bắp căng cứng, tựa hồ dự định làm Tạ Nguy Lâu xích sắt tùy theo văng rồi. Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cố nhân, gặp gỡ hà tất từng quen biết, cáo tử. Tạ Nguy Lâu sau khi nói xong, quay người liền rút lui. Phía trước cái này chỉ mèo phệ lý đuổi hắn ba đầu đường phố, mới buông tha hắn, vốn cho rằng cái này ân oán bạch trần quá khứ, không nghĩ tới đối phương vậy mà tới Thiên Quyền Ti chặn hắn, hơn nữa đối phương còn mang theo một thanh đại khảm đao. Mèo. Mèo phệ lý phát ra một đạo tiếng gào thét, lập tức phóng tới Tạ Nguy Lâu. Đinh linh. Xích sắt kéo lấy đại hạ long tước, trên mặt đất đụng bậy, đại hạ long tước cùng mặt đất va chạm, từng đợt kia lửa nhỏ tràn ngập. Cơ mờ nở. Tang Lưu lại tới. Tạ Nguy Lâu vội vàng chạy trốn, vẫn không quên đem bánh bao thịt nhanh chóng nhét vào trong miệng. Mèo. Mèo phệ lý ở phía sau điên cuồng đuổi theo, kéo lấy xích sắt cùng đại khảm đao, nhưng nó tốc độ không chậm chút nào, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Trên đường người vội vàng nhường đường, cái này mèo phệ ly bây giờ sống tới bộ dáng, rất rõ ràng, liền cái này hung thần ác sát hung ác dạng, đoán chừng đi ngang qua cậu đều phải ăn hai cái to mồm. Cái này, thế tử lại bị mèo đuổi, có khả năng hay không? Đây chính là lúc trước truy thế tử con mèo kia. Trung quanh người trợn mắt hốc mồm nhìn xem chạy trối chết Tạ Nguy Lâu, bọn hắn rất yếu kỳ, thế tử đến cùng đối với cái này chỉ ác bá mèo làm cái gì? Mèo này vậy mà trực tiếp chạy đến Thiên Quyền Ti tới ngồi xuống hắn. Phía trước nghe Tạ Nguy Lâu bị một con mèo đuổi ba đầu đường phố, bọn hắn còn cảm thấy rất hài hước, dù sao một đại nam nhân bị một con mèo đuổi theo đánh, không phải rất khôi hài sao. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tựa hồ lý giải Tạ Nguy Lâu, nếu là bọn họ bị cái này chỉ mèo phệ ly để mắt tới, đoan chừng cũng chỉ có chạy trối chết phần. Sau nửa canh giờ, trong một đầu ngõ sâu, Tạ Nguy Lâu thở hổn hển, hắn lần này bị con mèo này đuổi theo chạy bảy đầu đường phố. Mèo. Mèo phệ ly ngăn ở trước mặt Tạ Nguy Lâu, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, nó trực tiếp đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, nhìn rất là hung mãnh. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra nói, chịu vua, bản thế tử chịu vua. Mèo. Mèo phế lý ngay vậy, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, đầu nhoáng một cái, xích sắt chấn động, đại hạ long tức trong nháy mắt bay về phía Tạ Nguy Lâu, trực tiếp cắm ở Tạ Nguy Lâu trước người. Đinh linh linh. Sau đó, mèo phế lý không có nhìn nhiều Tạ Nguy Lâu một mắt, trực tiếp hất cảm, kéo lấy xích sắt, nên ngang rời đi. A. Tạ Nguy Lâu cười, tiện tay nắm chặt đại hạ long tức, liền hướng về đường tắt đi ra ngoài. Và anh. Vừa đi ra đường tắt thời điểm, một chiếc liễn xa trong nháy mắt xông lại, chỉ lát nữa là phải đâm vào Tạ Nguy Lâu trên người thời điểm, liễn xa nhưng lại vững vàng dừng lại. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trước mặt liễn xa, rèm xe xốc lên. Nhan Như Ngọc ngồi ở bên trong, nàng hoàn toàn như trước đây, mang theo mạng che mặt, một đôi mắt bình tĩnh như nước, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu trong tay đại hạ long tước. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, gặp qua công chúa điện hạ. Nhan Như Ngọc thản nhiên nói, thế tử sắc mặt không tốt, đây là thế nào? Tạ Nguy Lâu thở dài nói, công chúa điện hạ có chỗ không biết, hôm nay có chỉ mèo phệ lì mang theo đại hạ long tước đi Thiên Quyền Ti môn miệng chặn ta, ta bị nó đuổi bảy đầu đường phố, vừa rồi nhận túng, nó mới buông tha ta. Thì ra là thế. Nhan Như Ngọc nghe vậy, cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, rất rõ ràng nàng biết con mèo kia tồn tại, tối hôm qua Nhan Vô Cấu phủ đệ hóa thành phế tích, Nhan Vô Cấu chỉ còn lại nửa cái mạng, đều là một cái bạch hổ làm. Mà cái kia bạch hổ, đến từ hoàng cung, ngày bình thường ưa thích biến thành một cái mèo phệ ly. Tối hôm qua sự tình, hiển nhiên là hoàng cung vị kia đang cảnh cáo, ai dám đánh đại hạ long tức chủ ý, hạ chẳng sẽ rất thảm. Tạ Nguy Lâu kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhan Như Ngọc, công chúa điện hạ, hôm nay tiến đến Thiên Quyền Ti trên đường, nghe người ta nói ngươi tối hôm qua bị người đánh, thế nhưng là làm bị thương chỗ nào? Nhan Như Ngọc hờ hững nói, không ngại. Tạ Nguy Lâu bất cảm, nhìn từ trên xuống dưới Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, muốn chết phải không? Tạ Nguy Lâu thần sắc nói nghiêm túc, công chúa điện hạ, ngươi có thể để ta hung hăng đánh một trận sao? Ta muốn đánh chết ngươi hay là bị ngươi đánh chết? Nhan Như Ngọc buông rèm xe xuống, hờ hững nói, đi. Tạ Nguy Lâu đội vàng tránh ra một lối, liễn xa tiếp tục đi về phía trước. Lần sau, đánh gãy chân của ngươi. Nhan Như Ngọc âm thanh lặng yên truyền vào Tạ Nguy Lâu bên tai. Tạ Nguy Lâu nghe xong, lập tức lớn tiếng nói, cái gì? Như Ngọc công chúa, ngươi nghĩ tới ta để cho sờ sờ chân của ngươi. Nhan Như Ngọc lập tức một cỗ sát khí nồng đậm từ Liễn Xa bên trong tràn ngập. Trên đường người trong nháy mắt nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chân kinh, thế tử muốn sờ công chúa điện hạ chân, lòng can đảm thật sự quá lớn. Gì? Công chúa điện hạ muốn cho thế tử sờ chân của nàng? Nói vậy là công chúa điện hạ muốn gả cho thế tử? Trung quanh người mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Tạ Nguy Lâu chừng trung quanh người một mắt, bản thế tử người khiêm tốn, không phải tiểu nhân, thu hồi các ngươi cái kia dơ bẩn, nghĩ gì xấu xa. Nói xong, trong đại não hiện ra Nhan Như Ngọc cái kia trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, tinh tế thẳng cặp đùi đẹp. Trong sách tự có Hoàng Kim Úc, trong sách tự có Nhan Như Ngọc, A Di Đà Phật. Tạ Nguy Lâu lẩm bẩm một câu, thu hồi đại hạ long tước, liền bước nhanh rời đi. Vừa rồi ta có phải hay không nghe được thế tử nói, trong lòng của hắn chỉ có Như Ngọc công chúa. Ta cũng nghe được, hắn nói hắn có Hoàng Kim Úc, lòng có Như Ngọc công chúa, đây là muốn Kim Úc tặng kiểu. Chương 217, tiễn đưa ngươi đao này, dễ hoa trên gấm. Chương 217, tiễn đưa ngươi đao này, dễ hoa trên gấm. Tiên quyền thi. Hai chỗ, đại điện. Tạ Nguy Lâu ngồi xuống về sau, vội vàng rót một chén trà thơm nhấm nháp. Lâm Thanh Hoàng liếc Tạ Nguy Lâu một cái, hỏi, dò xét qua viên kia đạo quả, tình huống như thế nào? Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, lao già lưu lại đạo tàn hồn, đã giải quyết. Có viên kia đạo quả, muốn bước vào huyền cung nhau cảnh, hẳn là cũng không vấn đề quá lớn. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói, xem tình huống a. Tạ Nguy Lâu tiếp tục uống một miệng trà. Lâm Thanh Hoàng nói, 10 ngày sau, Huyền Châu, Hư Thiên kiếm tràng. Tạ Nguy Lâu cười gật đầu, hảo, rốt cuộc phải đi Hư Thiên kiếm tràng, kế tiếp phải tại trong vòng 10 ngày, đem cuối cùng một đại thần tàng luyện đến cực hạn, đem tu vi tăng lên tới đạo tạng đỉnh phong, đồng thời còn phải chuẩn bị một chút lục phẩm cấm chế. Lâm Thanh Hoàng đem một phần quyển trục ném cho Tạ Nguy Lâu, ta nhận một cái bản án làm yểm hộ. Lấy xử lý vụ án làm lý do, lặng lẽ đục nước béo cò, đây là tốt nhất cách làm, giống như phía trước đi Hành Châu đồng dạng. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận quyển trục, vén lên liếc mắt nhìn, lại là yêu. Lâm Thanh Hoàng trầm ngâm nói, Huyền Châu địa giới xuất hiện rất nhiều yêu tộc, Thái Huyền môn phái ra đệ tử tiến đến trừ yêu, Thiên Quyền Ti cũng phải đi một chuyến. Được chưa? Tạ Nguy Lâu cũng không có quá mức để ý Huyền Châu trừ yêu sự tình, nhất điện cũng biết tiến đến. Lúc này, dài trăm dặm thanh tiến vào đại điện, tham kiến chân phủ sứ. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng hướng về phía dài trăm dặm thanh hành lễ. Dài trăm dặm thanh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, Huyền Hoàng cảnh trung kỳ, rất không tệ. Bất quá ngươi ba ngày không đến Thiên Quyền Ti đến chụp động lộc. Tạ Nguy Lâu không đếm xỉa tới nói, từ trong Lâm thống lĩnh động lộc chủ. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh, cũng không quá mức để ý chuyện này. Tạ Nguy Lâu nhìn xem dài trăm dặm thanh nói, Thiên Quyền Ti cho ta những tài nguyên kia đều tiêu hao sạch sẽ, chấn phủ sứ có thể hay không lại cho chút tài nguyên? Dài trăm dặm thanh cười nhạt nói, con đường tu luyện khi làm gì chắc đó, từng bước một tới, ngươi vừa bước vào Huyền Hoàng cảnh trung kỳ, phải hào hào củng cố một phen, không cần thiết lập tức đi cân nhắc Huyền Hoàng cảnh hậu kỳ sự tình, chờ Huyền Châu chi án kết thúc, trở lại sau Thiên Khải, ta cho ngươi thêm chút tài nguyên à? Hán trầm ngâm nói, một lần này Huyền Châu hành trình, coi như là cho ngươi một hồi luyện, đến lúc đó nhất điện cũng biết tham dự trong đó, ngươi phải cẩn thận một điểm. Yên tâm đi, có rõ ràng Hoàng bảo hộ ta đây. Tạ Nguy Lâu đủ cười nồng đậm. Lâm Thanh Hoàng không phản bắt được, ta còn bảo hộ ngươi, ta còn muốn nhờ ngươi bảo hộ ta đây. Dài trăm dặm thanh nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, không nên kinh thường, nhất điện những người kia không có cái gì uy hiếp, ngươi phải để phòng người phía sau. Lần này nhất điện tham dự chuyện này là bởi vì trưởng công chúa Nhan Như Ngọc tại thúc đẩy chuyện này, đến lúc đó nói không chừng Nhan Như Ngọc cũng biết lẫn vào trong đó, nếu là Nhan Như Ngọc tìm cơ hội đối với Tạ Nguy Lâu độc thủ, cái kia chính xác sẽ rất phiền phức. Tạ Nguy Lâu thần sắc nói nghiêm túc, đa tạ trấn phủ sứ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Ân. Dài trăm dặm thanh nhẹ nhàng gật đầu, liền quay người đi ra đại điện. Cũng không lâu lắm, đại thống linh Thẩm Chiến tiến vào hai điện. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, thế tử, đại điện hạ đã xuất quan, mời ngươi đi phủ đệ uống chén rượu. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, cười nhạt nói, hảo, bản thế tử này liền đi tìm hắn. Nói xong, liền hướng về đi ra ngoài điện. Đại hoàng tử phủ đệ. Ai nha? Tạ huynh, một đoạn thời gian không thấy, vậy mà bước vào Huyền Hoàng cảnh trung kỳ, chúc mừng chúc mừng. Nhan Quân Lâm nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, sắc mặt vui mừng, vội vàng đi lên chúc mừng. Tạ Nguy Lâu cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, cùng vui cùng vui. Đại hoàng tử lần này xuất quan, nghĩ đến tu vi tiến hơn một bước a. Trên thân Nhan Quân Lâm tràn ngập ra một cỗ đạo tạng cảnh khí tức, nụ cười vô cùng nồng đậm, may mắn vào đạo tạng cảnh. Đạo tạng cảnh? Điện hạ trẻ tuổi như vậy, liền vào đạo tạng cảnh, thần đình chi cảnh, gần trong gang tấc a. Cái này đại hạ tương lai đế vương, tất nhiên là ngươi. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Tạ huynh, điệu thấp. Điệu thấp a. Nhan Quân Lâm vội vàng đưa tay ra hiệu Tạ Nguy Lâu điệu thấp một điểm. Dễ nói, dễ nói. Tạ Nguy Lâu liền đội vàng gật đầu, sau đó hắn đem đại hạ long tức móc ra, trực tiếp đưa cho Nhan Quân Lâm. Nhan Quân Lâm nhìn thấy đại hạ long tức thời điểm, ánh mắt ngưng lại, hỏi dò, Tạ huynh ý gì? Tối hôm qua bán đao, hôm nay lại xuất hiện ở trong tay, xem ra hoàng cung bị kia, căn bản vốn không dự định để cho Tạ Nguy Lâu bỏ qua đao này. Tạ Nguy Lâu thần sắc nghiêm túc nói, đại hoàng tử lần này bước vào đạo tạng cảnh, chính là một kiện đại hỷ sự tình, bản thế tử không hiểu nói quá nhiều khen tặng chi tử, chỉ có tiễn đưa ngươi đao này, dùng cái này dạy hoa trên gấm, mong rằng đại hoàng tử chớ có cự tuyệt. Tạ huynh, ngươi muốn đem đại hạ long tức tiễn đưa ta? Nhan Quân Lâm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu thần sắc vô cùng thành khẩn, trôi đao này là một vị lão hòa thượng cưỡng ép cho ta, nói cái gì bên trong cất giấu đại hạ khí vận chi lực, trong mắt của ta chỉ có đế vương mới xứng nắm giữ đại hạ khí vận, cho nên trôi đao này nhất định phải đưa cho đại hoàng tử, hy vọng ngươi tương lai xứng đế, cầm trong tay đại hạ long tước, trấn áp bát phương.
Không được, không được a.
Nhan Quân Lâm đội vàng quát tay. Tối hôm qua sự tình, hắn đã biết, Nhan Như Ngọc, Nhan Vô Cấu chính là bởi vì trôi đao này mới bị trọng thương. Nếu là hắn thật sự dám đón lấy trôi đao này, đoán chừng cũng sẽ có tương tự hạ tràng. Tạ Nguy Lâu quả nhiên là hảo huynh đệ, đây là yếu hại hắn a. Tạ Nguy Lâu cao mày nói, như thế nào? Đại hoàng tử đây là không nhìn chúng Tạ Mỗ sao? Một thanh phá đao thôi, nếu ngươi cái này đều không đỡ lấy, vậy ta như thế nào cho người thứ càng tốt? Nhan Quân Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ cảm động, kém chút lã chã rơi lệ, hắn vội vàng ôm quyền nói, Tạ huynh hảo ý, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá ngươi đã đạp vào con đường tu luyện, có trôi đao này, ngươi mới có thể có một chút cậy vào, ngươi ta huynh đệ, ta sao lại đoạt ngươi cơ duyên? Trôi đao này ngươi nếu là tặng cho ta, chẳng phải là hãm ta tại bất trung bất nghĩa? Ngươi ta nếu là huynh đệ, ta tiễn đưa ngươi một thanh đao, ai có thể nói cái gì? Tạ Nguy Lâu cau mày, nhiều một loại nhất định phải tiễn đưa đao không thể cảm giác. Trong lòng Nhan Quân Lâm bất đắc dĩ, gia hỏa này xem ra muốn mạnh mẽ tiễn đưa đao, cái này không thể được a. Hắn giải thích nói, Tạ huynh, thứ không dám giấu giếm a. Kỳ thực đại hạ còn có một thanh kiếm, tên là Đế Vũ kiếm, đây mới thật sự là đế vương chi kiếm, mục tiêu của ta chính là trôi kiếm này, ngươi cầm trước đại hạ long tước, đến lúc đó ta chiếm được Đế Vũ kiếm, huynh đệ chúng ta cầm trong tay trấn quốc thần khí, cùng liên thủ, mới có thể chân chính mưu đồ đại sự a. Cái này Tạ Nguy Lâu thần sắc có chút do dự. Hắn lại hỏi, trôi này Đế Vũ kiếm, làm sao có thể đem tới tay? Cần phải ta giúp ngươi một cái. Nhan Quân Lâm lập tức nói, Đế Vũ kiếm chính là đế vương chi kiếm, chỉ có lịch đại đế vương mới có thể nắm giữ, tạm thời chỉ có thể đi nghĩ, chỉ có về sau mới có cơ hội tốt đoạn. Thôi. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy thất lạc thu hồi đại hạ long tước. Nhan Quân Lâm thấy thế, vội vàng an ủi, hôm nay mời Tạ huynh tới đây, chỉ vì uống rượu, chuyện còn lại, sau này hãy nói, trước tiên theo ta vào lầu, ta đã chuẩn bị bên trên rượu ngon, mời được một vị vô cùng đặc thù mỹ nhân đến đây. Còn có mỹ nhân. Tạ Nguy Lâu nhãn tình sáng lên, không kịp chờ đợi hướng về lầu các đi đến. Nhan Quân Lâm, chương 218, ngày càng tiểu thụy, ý chí ăn mòn chương 218, ngày càng tiểu thụy, ý chí ăn mòn trong lầu các. Mỹ tiểu mỹ thực, sớm đã chuẩn bị tốt, mùi thơm nồng đậm, để cho người ta miệng lưỡi nước miếng. Trong lầu có 5 vị nữ tử, đều mang theo mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng dáng người đều rất tuyệt chuyển, câu người tâm hồn. Một vị trong đó là nhạc sĩ, thân mang một bộ màu đen váy dài, dáng người thướt tha, đường cong là lướt, cực kỳ đẹp mắt, nàng ngồi ở trên đế, đen nhánh tóc dài xóa tại bên hông, tiêm tiêm tay ngọc đặt ngang ở trên cổ cầm. Nhan Quân Lâm cho Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, sau đó nhìn về phía 5 vị nữ tử, tấu nhạc, nhảy múa. Váy đen tay cô gái chỉ động dây đàn, 4 vị nữ tử bắt đầu nhảy múa, động tác nhẹ nhàng, vũ mị yêu kiều, phiên nhược kinh hồng, đẹp như du long, để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm 4 vị nhảy múa nữ tử, trợn cả mắt lên, đã quên đi trong chén rượu ngon. Nhan Quân Lâm thấy thế, rót một chén rượu, cười hỏi, Tạ huynh, như thế nào? Tạ Nguy Lâu phản ứng lại sau đó, vội vàng giơ ly rượu lên, rất tốt. Nhan Quân Lâm thần sắc nói nghiêm túc, Tạ huynh ưa thích liền tốt, chờ sau đó cho ngươi một cái ngạc nhiên, còn có kinh hỉ. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đó là tự nhiên. Nhan Quân Lâm nụ cười nồng đậm vô cùng, cũng không có đi nói kinh hỉ là cái gì, hắn uống cái chén rượu ngon, tiếp tục cho Tạ Nguy Lâu rót một chén. Sau đó, ngươi tới ta đi, liên tiếp uống mười mấy chén. Ngừng. Nhan Quân Lâm đưa tay ra. 4 vị nhảy múa nữ tử dừng lại, các nàng xếp thành một loạt, đứng tại Tạ Nguy Lâu trước người. Tạ Nguy Lâu kinh ngạc nhìn xem Nhan Quân Lâm, đại hoàng tử, đây là. Nhan Quân Lâm cười nói, kinh hỉ. Tại hắn sau khi nói xong, 4 vị nữ tử tùy theo tiết lộ mạng che mặt. Tạ Nguy Lâu nhìn sang, sau khi xem xong, lại là sạm mặt lại, hắn im lặng nhìn xem Nhan Quân Lâm, này, đây chính là ngươi nói kinh hỉ. Đây đều là gì? Dáng người tuyệt hảo, nhưng mà khuôn mặt này, thật sự không dám khen tạo. 4 vị nữ tử đều xấu vô cùng, có đầy mặt nếp nhăn, có mọc da râu ria, có miệng là lệch ra, có nhe răng trợn mắt. Vừa rồi mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa, chính xác cảnh đẹp y vui, hắn không thể uống quá 300 ly. Nhưng mà bây giờ, hắn chỉ muốn nói một câu, tất nhiên dáng người thắng thiên hạ, hà tất lộ diện rối loạn phương hoa. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tạ Nguy Lâu thần sắc quái dị đánh giá Nhan Quân Lâm, đại hoàng tử nguyên lai hảo một hớp này a. Quả nhiên là kỳ lạ đam mê, không giống bình thường a. Nhan Quân Lâm khẽ miệng giật một cái, nhưng vẫn là nói, ngươi liền nói có phải hay không kinh hỉ. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, đúng là kinh hỉ, nhưng loại này kinh hỉ, lớn không thể nhất định. Nhan Quân Lâm lắc đầu, Tạ huynh a. Vạn ác dâm cầm đầu, cái gọi là mỹ nhân, chỉ là hồng phấn khô lâu thôi, ngươi bây giờ bước lên con đường tu luyện, há có thể bị chỉ là sắc đẹp sở mê. Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, không đúng. Cái gọi là vạn ác dâm cầm đầu, cái này dâm chữ là chỉ tham lam a. Nhan Quân Lâm lúng túng nở nụ cười, dù sao thì là ý tứ kia. Nam tử hán đại trợ phu, sinh tại thiên địa, nên có một phen kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, khởi có thể lực chỉ là nữ nhân gây chí khí, ngăn cản con đường phía trước. Tạ Nguy Lâu cầm ly rượu, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, lẩm bẩm nói, bản thế tử cả ngày bị tiểu sắc sở mê, ngày càng tiểu thụy, ý chí ăn mòn. Kể từ hôm nay, kiêng rượu. Nhan Quân Lâm, cảm tình ta nói nhiều như vậy, ngươi hoàn toàn không có nghe lọt ta. Tạ Nguy Lâu đem chén rượu ném trên bàn, hắn nhìn về phía vị kia đánh đàn váy đen nữ tử. Vị kia mỹ nhân còn chưa tiết lộ mạng che mặt, hẳn là dáng dấp tạm được. Khu khu. Nhan Quân Lâm nhẹ nhàng một khủng. Váy đen nữ tử nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, nàng thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước người, ngón tay ngọc rối ra, nhẹ nhàng vuốt ve Tạ Nguy Lâu gương mặt, một đôi mắt lập lòe lam sắc và mang, dịu dàng nói, "Thế tử, ta xinh đẹp không?" Tạ Nguy Lâu thần sắc đọc lại, hai con ngươi trở nên có chút trống rỗng, mạng che mặt đều không lấy xuống, chắc chắn rất xấu, xấu xí mới có thể đeo khăn che mặt, không dám gặp người váy đen nữ tử. Nàng cắn răng, cười hỏi, "Thế tử lấy được đại hạ long tước, nhưng có ý tưởng gì?" Tạ Nguy Lâu hai con ngươi vẫn như cũ trống rỗng, vô ý thức trả lời, "Đưa cho đại hoàng tử, thể sống chết hiệu trung đại hoàng tử." Nhan Quân Lâm lập tức nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, "Tạ huynh, người tốt à?" Váy đen nữ tử trong mắt hơi híp, tiếp tục hỏi, "Đại hạ long tước chính là trấn quốc thần khí, ẩn chứa đại hạ khí vận chi lực, lịch đại đại hạ long tước chủ nhân, cuối cùng đều có thể cùng đế vương chống lại một phen, ngươi chẳng lẽ không có biện pháp?" Tạ Nguy Lâu lẩm bẩm nói, "Có." Đưa cho đại hoàng tử váy đen nữ tử sau khi nghe xong, rơi vào trầm mặc, nàng xem Nhan Quân Lâm một mắt, liền quay người lui xuống đi. Nhan Quân Lâm nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, thở dài nói, "Tạ huynh, bản hoàng tử hiểu lầm ngươi a." Ba. Váy đen nữ tử đưa tay ra, búng tay một cái. Tạ Nguy Lâu con ngươi trống rỗng, dần dần khôi phục ánh sáng, hắn xoa đầu, thần sắc mê mang nói, "Bản thế tử đây là uống nhiều quá, như thế nào cảm giác có chút đau đầu đâu?" Nhan Quân Lâm vội vàng đỡ Tạ Nguy Lâu, "Tạ huynh chính xác uống nhiều quá, hôm nay dừng ở đây, chúng ta ngày khác lại uống đi. Ta để cho người ta tiễn đưa Tạ huynh trở về." Tạ Nguy Lâu đứng dậy, lắc đầu nói, "Không có. Bản thế tử không có say, bây giờ vô cùng thanh tỉnh." Nói xong, chậm chân một cái, kém chút té lăn trên đất. Nhan Quân Lâm cười nói, "Ta để cho thị nữ tiễn đưa Tạ huynh trở về." Nói xong, hắn đưa tay ra. Một vị tiểu thiếu thị nữ tiến vào lầu cát, tiến lên đỡ Tạ Nguy Lâu. "Giống như thật sự uống nhiều quá, vậy thì lần sau lại uống đi." Bản thế tử đột nhiên cảm thấy, rượu cũng không cần thế giới. Tạ Nguy Lâu hướng về phía Nhan Quân Lâm phất phất tay. "Tốt tốt tốt." Nhan Quân Lâm cười gật đầu. Sau đó, thị nữ đỡ Tạ Nguy Lâu đi ra lầu cát. Tại Tạ Nguy Lâu rời đi về sau, Nhan Quân Lâm nụ cười trên mặt tiêu thất, hắn nhìn về phía váy đen nữ tử, "Thánh nữ cảm thấy thế nào?" Váy đen nữ tử hờ hững nói, "Ta ma môn thuật mê hoặc đương nhiên sẽ không có vấn đề, bất quá người này không ôm chí lớn, ta cảm thấy ngươi không cần thiết cùng hắn đi quá gần. Một người chí hướng quá lớn, đó mới là uy hiếp." Nhan Quân Lâm cười nhạt một tiếng, "Có lẽ vậy." Váy đen nữ tử nhàn nhạt trả lời một câu. Trên đường cái, Tạ Nguy Lâu từ trong xe ngựa đi tới, hắn hướng về phía thị nữ khua tay nói, "Bản thế tử rượu giải, ngươi trở về đi." Thị nữ thi lễ một cái, nhẹ nhàng phất tay, Sa Phu đội vàng xe rời đi. Tạ Nguy Lâu hai tay cắm ở trong tay áo, nụ cười vô cùng nồng đậm, lẩm bẩm, "Trên người nữ nhân kia lại có ma khí, ngược lại có chút ý tứ." "Thế tử." Lúc này, một thanh âm vang lên. Tạ Nguy Lâu nhìn sang, chỉ thấy Khương Ngư đang bước nhanh đi tới, bây giờ nàng trạng thái không tệ, trên thân tràn ngập một cỗ khí tức của người tu luyện. "Khương nhị." Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, hắn đánh giá Khương Ngư, "Ngươi đạp vào con đường tu luyện." Khương Ngư trên mặt hiện lên một nụ cười, "Đa tạ thế tử cho những đan dược kia, ta sau khi ăn vào, thương thế đã khôi phục, thậm chí còn không hiểu thấu bước vào huyền hoàng cảnh, bây giờ ta còn tiến nhập thiên khải thành một cái tu luyện học phủ." Tạ Nguy Lâu cười nói, "Có thể vào huyền hoàng cảnh, đó là bởi vì ngươi bản thân liền có linh cốt, cùng ta những đan dược kia quan hệ không lớn." Hắn lại hỏi, "Tây Linh Bá phủ sự tình, bây giờ như thế nào?" Khương Ngư thúc thúc, thầm thầm, tỉ tỉ, ba người đều nhốt tại Thiên Quyền Ti, bây giờ Tây Linh Bá phủ, tự nhiên là Khương Ngư nói đến tính toán. Chương 219, con đường tu luyện, vĩnh vô chỉ cảnh. Chương 219, con đường tu luyện, vĩnh vô chỉ cảnh. Khương Ngư khẽ cười nói, "Tây Linh Bá phủ sự tình, ta sẽ không lại đi để ý tới, ta quyết định, từ nay về sau, thật tốt tu luyện. Nhược nhục cường thực thế đạo, có thể đạp vào con đường tu luyện, chính là lựa chọn tốt nhất, con đường này, nàng dự định thật tốt tiếp tục đi." Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy cũng tốt, nghĩ quá nhiều, ngược lại không có lợi cho tu luyện, tất nhiên dưới mắt có một đầu tốt hơn lộ, vậy liền hảo hảo tiếp tục đi, bất quá con đường này có lẽ sẽ rất tàn khốc, ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị." Đa tạ thế tử nhắc nhở, "Không bằng ta thỉnh thế tử ăn bữa cơm." Khương Ngư trên mặt hiện lên một nụ cười. Có thể tu luyện, chính xác cùng linh cốt có liên quan, lần này học phủ một vị lão sư cho nàng kiểm tra qua, nàng nắm giữ thượng phẩm linh cốt, cực kỳ bất phàm. Nhưng nàng biết rõ, Tạ Nguy Lâu mới là chính mình quý nhân, nếu là không có bình kia đang dược, đoán chừng nàng cả đời này cũng sẽ không dính đến chuyện tu luyện. Từ nhỏ đến lớn, thúc thúc thầm thầm đều đang chen ép nàng, tận gốc cốt đều không cho nàng kiểm chắc, huống chi để cho nàng đi tu luyện. Tạ Nguy Lâu cười khua tay nói, "Còn nhiều thời gian, ta quan trong cơ thể ngươi linh lực bất phàm, linh cốt phẩm cấp cũng không thấp, vẹn vẹn vào bình thường học phủ còn không được, phải cân nhắc vào thánh viện sự tình, nếu ngươi vào thánh viện, đến lúc đó lại mời ta ăn một bữa a." "Hảo." "Vậy cứ như thế quyết định, ta nếu có thể may mắn vào thánh viện, tất nhiên mời ngươi ăn một trận." Khương Ngư thần sắc nghiêm túc nói. Thánh viện sự tình, học phủ lao sư đồng dạng cùng nàng nói qua, bây giờ tu vi của nàng mặc dù thấp, vừa bước vào con đường tu luyện, nhưng nàng căn cốt bất phàm, cũng có rất lớn cơ hội vào thánh viện. Vào thánh viện, nhìn căn cốt, nhìn thực lực, nhìn nghị lực, đầu tiên muốn xem chính là căn cốt bất phàm giả, cơ hội càng lớn. "Ân." Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, liền đi về phía trước. Khương Ngư nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, lẩm bẩm nói, "Thế tử, người tốt ta." Tạ Nguy Lâu cũng không lại đi Thiên Quyền Ti mà là trực tiếp đi tới Tạ Tất An phủ đệ. Phủ đệ bảng hiệu bên trên, cuộc đời phù du bốn chữ vẫn như cũ nổi bật. Tạ Nguy Lâu tiến vào phủ đệ, hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, tam thúc đã rời đi, có đoạn thời gian chưa có trở về, thời gian ngắn hẳn sẽ không trở về. "Ông." Hắn tiện tay vung lên, mấy đạo cấm chế phủ văn xuất hiện, đem phủ đệ phong tỏa, sau đó liền tiến vào một tòa lầu cát. Trong lầu cát, Tạ Nguy Lâu lại lần nữa bố trí xuống một chút phủ văn cấm chế, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lẩm bẩm, con đường tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh, há có thể lười nhác buông lỏng. Còn có thời gian 10 ngày, đem tu vi tăng lên tới đạo tạng đỉnh phong a. Nói xong, hắn lấy ra lão hòa thượng đạo quả. Vậy anh, niết bàn kinh vận chuyển, điên cuồng luyện hóa đạo quả sức mạnh, trung quanh thiên địa linh khí không ngừng tràn vào thân thể của hắn, đem hắn bọc thành một cái kén tằm, lực lượng cường đại tràn vào thần tạng của thận, không ngừng tiến hành rèn đúc. Tâm tăng thần, liều tăng hồn, tỳ dấu ý, phổi dấu phách, thận dấu trí. Thân tăng của thận, dấu trí, chủ thủy, phong tinh, tố vấn sáu tiết tàng tượng luận nói, thận giả, chủ ngũ đông, phong tàng gốc dễ, tinh châu à. Ngũ đại thần tàng, cùng ngũ hành, thần hồn cũng có liên hệ, bởi vậy huyền cùng nhau chi cảnh thôi diễn, cần lấy ngũ đại thần tàng tiến hành thôi diễn, huyền diệu khó lường. Bây giờ đối với Tạ Nguy Lâu tới nói, huyền cùng nhau cảnh, còn có một chút điểm khoảng cách, việc cấp bách, hay là trước đem thần tàng của thận rèn đúc đến cực hạn, đem tu vi tăng lên tới đạo tạng cảnh đỉnh phong, như thế mới có thể cân nhắc huyền cùng nhau sự tình. Vâng, Tạ Nguy Lâu điên cuồng vận chuyển miết bàn kinh, đạo quả chi lực bị liên tục không ngừng sức mạnh, không ngừng rèn đúc thận của hắn, cuối cùng một đại thần tàng rèn đúc độ khó lớn nhất, chế tạo thời gian nhất định sẽ lâu một chút. Đảo mắt, 7 ngày trôi qua, trong lầu các, uy áp kinh khủng từ Tạ Nguy Lâu trên thân bộc phát, rất nhiều cấm chế xuất hiện vết rách. Vâng, trong cơ thể của Tạ Nguy Lâu truyền ra một đạo tiếng oanh minh, kim sắc quang mang từ trong cơ thể hắn dũng mãnh đến ra, tràn ngập cả tòa lầu các, trung quanh cấm chế triệt để vỡ vụn. Bây giờ hắn khí huyết thịnh vượng đến cực hạn, tựa như muốn ngưng kết thành thực chất đồng dạng, kim quang từ ngũ đại thần tàng tuôn ra, rực rỡ chói mắt, mang theo một loại uy áp đáng sợ. Thần tàng của thận đã rèn đúc đến cực hạn, cùng còn lại tứ đại thần tàng đồng dạng, lộ ra kim sắc, tu vi đã thành công bước vào đạo tạng cảnh đỉnh phong. Tạ Nguy Lâu mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Vào đạo tạng cảnh đỉnh phong sau đó, hắn cảm giác chiến lực của mình lại tăng lên một mảng lớn, khí huyết vô cùng hùng hồn, giờ khắc này hắn có lẽ không cần bộ thiên thuật, cũng có thể vượt cấp cùng bình thường huyền cùng nhau cảnh chém giết một phen. Hắn nhìn về phía trước mặt lơ lửng đạo quả, nguyên bản màu máu đỏ đạo quả, màu sắc hơi ảm đạm một phần, rèn đúc hai đại thần tàng, đối với cái này đạo quả sức mạnh tiêu hao vẫn là phi thường to lớn. Bất quá cái này đạo quả bên trong vẫn như cũ cất giấu lực lượng cường đại, còn có thể tiếp tục luyện hóa. Còn thừa lại 3 ngày thời gian, cũng không đủ tới thôi diễn huyền cùng nhau, huyền cùng nhau cảnh sự tình, tạm thời thả một chút, sau này chuẩn bị khắc họa cấm chế. Tạ Nguy Lâu thu hồi đạo quả, sau đó lấy ra mấy khối bảo ngọc. Hư Thiên kiếm tràng, nghe xong liền không đơn giản, ngoại trừ nơi đó cất giấu cực lớn sắc cơ, đi trước tu sĩ cũng là uy hiếp to lớn, bởi vậy cần sớm chuẩn bị một phen. Phong ngự cùng công kích cấm chế, ác không thể thiếu, nhất định phải chuẩn bị một chút. Ông Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt dung hợp ma thủ, toàn thân ma khí bộc phát, giờ khắc này dung hợp ma thủ, hắn cảm giác vung lòng không thiếu. Bất quá cái này ma thủ cực kỳ cường đại, ma khí quá mức đáng sợ, muốn triệt để trường khống mà không bị ma khí ăn mòn, có lẽ còn cần cao hơn tu vi mới được. Thế ra linh bút, Tạ Nguy Lâu trực tiếp hướng về phía trước mặt bảo ngọc khắc họa cấm chế, lần này khắc họa cấm chế phải là lục phẩm mới được, bằng không vẹn vẹn ngũ phẩm, nhưng không có quá lớn bảo đảm. Ma thủ tăng thêm bị bổ thiên khuyết tăng cường linh hồn lực, bây giờ khắc họa lục phẩm cấm chế phù văn cũng không vấn đề quá lớn. Sau 2 canh giờ, Tạ Nguy Lâu hướng về mười mấy khối bảo ngọc bên trong khắc họa cấm chế phù văn, mà tại khắc họa trong quá trình, hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là bình thường bảo ngọc có khả năng tiếp nhận cấm chế phù văn sức mạnh có hạn. Nhất là lục phẩm cấm chế phù văn, mỗi khối bảo ngọc chỉ có thể khắc xuống mấy đạo, nếu là khắc họa quá nhiều, bảo ngọc liền sẽ tổn hại. Một khối bảo ngọc bên trong chỉ có mấy đạo phù văn còn không được, phải có một kiện có thể coi như cấm khí cấm chế phù văn. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một đạo lưu quang, hắn móc ra một khối kỳ lạ bảo ngọc, đây là linh ngọc, phía trước hắn tại Tống Thần Phong nơi đó tham ô. Linh bút huy động, cấm chế phù văn xuất hiện, không ngừng khắc họa tại khối linh ngọc này bên trong, liên tiếp khắc họa 99 đạo. Cực hạn Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trước mặt linh ngọc, cái này linh ngọc mặc dù bất phàm, nhưng có thể tiếp nhận cấm chế phù văn cũng có hạn, nhiều lắm là 99 đạo, nhiều hơn nữa một đạo, liền phải trực tiếp vỡ vụn. Hắn nắm linh ngọc, cảm thụ được cấm chế bên trong phù văn sức mạnh, lần này khắc họa chính là công kích loại hình cấm chế, 99 đạo lục phẩm phù văn, triệt để bạo phát xuống, hóa long cảnh đỉnh phong tới, đoan chừng cũng phải bỏ lại nửa cái mạng. Ngược lại là một kiện sát khí. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, trên người hắn ma khí tán đi, thu hồi linh bút cùng trước mặt bảo ngọc. Còn lại một chút thời gian, vậy thì tìm hiểu một chút Hạo Nhiên kiếm khí, tranh thủ trong 3 ngày tu luyện hoàn thành, đến nỗi cái kia cựu trọng thiên đao chỉ có thể đặt ở phía sau. Tạ Nguy Lâu nhắm mắt lại, trong đại não hiện ra Hạo Nhiên kiếm khí nội dung. Ông hắn năng ấn quyết, thiên địa linh khí điên cuồng mà tới, trước tiên vào Hạo Nhiên, tái ngưng kiếm khí, cuối cùng rút kiếm huy kiếm, có thể tự Hạo Nhiên thiên hạ. Chương 220, tầng 3 Hạo Nhiên, đi tới Huyền Châu. Chương 220, tầng 3 Hạo Nhiên, đi tới Huyền Châu. 3 ngày sau, Tạ Nguy Lâu trên thân bộc phát một cỗ kinh khủng màu trắng Hạo Nhiên chi khí, Hạo Nhiên ngưng kết, hóa thành từng chuôi Hạo Nhiên chi kiếm, lơ lửng tại trong lầu các, kiếm khí hùng hồn, mang theo đáng sợ sát phạt chi uy. Ong ong ong, lầu các không ngừng chấn động, cấm chế phù văn lập loè tia sáng, nếu không có cấm chế phong tỏa, tòa này lầu các chắc chắn bị Hạo Nhiên chi lực chấn thành phấn vụn. Tầng thứ 3 Tạ Nguy Lâu thu liễm trên người Hạo Nhiên chi khí, trung quanh kiếm khí tán đi, trong mắt của hắn hiện lên vẻ trầm tư. Hạo Nhiên kiếm khí, tổng cộng có 9 tầng, tu luyện tới đại thành mới có thể Hạo Nhiên thiên hạ. Môn này kiếm đạo cũng không bình thường, 3 ngày thời gian, hắn cũng vẹn vẹn tu luyện tới tầng thứ 3, cách tu luyện tới đại thành còn cần không thiếu thời gian. Thôi, về sau lại tu luyện a. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, triệt hồi trong lầu cấm chế, liền đi ra phía ngoài, kế tiếp phải đi Huyền Châu. Thiên Quyền Ti, hai điện. Lâm Thanh Hoàng nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, tiến hơn một bước. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, không có. Còn tại Huyền Hoàng cảnh trung kỳ đâu? Lâm Thanh Hoàng liếc mắt, trực tiếp đi Huyền Châu sao? Tạ Nguy Lâu hỏi. Lời chuẩn bị xong, bây giờ liền có thể lên đường. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Châu hành trình, phá án chỉ là thuận đường, mấu chốt là hư thiên kiếm tràng, hy vọng chuyến này thuận lợi. Vậy thì lên đường đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói. Sau đó, hai người đi ra đại điện. Ngoài điện, Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Trương Long cùng Triệu Hổ, kế tiếp ta mang Tạ Nguy Lâu đi chuyến Huyền Châu, hai điện sự tỉnh tạm thời giao cho các ngươi, nếu gặp phải khó mà giải quyết sự tình, có thể đi tìm đại thống lĩnh. Trương Long Triệu Hổ thần sắc nghiêm túc hành lễ nói, tuân mệnh. Một vị bắt ti nhanh chóng dắt tới hai thất đạp tuyết linh mã. Đi thôi. Lâm Thanh Hoàng xoay người cưỡi lên trong đó một thất linh mã, liếc Tạ Nguy Lâu một cái. Tạ Nguy Lâu cười cười, cưỡi lên mặt khác một thất linh mã. Hai thất linh mã chân vó đạp mạnh, hướng lên trời không bay đi, tốc độ cực nhanh, sau một lát, liền biến mất không thấy. Nửa ngày sau, Huyền Châu địa giới, thiên cung bên trong, hai thất đạp tuyết linh mã ngự không mà đi. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, chúng ta kế tiếp đi Huyền Châu thành, cùng Thái Huyền môn cùng nhất điện tụ hợp. Huyền Châu địa giới xuất hiện chủ động yêu tộc, Thái Huyền môn đệ tử đang tại trừ yêu, bọn hắn đối với cái này tình huống càng hiểu hơn, cần phải đi tụ hợp, dò xét một chút tình huống. Đến nơi nhất điện người, hôm qua đã đuổi tới Huyền Châu. Đi. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Nhất điện bây giờ thống lĩnh là Tôn Ngọc Dung, người kia có chút không biết sống chết, chuyến này thích hợp, ngược lại là có thể đem hắn diệt trừ. Lâm Thanh Hoàng trầm ngâm nói, Diệp Cô Hồng nhận được Hư Thiên Kiếm Tràng địa đồ sau đó, liền thả ra tin tức, mời tất cả đại tông môn cường giả cùng nhau tìm tòi Hư Thiên Kiếm Tràng, cách các đại tông môn người đến đông đủ, hẳn còn có một chút thời gian, chúng ta trước giải quyết yêu tộc sự tình, đến lúc đó lại đi Hư Thiên Kiếm Tràng. Có thể đoán trước, lần này đi Hư Thiên Kiếm Tràng cường giả, tất nhiên không thiếu, thậm chí ngay cả thần đỉnh cảnh tất cả sẽ xuất hiện. Tỷ như kiếm tiên Diệp Cô Thành cũng biết có mặt, cùng bực này cường giả cạnh tranh, độ khó quá lớn, cho nên bọn hắn chỉ có thể đục nước béo cò. Hảo. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Hiu. Hai thất đạp tuyết linh mã hóa thành tàn phế mang, hướng về một cái phương vị phóng đi. Huyền Châu thành, chính là Huyền Châu phồn hoa nhất thành trì cực lớn, băng tuyết bao trùm, trong thành lầu các đông đảo, năm bước lầu một mười bước nhất cát, giang khắp nơi, khí thế như hồng. Tiểu quán câu lan, trà lâu khách sạn, cái gì cần có đều có, màn đêm phía dưới, đèn lồng đỏ treo, ánh đèn chiếu sạng, thành trì thật lớn, hiện lên một lớp đỏ ửng giống như mỹ nhân trên da thịt trắng như tuyết, nhiều từng đạo mê người đỏ ửng. Trên tường thành, rất nhiều tướng sĩ, cầm trong tay trường mâu, thần sắc nghiêm túc vô cùng, gần đoạn thời gian có yêu tộc xâm chiếm Huyền Châu thành, chết không ít người. TT. Lúc này, hai thất đạp tuyết linh mã từ bên trên bay xuống. Một vị trong đó bên hông đeo đại đao đại hán ôm quyền hỏi, "Ta là Huyền Châu thành thủ vệ quân thống lĩnh, bây giờ yêu vật làm loạn, còn xin hai vị xưng tên lên ra." Lâm Thanh Hoàng móc ra một khối lệnh bài, thần sắc bình tĩnh nói, "Chúng ta là Thiên Quyền Ti người. Nguyên lai là Thiên Quyền Ti đại nhân, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ." Vị này đại hán liền đội vàng hành lễ. Huyền Châu thành chỉ là một tòa thế tục thành trì thôi, mà bọn hắn những thứ này tướng sĩ cũng chỉ là người bình thường, trái lại Thiên Quyền Ti đó là hoàng quyền phía dưới cơ quan, bên trong đều là tu sĩ, cực kỳ bất phàm. Thành chủ đại nhân đã thông báo, Thiên Quyền Ti đại nhân sẽ đến Huyền Châu xử lý yêu tộc sự tình, để cho bọn hắn không thể đắc tội. Ân. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cùng Tạ Nguy Lâu cưỡi ngựa hướng về trong thành phóng đi. Cũng không lâu lắm, hai thất đạp tuyết linh mã vào thành. Trên đường cái, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng dắt linh mã đi về phía trước, chung quanh người nhìn qua, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Đạp tuyết linh mã, toàn bộ Huyền Châu thành chỉ có thành chủ có một tớt. Ở trong mắt phần lớn người, có thể cưỡi đạp tuyết linh mã người, hoặc chính là thân phận cao quý, lai lịch lạ thường, hoặc chính là tu sĩ mạnh mẽ. Ra ra, ngươi mau nhìn, đó là đạp tuyết linh mã nha. Cùng thoại bản bên trên giống nhau như lúc đầu. Một vị múc mím hồng hồng tiểu nữ hài, cầm một chuỗi mức quả, mừng rỡ chỉ vào hai thất đạp tuyết linh mã. Mà tại bên người nàng, nhưng là có một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân thân mang màu xám vải thô quần áo, dắt một cái màu đen dê rừng. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp, nói khẽ, đúng vậy a, đó là đạp tuyết linh mã. Tiểu nữ hài nháy mắt một cái, ra ra, ngươi đã nói có thể cưỡi đạp tuyết linh mã, đại bộ phận cũng là tu sĩ, vị đại ca ca này cùng đại tỷ tỷ là tu sĩ sao? Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, ân, bọn hắn là tu sĩ, hai người đều không đơn giản, thiếu niên bất phàm, thần quang nội liễm, nữ tử là thủ, huyết mạch là thường, tựa như là cái gì à? Tiểu nữ hài hồ nghi nhìn xem lão nhân, lão nhân yên lặng nở nụ cười, cũng không nhiều lời, bởi vì Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đang hướng hắn xem ra. Nha nha, cần phải đi. Hắn nắm lấy tiểu nữ hài tay, dắt bên cạnh dây rừng, liền đi về phía trước. Kỳ hỉ. Tiểu nữ hài xoay đầu lại, hướng về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng phất phất tay. Tiểu ẩn vào rừng, đại ẩn tại thị. Lâm Thanh Hoàng nhìn chằm chằm lão nhân bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lại chậm rãi nói một câu. Đúng vậy a. Tạ Nguy Lâu cũng là cảm khái một câu. Tu luyện thế giới, tự nhiên tàng long ngọa hổ, nếu là ở một cái địa phương nhỏ, gặp phải một vị thần bí đại lão, xin đừng nên quá mức chấn kinh. Bởi vì người ta có thể rất mệt mỏi, dành đến nhàm chán, muốn tìm một chỗ qua một đoạn thời gian ngày tháng bình an. Ngươi nếu là hữu tâm, đi lên kết giao một phen, có thể sẽ có một cọc tuyệt thế lớn cơ duyên. Nếu là nhân gia cũng không kết giao chi ý, vậy thì không muốn đi quấy rầy, coi hắn là một người bình thường liền có thể. Lâm Thanh Hoàng liếc Tạ Nguy Lâu một cái, chúng ta đi phụ thành chủ a. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Chương 221, yêu vật hành hung, đánh gãy Long Sơn mạch. Chương 221, yêu vật hành hung, đánh gãy Long Sơn mạch phụ thành chủ. đen đuốc sáng trưng, thủ vệ càng thêm nghiêm. Huyền Châu thành thành chủ, Triệu Quang, gặp qua Lâm thống lĩnh, gặp qua thế tử. Một vị nam tử trung niên hướng về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng hành lễ, hắn cũng không phải là người bình thường, mà là tu sĩ, gia tỏa cảnh trung kỳ tu vi. "Ân." Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, "Tình huống nơi này như thế nào?" Triệu Quang lắc đầu, "Tình huống không ổn, Thái Huyền môn người cùng nhất điện các vị đại nhân bây giờ ngay tại trong phủ, ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, hai vị đại nhân trước tiên theo ta đi bên trong, đến lúc đó lại nói chuyện này." "Đi." Lâm Thanh Hoàng trở về một chữ, "Thỉnh." Triệu Quang mang theo hai người hướng về một tòa đại điện đi đến. Đại điện bên trong, tề tụ lấy hai chi đội ngũ, Thái Huyền môn đệ tử, nhất điện người, đều có hai mươi mấy người. Khi Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng tiến vào đại điện, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn qua. "Ân." Thái Huyền môn một vị thân mang hắc bảo nam tử trẻ tuổi, đang bưng rượu ngon nhấm nháp, nhìn thấy Lâm Thanh Hoàng thời điểm, ánh mắt hắn sáng lên. Hắn gọi Hạc Hiên, Thái Huyền môn đệ tử, gia tỏa cảnh hậu kỳ tu vi. Tôn Ngọc Dung ngồi ở đối diện, phát giác được vị này nam tử trẻ tuổi ánh mắt, hắn không khỏi nghiền ngẫm nở nụ cười. Triệu Quang hướng về phía đám người giới thiệu nói, hai cái vị này là Thiên Quyền Ti đại nhân. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng nhìn mọi người một cái, liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Triệu Quang hướng đi phía trước, đem một phần Huyền Châu thành địa đồ lấy ra, nói thẳng, yêu vật xâm chiếm, chuyện quá khẩn cấp, ta cũng không nói nhảm, kế tiếp đại gia thương nghị một chút trừ yêu sự tình a. Hắn tại trên địa đồ vẽ 7 cái vị trí, gần một tháng tới, Huyền Châu địa giới tổng cộng có 9 lần yêu vật làm loạn, trong đó 8 lần đều tại Huyền Châu thành tây bộ một chút thôn trấn, mà lần thứ 9, nhưng là tại Huyền Châu thành hành hung, căn cứ vào bổn thành chủ nắm giữ tin tức, những yêu vật này số lượng đại khái tại 200 trở lên, cụ thể có bao nhiêu, tạm thời còn chưa điều tra rõ. Yêu vật xâm chiếm, chết không ít người, làm lòng người bàng hoàng, cho dù là Huyền Châu thành cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Nếu là không đem những cái kia yêu vật diệt trừ, Huyền Châu bách tính tất nhiên không thể sống yên ổn. Lâm Thanh Hoàng hỏi, có thể tra rõ yêu vật đầu nguồn, yêu vật thực lực như thế nào? Cái gọi là yêu vật chính là đã bao hàm yêu tộc, yêu thú. Yêu tộc có linh trí, hành động quỷ dị, thủ đoạn quỷ dị, mà yêu thú nhưng là tính tình năng lượng, hung tàn thị sát. Yêu vật số lượng như vậy hành hung, không thể nào là trống rông xuất hiện, chắc có một cái đầu nguồn. Những cái kia yêu vật hành hung sau đó liền giấu rồi, bổn thành chủ tạm thời cũng không tìm được xác thực tới nguyên địa, đến nội những yêu vật kia thực lực, trong đó có mấy tôn lợi hại, ta cũng nhìn không thấu. Triệu Quang lắc đầu, hắn nhìn về phía Thái Huyền môn người, ôn quyền nói, bất quá ta nghĩ Thái Huyền môn hẳn là nắm giữ một chút tin tức, không biết Thái Huyền môn các vị có thể hay không nói một chút. Thái Huyền môn cái vị tiên nam tử trẻ tuổi đứng dậy, hắn tự ngạo nở nụ cười, hướng về phía Lâm Thanh Hoàng ôn quyền nói, tại hạ Thái Huyền môn đệ tử Hạc Hiên. Yêu vật nơi phát ra, ta Thái Huyền môn đã nắm giữ, ngay tại Huyền Châu thành tây bộ trăm dặm đánh gãy Long Sơn mạch. Hắn lại nói, bất quá cái kia giải đất hơi phức tạp, hung hiểm khó lường, đến nội những yêu vật kia thực lực, từ 9 lần hành hung tình huống đến xem, hình như có 9 vị thác cương cảnh yêu thú ở trong đó. Gia sư hỏi cái đỉnh sắp đến Huyền Châu thành, hắn là một tôn đạo tạng cảnh cao nhân, đến lúc đó lão nhân gia ông ta sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi tới, có lão nhân gia ông ta tại, những cái kia yêu vật là không nổi mảy may bọt nước. Triệu Quang lại lấy ra một phần liên quan tới đánh gãy Long Sơn mạch giản lược bản đồ địa hình, hắn đem hắn treo ở phía trước, nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, không biết Lâm thống lĩnh có tính toán gì không. Lâm Thanh Hoàng nói, nếu biết yêu thú nơi phát ra, trực tiếp đi giải quyết liền có thể, đêm nay liền có thể đi làm chuyện này. Triệu Quang trầm ngâm nói, vậy thì trực tiếp đi giải quyết, chuyện này ta sẽ cùng với các ngươi một đạo, mấy ngày nay ta cũng mời Huyền Châu một chút tán tu, đêm nay mọi người cùng nhau đi trừ yêu. Có Thái Huyền môn cao nhân cùng Thiên Quyền Ti cường giả tọa trấn, cũng có thể diệt trừ những cái kia yêu vật. Ân. Đám người nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không lâu lắm, đám người rời đi phủ thành chủ, đi tới Huyền Châu thành bên ngoài, hai mươi mấy vị tán tu đến đây, tu vi đều tại Huyền Hoàng cảnh. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đứng chung một chỗ, hắn liếc mắt nhìn thiên cung, không khỏi ngáp một cái. Trên bầu trời treo một vầng loan nguyệt, tản ra ánh trăng trong ngần, cùng mặt đất tuyết trắng tranh chấp huy. Tôn Ngọc Dung đứng tại cách đó không xa, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt nhiều một tia che lấp, đêm nay ngược lại là một cái ngày tốt lành, thích hợp giết người. Chờ sau đó xem có thể hay không tìm được cơ hội xuất thủ, hắn cũng không tin, Tạ Nguy Lâu sau lưng bất cứ lúc nào cũng sẽ có cường giả bảo hộ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Tôn Ngọc Dung, trên mặt lộ ra một nụ cười, "Tôn thống lĩnh, ngươi cảm thấy Huyền Châu như thế nào?" Tôn Ngọc Dung lạnh nhạt nói, "Rất tốt." Tạ Nguy Lâu cười nói, "Vậy ta an tâm, cảm thấy hảo, ưa thích ở đây." Vậy thì lưu tại nơi này a. Hạc Hiên nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, nhàn nhạt hỏi, không biết vị này là. Tạ Nguy Lâu dối cái lưng mệt mỏi, không để ý đến Hạc Hiên. Hạc Hiên thấy thế, sắc mặt có chút âm trầm, không nhìn chính mình. Chỉ là Huyền Hoàng cảnh trung kỳ, cũng dám không nhìn chính mình. Tôn Ngọc Dung cười nói, Hạc đạo hữu có thể không biết, vị này là Trấn Tây Hầu phủ Tạ Thế Tử. Trấn Tây Hầu phủ, có chỗ nghe thấy. Bất quá cái này Thế Tử, tựa hồ rất yếu, cũng liền Huyền Hoàng cảnh trung kỳ tu vi. Hạc Hiên giọng điệu mai nói, trung quanh một chút tu sĩ sắc mặt có chút âm trầm, Huyền Hoàng cảnh thế nào? Bọn hắn nơi này phần lớn người cũng là Huyền Hoàng cảnh. 3. Lâm Thanh Hoàng trở tay một cái tát tại Hạc Hiên trên mặt, trực tiếp đem Hạc Hiên đập bay xa 3 mét. Đám người sững sờ, ai cũng không ngờ rằng Lâm Thanh Hoàng sẽ ra tay. Hạc Hiên ổn định thân thể sau, vô ý thức bụm mặt, hắn căm tức nhìn Lâm Thanh Hoàng nói, "Ngươi lại dám đánh ta?" Trong mắt Lâm Thanh Hoàng sát ý tràn ngập, còn dám nói nhảm, bản thống lĩnh nhường ngươi hôi phi yên diệt, ngươi thân phận gì, cũng dám chảo phúng Trấn Tây Hầu phủ thế tử. Nói xong, một cỗ uy áp kinh khủng ép hướng Hạc Hiên. Ta cơ thể của Hạc Hiên run lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng ngậm miệng, không dám tiếp tục nhiều lời. Hưu. Nhưng vào lúc này, một vị thân mang áo lam, tóc bạc hoa dâm lão nhân phi thân mà đến, thực lực của hắn không kém, đạo tạng cảnh trung kỳ. Sư phụ. Hạc Hiên nhìn thấy vị lão nhân này thời điểm, sắc mặt vui mừng, liền vội vàng hành lễ, vị này đúng là hắn sư phụ, Hoài Cái Đỉnh. Hoài Cái Đỉnh nhìn thấy Hạc Hiên trên mặt giấu bàn tay, khẽ nhíu mày, hắn lại nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, không khỏi con ngươi co rụt lại, ôn quyền nói, vị đạo hữu này là. Triệu Quang liền vội vàng giải thích, vị này là Thiên Quyền Ti Lâm thống lĩnh. Thiên Quyền Ti người. Hoài Cái Đỉnh ánh mắt ngưng lại, lập tức nói, lão hủ Hoài Cái Đỉnh, gặp qua Lâm thống lĩnh. Nữ tử trước mắt tu vi cùng hắn tương đương, nhưng đối phương tán phát khí tức, để cho hắn cảm nhận được áp lực lớn, đây tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Ân. Lâm Thanh Hoàng mặt không thay đổi trở về một chữ. Hạc Hiên càng thêm kinh hãi, không nghĩ tới ngay cả sư phụ của mình đều phải đối với cái này nữ hành lễ, cái này họ Lâm tuyệt đối so với trong tưởng tượng của hắn đáng sợ hơn, một tát này xem ra không tìm về được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng lạnh lẽo sắc ý, không thể trêu vào Lâm Thanh Hoàng, chẳng lẽ còn không thể trêu vào một cái huyền hoàng cảnh phế vật sao? A. Tạ Nguy Lâu nụ cười vô cùng nồng đậm, thứ không biết chết sống, còn dám lộ ra sắc ý. Vậy thì tiễn ngươi về Tây Thiên. Lâm Thanh Hoàng hờ hững nói, việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền đi đánh gãy Long Sơn mạch a. Hảo. Đám người bước nhanh hướng về nơi xa phóng đi. Chương 222, muốn đi đâu? Đây là hiểu lầm chương 222, muốn đi đâu? Đây là hiểu lầm đoạn Long Sơn mạch. Một tòa trên gò núi. Đám người tề tụ ở đây, bọn hắn thần sắc phòng bị nhìn chằm chằm bốn phía, tâm tình có chút ngưng trọng, nơi đây yêu khí nồng đậm, hung hiểm khó lường. Tạ Nguy Lâu đem linh hồn lực triệt để thả ra, rất nhanh liền tìm được những cái kia yêu vật vị trí xác thực. Ngay tại trong phía trước 500m nhất tòa sơn lâm, số lượng cùng Triệu Quang lời nói ngược lại là không sai biệt lắm. Trừ cái đó ra, hắn còn bắt được hai cỗ huyền tương cảnh khí tức, một vị huyền tương cảnh sơ kỳ nhân tộc, một tôn huyền tương cảnh sơ kỳ hắc giao, ngay tại nơi núi rừng sâu xa trong một cái sơn động. Tạ Nguy Lâu cho Lâm Thanh Hoàng truyền âm, rõ ràng hoàng, những cái kia yêu vật tại phía trước 500m núi rừng bên trong, nơi núi rừng sâu xa có dấu hai tôn huyền tương cảnh sơ kỳ, ngươi trước đi qua, ta sau đó liền tới. Hắn sau đó muốn đem một ít người không biết sống chết giải quyết. Trong lòng Lâm Thanh Hoàng hiểu ý, nàng nhìn về phía Hoài Cái Đỉnh, yêu vật ngay tại phía trước trong núi rừng, bên trong đã có khả năng 9 vị thác cương cảnh, vậy thì có đạo tạng cảnh, người ta đi trước giải quyết những cái kia thác cương cảnh cùng đạo tạng cảnh. Hoài Cái Đỉnh vuốt ve sợi râu, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Hảo." Lâm Thanh Hoàng lại nhìn về phía Triệu Quang, đến nỗi còn lại yêu thú, liền giao cho các vị. Triệu Quang thần sắc nghiêm túc nói, "Lâm thống lĩnh yên tâm." Lâm Thanh Hoàng cùng Hoài Cái Đỉnh hóa thành tàn ảnh, hướng về phía trước bay đi. Tôn Ngọc Dung thấy thế, lại là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, Lâm Thanh Hoàng cũng không mang theo Tạ Nguy Lâu đi qua. Nàng không lo lắng Tạ Nguy Lâu an nguy, vẫn là nói Tạ Nguy Lâu sau lưng có cường giả bảo hộ, không cần nàng tới lo lắng. Tôn Ngọc Dung nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, thần sắc có chút do dự, nếu là gia hỏa này sau lưng tùy thời đều có cường giả âm thầm theo dõi, vậy hắn còn không dễ ra tay. Bất quá cơ hội khó được, hắn cũng không muốn bỏ lỡ, chờ sau đó phải dò xét một phen, có lẽ trước tiên có thể để cho người nào đó đi dò xét một phen. Tôn Ngọc Dung ánh mắt rơi vào Hạc Hiên trên thân, nụ cười có chút nghiền ngẫm. Cái kia họ Lâm vậy mà đi, Hạc Hiên trong lòng vui mừng. Hắn đối với Tạ Nguy Lâu không thể nào hiểu rõ, đương nhiên sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng mà giờ khắc này hắn hiểu được, cơ hội tới. Chờ sau đó tất nhiên muốn để người này chết tại đây đoạn Long Sơn mạch. Triệu Quang hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Các vị, yêu vật ngay tại phía trước, chúng ta bây giờ liền đi qua trừ yêu." "Hảo." Đám người lập tức gật đầu. Sau đó đám người xông về phía trước. Tại mọi người vừa bước vào rừng rậm sau đó, liền có rất nhiều yêu thú nhào tới. "Giết!" Triệu Quang hét lớn một tiếng, thế ra một thanh trường đao, lập tức giết hướng về phía trước yêu thú, những người còn lại cũng không có do dự, nhao nhao ra tay. Ầm ầm. Trong núi rừng trong nháy mắt truyền ra từng đợt tiếng đánh nhau. Tạ Nguy Lâu tìm một vị trí, lặng yên rời đi. Tôn Ngọc Dung cùng Hạc Hiên thấy thế, cũng thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ theo sau. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Trong rừng một vị trí, Tạ Nguy Lâu dừng bước lại, nụ cười vô cùng nồng đậm. Ông. Trung quanh lóe lên một vệt sáng, mấy cái lá cờ xuất hiện, tạo thành một cái trận pháp, đem bốn phía phong tỏa. Hạc Hiên đứng ở phía trước, cười lạnh liên tục nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, trấn Tây Hầu phủ thế tử. Đồ chơi rác rưởi gì, đắc tội bản thiếu, tử lộ một oanh. Kết quả hắn lời nói còn chưa nói xong, Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, một cái tay đã nắm cổ của hắn, trực tiếp đem hắn nhấc lên. Cái gì? Ngươi Hạc Hiên thần sắc cả kinh, rõ ràng không ngờ tới chính mình sẽ bị Tạ Nguy Lâu trong khoảnh khắc khống chế, hắn vội vàng dãy rủa, lại phát hiện lực lượng trong cơ thể bị triệt để trấn áp, khó mà điều động mảy may. Giờ khắc này, hắn triệt để sợ, rõ ràng chính mình đã trúng thiết bản, hắn nghiêm nghị nói, ngươi không thể động ta là Thái Huyền môn đệ tử, sư phụ ta là đạo tạng cảnh giám giác. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, trong nháy mắt bóp gãy Hạc Hiên cổ, hắn tiện tay đem Hạc Hiên thi thể ném về phía một vị trí. Giống. Một cái hổ yêu đột nhiên lao ra, huyết buồn đại khẩu mở ra, cắn một cái Hạc Hiên đầu, miệng lớn nuốt vào, sau đó ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Tự tìm cái chết. Tạ Nguy Lâu thần sắc lạnh nhạt nói hai chữ, đạp chân xuống, mặt đất xông ra một cây địa thứ, chợt xuyên thủng hổ yêu phần bụng, đem hắn đính tại phía trên. Giải quyết huyết hổ sau đó, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía một cái phương vị, hờ hững nói, "Tôn thống lĩnh, đã xem đủ chưa?" Hừ. Vị trí đó, Tôn Ngọc Dung quay người liền đi, bây giờ sắc mặt hắn đột biến, trong lòng khơi dậy sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều nhìn lầm rồi. Tạ Nguy Lâu mới thật sự là giả heo ăn thịt hổ tồn tại, gia hỏa này vậy mà giấu đi sâu như vậy. Vừa rồi Tạ Nguy Lâu ra tay, hắn vẫn không có nhìn thấu tu vi của đối phương, bất quá gia hỏa này tất nhiên có thể trong nháy mắt phát hiện mình vị trí, có thể đối phương tu vi trên mình. Tôn thống lĩnh, muốn đi đâu? Tạ Nguy Lâu âm thanh lại lần nữa vang lên, đã xuất hiện tại Tôn Ngọc Dung phía trước, chặn đường đi của đối phương. Tôn Ngọc Dung con ngươi co rụt lại, liền vội vàng giải thích, thế tử, đây là hiểu lầm hưu. Vừa mới nói xong, ánh mắt hắn mãnh liệt, đột nhiên phất tay, một thanh trường kiếm bắn ra, thẳng đến Tạ Nguy Lâu mi tâm. A! Tạ Nguy Lâu nụ cười âm trầm, đầu lệch ra, trường kiếm từ bộ mặt hắn sát qua. Vâng! Tôn Ngọc Dung trong nháy mắt nhào lên, một quyền đánh phía Tạ Nguy Lâu đầu, thác cương cảnh trùng kỳ sức mạnh triệt để bộc phát. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, tùy ý ngăn trở Tôn Ngọc Dung một quyền, sau đó trở tay một phát bắt được Tôn Ngọc Dung cổ tay, tay trái xuất trưởng, một trưởng đánh vào Tôn Ngọc Dung ngực. Vâng! Tôn Ngọc Dung ngực trong nháy mắt bị vanh bạo xương cốt, trái tim bạo liệt, máu tươi phiêu tán rơi rụng, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. A Tôn Ngọc Dung thần sắc đọc lại, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chết đi! Tạ Nguy Lâu nụ cười khát máu, một cái ném lên Tôn Ngọc Dung thân thể, một cước đá về phía đầu của đối phương. Ầm ầm! Tôn Ngọc Dung đầu giống như dưa hấu đồng dạng, bị trực tiếp đá bể, máu tươi cùng óc bắn tung tóe. Tôn Ngọc Dung, tốt. Tạ Nguy Lâu đứng tại phía trên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn, mặt mũi của hắn, thân hình phát sinh biến hóa, hắn lấy ra một kiện áo bào xám mặc vào, liền hướng về chỗ rừng sâu bay đi. Chỗ rừng sâu. Lâm Thanh Hoàng cùng Hoài Cái Đình giải quyết 9 vị thác cương cảnh yêu thú, bọn hắn đi tới một tòa trong rừng gò núi phía trước, nơi này có một cái cực lớn động phủ bị trận ấn phong tỏa. Để cho ta đánh nát trận này ấn. Hoài Cái Đình tế ra một thanh trường mâu màu đen, ấn quyết nắn, trường mâu chợt tầm ầm hướng động phủ bên trên trận ấn. Bành. Trường mâu cùng trận ấn đối bên cùng một chỗ, trận ấn lại không có mảy may tổn hại. Giống. Trong sân động, một đạo chói hai tiếng gầm gừ vang lên, một đầu cực lớn hắc giao trong nháy mắt lao ra, hắc giao toàn thân đầy vừa dày vừa nặng lân phiến, khí tức cường đại, cảm giác gáp bách mười phần. Lâm Thanh Hoàng phản ứng cực nhanh, lập tức lui ra phía sau, đồng thời nắn ấn quyết, thiên gia kiếm đột nhiên chém về phía hắc giao đầu, một hồi tia lửa nhỏ tràn ngập, lại không đả thương được cái này mặc giao mảy may. Không tốt, đây là huyền tương cảnh Hoài Cái Đình sắc mặt biến đổi lớn, phản ứng chậm nửa nhịp, muốn lui ra phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước. Giống. Hắc giao gào thét một tiếng, huyết buồn đại khẩu mở ra, một ngụm đem Hoài Cái Đình nuốt vào. Lâm Thanh Hoàng gặp Hoài Cái Đình bị giết, không khỏi đầu lông mày nhướng một chút. Hắc giao ánh mắt khát máu, thân thể khổng lồ, đột nhiên nhào về phía Lâm Thanh Hoàng. Vâng. Nhưng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu giống như quỷ mị đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại hắc giao đỉnh đầu, một quyền đánh hạ. Vâng. Quyền ấn bộc phát, hắc giao trên đầu lần phiến bạo liệt, máu tươi phiêu tán rơi rụng, thân thể khổng lồ trực tiếp nện ở trên mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động. Tạ Nguy Lâu cho Lâm Thanh Hoàng truyền âm, rõ ràng hoàng, ngươi đi giải quyết còn lại yêu vật, ở đây giao cho ta là được. Lâm Thanh Hoàng không do dự, thu hồi thiên gia kiếm, quay người liền rời đi. Chương 223, có chút nhãn lực, nhưng ngươi đáng chết. Chương 223, có chút nhãn lực, nhưng ngươi đáng chết. Giống. Hắc giao phát ra một đạo gầm thét thanh âm, đầu nhoáng một cái, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Nó khát máu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, miệng lớn mở ra, một đạo hắc sắc quang mang đánh phía Tạ Nguy Lâu, quang mang này mang theo đáng sợ ăn một lực, cây cối chung quanh trong khoảnh khắc khô héo. Tạ Nguy Lâu thân ảnh lóe lên, lập tức né tránh hắc sắc quang mang, hắn lại lần nữa xuất hiện tại hắc giao đỉnh đầu, nắm đấm nắm chặt, sức mạnh bộc phát, đột nhiên oanh ra một quyền. Bành! Một quyền xuống, hắc giao cực lớn đầu trở nên máu thịt bé bét, thân thể nện ở trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, cái đuôi của nó trong nháy mắt đánh phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu không sợ chút nào, Man Hoang Phục Long quyền huy động, quyền ấn hung mãnh hơn, phát ra một hồi tiếng oanh minh, hình như có hủy thiên diệt địa chi uy, vô cùng cường đại, quyền ấn quét ngang mà ra, đánh vào hắc giao trên đuôi. Bành! Quyền ấn đánh hạ, hắc giao cái đuôi trực tiếp bị oanh đánh gãy, huyết dịch phun ra ngoài. Giống. Cơ thể của hắc giao và mèo không ngừng tại mặt đất va chạm, cực kỳ đau đớn. Tạ Nguy Lâu nhìn mình nằm đấm, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, vào đạo tạm đỉnh phong, lực lượng của hắn càng cường đại hơn, đánh thông thường huyền tướng cảnh cũng không vấn đề quá lớn. Hắn nhìn về phía hắc giao, ánh mắt hung lệ, liền muốn lại lần nữa uy quyền. Ngươi dám? Trong động phủ, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Hưu. Theo sau chính là năm màu khác biệt kim sắc vòng lao ra, ngũ hành hoàn, chính là một kiện trung phẩm linh khí, năm loại ánh sáng lóe lên, rực rỡ chói mắt, mang theo cường đại phá hư chi lực, uy thế mạnh mẽ vô cùng. Tật. Ngũ hành hoàn vừa ra, phá vỡ âm thanh vang lên, khiến cho không khí không ngừng chấn động, ánh sáng lóe lên, hướng về Tạ Nguy Lâu vành sát mà đến. Có chút ý tứ. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu, tiện tay vung lên, Táng Hoa kiếm xuất hiện trước người. Oanh. Ngũ hành hoàn cùng Táng Hoa kiếm đối bính cùng một chỗ, một hồi tiếng oanh minh vang lên, cường đại phá hư chi lực vang lên, phương viên 500m trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, nắm chặt Táng Hoa kiếm. Ông. Táng Hoa kiếm chấn động, ngũ hành hoàn bị đánh bay, đánh phía phương hướng khác nhau, đem mặt đất oanh ra từng cái hố to. Ân. Trong động phủ, một đạo kinh nghi âm thanh vang lên, lập tức một vị thân mang áo bào cho nam tử trung niên đi ra. Hắn đưa tay ra, ngũ hành hoàn từ năm cái phương vị bay vào trước người, hắn nhìn về phía hắc giao, sắc mặt có chút âm trầm, lại nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, dám đả thương ta linh sủng, ngươi thật đáng chết ta. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nhìn người này một mắt, vạn thú tông người, có chút nhãn lực, nhưng ngươi đáng chết. Nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, vung tay lên, ngũ hành hoàn bị triệt để kích hoạt, thủy diệt chi vi bộc phát, nam đạo tàn hồng xuất hiện, chợt đánh phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu thần sắc lạnh lùng, tay cầm trường kiếm, chỉ vào nam tử trung niên, lúc ngũ hành hoàn bay đến, ngón tay hắn khẽ động. Bang! Vỏ kiếm phát ly thân kiếm, bắn mạnh hướng về phía trước, cùng ngũ hành hoàn đối bính cùng một chỗ. Bang! Vỏ kiếm bay ra, giống như một thanh thần binh, uy thế hùng hồn, ngũ hành hoàn trong nháy mắt bị chấn thành bã vụn, vỏ kiếm uy thế không giảm, đột nhiên đâm về nam tử trung niên.
Cái gì?
Nam tử trung niên sầm mặt lại, lập tức tránh né.
Ầm ầm.
Vỏ kiếm đánh vào trên gò núi lập tức bị oanh bạo đá vụn bắn tung tóe, khói bụi cuồn cuộn. Nam tử trung niên ánh mắt hung lệ, thế ra một thanh chiến kỳ, trực tiếp nắm chiến kỳ giết hướng Tạ Nguy Lâu, hắc dao cũng đột nhiên vốc. Tạ Nguy Lâu nắm chặt Táng Hoa kiếm, thân kiếm lập loè hắc mang, lạnh lẽo sát ý tràn ngập, hắn đột nhiên huy kiếm chém về phía nam tử trung niên.
Oanh!
Táng Hoa kiếm cùng chiến kỳ đối bính cùng một chỗ, một hồi tia lửa nhỏ tràn ngập, chiến kỳ bị chém đứt, kiếm khí màu đen chém về phía nam tử trung niên cổ. Nam tử trung niên sắc mặt khó coi, lập tức xoay người tránh né, kiếm khí từ bộ mặt hắn xẹt qua. Tạ Nguy Lâu lấn người tiến lên, tay trái nắm đấm, một quyền đánh phía nam tử trung niên ngực.
Không tốt.
Nam tử trung niên trong lòng ngưng lại, căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể đem hai tay ngăn tại trước người.
Oanh!
Tạ Nguy Lâu quyền ấn đánh vào nam tử trung niên trên hai tay, đem hắn đánh bay 20 mấy mét. Nam tử trung niên một cái xoay người, ổn định thân thể, hắn nhìn hướng tay của mình cánh tay, hai tay run lên, xương vỡ vụn, hắn ngưng thanh nói, lực lượng thật mạnh.
Giống.
Cùng lúc đó, hắc dao đã đánh tới, miệng lớn mở ra, một đạo màu đen cổ sáng oanh ra.
Toái hư chỉ.
Tạ Nguy Lâu tùy chỉ rối ra, một ngón tay oanh ra ngoài, màu xám chỉ ấn một phát, đánh sơ sát màu đen cổ sáng, đánh vào hắc dao trên thân thể.
Ầm ầm.
Hắc dao trực tiếp bị oanh bay, toàn thân lân phiến bạo liệt, máu thịt bé bét, máu tươi phiêu tán rơi rụng, đem mặt đất nện đến nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ bốn phía. Tạ Nguy Lâu không nhìn hắc dao, hắn bước ra một bước, xuất hiện tại nam tử trung niên trước người, chém xuống một kiếm, trăm mét kiếm khí bộc phát.
Đáng chết.
Nam tử trung niên sắc mặt đổi biến, lập tức tránh né. Trăm mét kiếm khí đánh xuống, đem mặt đất oanh ra một đạo vết rách to lớn. Một kiếm đánh hụt, Tạ Nguy Lâu cũng không có loạn, thân như quỷ ảnh tàn ảnh hiện lên, bốn phương tám hướng, vài đạo kiếm khí tràn ngập, đồng thời đánh phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhanh chóng nắn ấn quyết, sức mạnh bộc phát, tạo thành một cái phòng ngự cương cháo, đem hắn phong tỏa.
Ầm ầm,
kiếm khí rơi xuống, không ngừng đánh vào trên phòng ngự cương cháo xuất hiện vết rách chẳng chịt.
Huyền cùng nhau, chín đầu hắc xà.
Nam tử trung niên tại cương cháo tan vỡ một khắc, trực tiếp vận dụng huyền cùng nhau, một tôn cực lớn chín đầu hắc xà xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, huyền cùng nhau vừa ra, chiến lực của hắn càng cường đại hơn, chỉ thấy hắn nắm chắc quả đấm, khí tức bộc phát, vài đạo kiếm khí trực tiếp bị đánh tan.
Giết.
Nam tử trung niên đỉnh đầu chín đầu hắc xà, nắm đấm nắm chặt, quyền ấn bộc phát, hướng về Tạ Nguy Lâu vành sát mà đi.
Giống.
Hắc xà chín cái đầu đồng thời há mồm, chín đạo sức mạnh trùm sáng vành sát hướng Tạ Nguy Lâu. Nhìn có chút pháp, nhưng rất miễn cưỡng. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nói một câu, hắn nắm chặt Táng Hoa kiếm, kéo một cái kiếm hoa, trường kiếm đưa ngang trước người, hắn duỗi ra ngón tay, vuốt ve thân kiếm.
Ông.
Trên người hắn khí tức bộc phát, bổ thiên thuật thi triển, vừa bước vào huyền cùng nhau, cảnh giới vào huyền cùng nhau, sức mạnh đã đến, nhưng hắn cũng không huyền ý tưởng thân.
Hiu.
Ngay tại nam tử trung niên cùng chín đầu hắc xà công kích đánh tới lúc, trong mắt Tạ Nguy Lâu hiện lên sát ý ngút trời, hàn mang lấp lóe, Táng Hoa kiếm chợt tuột tay, hóa thành một đạo hắc mang, trong nháy mắt bắn mạnh mà ra.
Xoẹt.
Hắc mang lóe lên, uy thế bộc phát, trực tiếp đánh sơ xác nam tử trung niên cùng chín đầu màu đen công kích, trường kiếm hung lệ, trong chốc lát xuyên thủng nam tử trung niên thân thể.
A, nam tử trung niên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi phiêu tán rơi rụng, thân thể bị đánh bay trăm mét xa.
Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, chống rông xuất hiện tại nam tử trung niên trước người, hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh phía nam tử trung niên ngực.
Oanh!
Một quyền xuống, nam tử trung niên ngực bị oanh bạo quyền ấn nối liền mà ra, máu me tung tóe. Tạ Nguy Lâu một phát bắt được nam tử trung niên cánh tay, đầu gối nâng lên, hung mãnh đụng vào nam tử trung niên phần bụng.
A, nam tử trung niên thần sắc đọc lại, vô tận đau đớn đánh tới, tiếng kêu thê lương, đỉnh đầu liền cùng nhau bắt đầu tiêu tan.
Tạ Nguy Lâu một tay lấy nam tử trung niên ném ra bên ngoài, ấn quyết nắn, Táng Hoa kiếm từ đằng xa bắn mạnh mà đến.
Xoẹt.
Táng Hoa kiếm trong nháy mắt xuyên thủng nam tử trung niên đầu người, chấn vỡ thần hồn, huyền cùng nhau triệt để tiêu tan. Nam tử trung niên con ngươi u ám, thần hồn tan tán, sinh cơ hoàn toàn không có, thân thể rơi vào mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to.
Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, Táng Hoa kiếm bay vào trong tay, hắn một kiếm chém ra ngoài.
Oanh.
Nam tử trung niên thân thể bị một kiếm chém thành hai khúc, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ.
Tạ Nguy Lâu sau đó nhìn về phía hắc dao. Hắc dao thần sắc sợ hãi, lập tức chạy trốn.
Xoẹt xẹt.
Tạ Nguy Lâu thân ảnh lóe lên, một kiếm tuấn sát, hắc dao đầu bị chém xuống, máu tươi giống như cột nước đồng dạng phun ra ngoài. Giải quyết xong nam tử trung niên cùng hắc dao sau, Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, nam tử trung niên chữ vật giới chỉ bay đến trong tay hắn, hắn xóa đi cấm chế phía trên thần hồn, liền đem chữ vật giới chỉ thu lại. Cái này hắc dao tựa hồ cũng có chút dùng. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trên mặt đất hắc dao, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn huy động Táng Hoa kiếm, bổ ra hắc dao thân thể, sau đó rút ra một cây dao gân. Hắn có một thanh dương cung, thiếu một cây dây cung, cái này hắc dao gân không tệ, có thể luyện chế dây cung.
Làm xong đây hết thảy sau đó,
Tạ Nguy Lâu thu hồi Táng Hoa kiếm, phi thân rời đi.
Chương 224, kim sắc dương cung, hoàng đạo khí. Chương 224, kim sắc dương cung, hoàng đạo khí. Sau nửa canh giờ, chém giết kết thúc, Đoạn Long Sơn mạch yêu vật bị triệt để thanh trừ, đám người tụ tập cùng một chỗ, đang tại kiểm kê nhân số, cùng yêu vật chém giết, tự nhiên sẽ có chỗ tổn thương.
Tôn thống lĩnh không có trở về, lập tức đi tìm một chút. Hạc Hiên sư minh cũng không trở về nữa, phía trước cùng yêu vật chém giết thời điểm, liền không có nhìn thấy hắn, không biết đi nơi nào.
Mọi người nhìn về phía bốn phía, bọn hắn phần lớn người đều bị thương, còn chết mấy người.
Cũng may phía trước Lâm Thanh Hoàng kịp thời ra tay, trợ bọn hắn diệt trừ rất nhiều yêu vật, bằng không mà nói, lần này tử vong nhân viên chắc chắn càng nhiều. Tạ Nguy Lâu đứng tại cách đó không xa, dựa vào một cây đại thụ, trên thân môi chét lấy máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cho người cảm giác chính là bị trọng thương. Lâm Thanh Hoàng thu hồi nhuốm máu trường kiếm, liếc mắt Tạ Nguy Lâu một mắt, cũng không có đi điểm phá. Thái Huyền Môn một vị đệ tử nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, ôn quyền hỏi: "Xin hỏi Lâm thống lĩnh, Hoài Cái đỉnh trưởng lão vì cái gì còn chưa có trở lại?" Lâm Thanh Hoàng lạnh nhạt nói: "Phía trước chúng ta giải quyết 9 vị thác cương cảnh yêu thú sau đó, Hoài Cái đỉnh liền độc thân đuổi theo một đầu thực lực mạnh hơn hắc giao, đến nỗi vì cái gì còn chưa trở về, ta ngược lại thật ra không biết, các ngươi đi tìm kiếm a." Thái Huyền Môn người nghe vậy, đội vàng đi tìm. Nhất Điện Bất Ti cũng nhao nhao đi tìm Tôn Ngọc Dung. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía mọi người ở đây, hắn khua tay nói: "Bản thế tử bị trọng thương, đi về trước chữa thương." Triệu Quang đội vàng nói: "Đêm nay trừ yêu sự tình, cảm tạ các vị ở tại đây, lại ra đi về trước chữa thương, Triệu Mộ ở đây chờ thêm chút nữa, ngày mai nhất định bày rượu thiết yến, thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao đại gia." Dễ nói, vậy bọn ta liền cáo tử. Đám người thi lễ một cái, nhao nhao rời đi. Huyền Châu Thành, một gian khách sạn. Tạ Nguy Lâu tẩy một cái tắm nước nóng, thay đổi một bộ trường bào màu đen, liền hướng về một căn phòng khác đi đến. Thùng thùng. Hắn nhẹ nhàng sao động cửa phòng. "Vào đi." Lâm Thanh Hoàng âm thanh vang lên. Tạ Nguy Lâu đẩy cửa ra, tiến vào trong phòng. Lâm Thanh Hoàng ngồi ở trên giường, trên thân tràn ngập một hồi thanh sắc quang mang, nàng từ từ mở mắt, thanh quang tán đi. Tạ Nguy Lâu đánh giá Lâm Thanh Hoàng, cười nói: "Rõ ràng hoàng, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, cho ta ăn một miếng như thế nào? Đêm nay cùng yêu vật chém giết, ta bị thương, nghĩ bồi bổ." Lâm Thanh Hoàng chủ động loại bỏ Tạ Nguy Lâu mà nói, nàng thần sắc bình tĩnh hỏi: "Có biết đêm nay cái kia hai tôn huyền tương cảnh lai lịch?" Tạ Nguy Lâu tìm một cái ghế ngồi xuống, rót một chén trà: "Ngươi hẳn là đoán được, Vạn Thú Tông." Lâm Thanh Hoàng lên đường hướng về Tạ Nguy Lâu đi đến, nàng cầm ly trà lên, rót một chén trà, nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Vạn Thú Tông cùng bạn yêu môn có liên hệ, không phải vật gì tốt, yêu vật tất nhiên hung tàn, nhưng nhân tâm có đôi khi âm hiểm hơn. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục cái đề tài này, hắn hỏi: "Rõ ràng hoàng, trước ngươi có thể luyện chế truy tung ngọc phù, không biết có thể hay không luyện chế bảo vật, muốn cầu cạnh ta?" Lâm Thanh Hoàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu trực tiếp đem kim sắc dương cung cùng dao long cân lấy ra, cái này dương cung thoạt nhìn là kiện bảo vật, đáng tiếc thiếu dây cung, ngươi xem một chút có thể hay không chữa trị. Lâm Thanh Hoàng tiếp nhận kim sắc dương cung cùng dao long cân, nàng nhìn chăm chú dương cung, trầm ngâm nói: "Cây cung này cũng không đơn giản, hẳn là một kiện hỏng đạo khí hỏng đạo khí." Tạ Nguy Lâu hơi kinh ngạc, phía trước hắn liền cảm giác cung này bất phàm, vốn cho rằng chỉ là phẩm cấp khá cao linh khí, không nghĩ tới lại là đạo khí. Lâm Thanh Hoàng nói: "Huyền tương cảnh giao long cân vẫn là kém mấy phần ý tứ, nếu là dùng nó tới chữa trị cái này đạo khí, nhiều lắm là có thể phát huy ra một ba huy thế, hơn nữa có thể sử dụng thuật này có hạn, muốn chân chính chữa trị, tối thiểu nhất cũng phải lấy tới thần đỉnh cảnh yêu thú gân. Đạo khí không phải linh khí có thể so sánh, phẩm cấp cao hơn, uy thế đáng sợ hơn. Huyền tương cảnh giao long cân nếu là cùng cái này dương cung luyện chế cùng một chỗ, căn bản không chịu nổi dương cung như thế, rất nhanh liền sẽ đứt gãy." Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói: "Không sao, ngươi cứ việc luyện chế cho ta, ta lại hướng lên thêm điểm cấm chế phủ văn liền có thể. Tất nhiên cái này màu vàng dương cung là đạo khí, cái kia huyền tương cảnh giao long cân phẩm cấp khẳng định vẫn là kém một chút, không qua lại phía trên thêm điểm cấm chế phủ văn, ngược lại là có thể để cho cái này giao long cân càng thêm dùng bền." "Cấm chế phủ văn sao? Cũng được." Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nàng đứng dậy, ấn quyết nắn, một đạo sức mạnh đem giao long cân vây quanh, trực tiếp tiến hành luyện chế. "Nhà ta rõ ràng hoàng thật lợi hại, bản thế tử rất xem trọng ngươi. Ngươi tốt nhất luyện chế, ta trước tiên nằm một chút, nếu là ngươi luyện chế mệt mỏi, liền nằm ở trên người của ta, ta bảo đảm không nhúc đích." Tạ Nguy Lâu nụ cười nồng đậm, một ngụm đem nước trà uống xong, liền hướng về giường đi đến, trực tiếp nằm ở trên giường. Lâm Thanh Hoàng trừng Tạ Nguy Lâu một mắt, gia hỏa này thật sự muốn ăn đòn. Cùng lúc đó, mặt khác một cái khách sạn, khởi bẩm Kim Ngọc đệ tử, Tôn thống linh chết thảm tại Đoạn Long Sơn mạch. Nhất Điện một đám bắt ti hướng về phía một vị thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ người thần bí hành lễ. Người thần bí hờ hững nói: "Cùng yêu vật chém giết, người chết rất bình thường, Huyền Châu thành yêu vật đã giải quyết, nhiệm vụ của các ngươi cũng coi như hoàn thành, ngày mai liền trở về đi." "Tuân mệnh." Bọn này bắt đi cung kính thi lễ một cái, liền quay người lui xuống đi. Người thần bí chắp hai tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ nguyệt quang, lẩm bẩm: "Nếu Tạ Nguy Lâu thật sự dễ dàng như vậy giết chết, hắn đã sớm chết vô số lần." Nàng xoay người lại, chậm rãi hỏi: "Lần này tới Huyền Châu thế lực, ngươi có thể dò xét tin tưởng?" Một vị thân mang váy đen nữ tử xuất hiện trong phòng, tra xét xong, Diệp Cô Hồng mời thất đại môn phái, nhưng mà có thể chạy tới chỉ có Thái Huyền Môn, Hợp Hoa Tông, Vạn Thú Tông cùng Tiên Âm Tự cái này tứ đại môn phái, Thánh Viện cùng còn lại tông môn, tạm thời không có động tĩnh. Người thần bí thản nhiên nói: "Lần này có hai vị kiếm tiên tọa chấn, Hư Thiên kiếm chàng hành trình, nguy hiểm hệ số ngược lại biết giảm xuống không thiếu." Váy đen nữ tử nói: "Cũng không cần phất lờ, đó dù sao cũng là Hư Thiên kiếm chàng, chính là không biết khu vực, kiếm tiên cũng không chắc chắn có thể trấn trụ chẳng tử, ta cũng không cùng ngươi cùng đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Cơ hội khó được, dù sao cũng phải thử xem." Người thần bí trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ngày kế tiếp, sáng sớm, trong phòng, Tạ Nguy Lâu mở to mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi, tối hôm qua ngủ rất say. Hắn ngồi dậy, hướng về trong phòng nhìn lại, gặp Lâm Thanh Hoàng đang ngồi ở trên mặt đất tu luyện. Tạ Nguy Lâu rời đi giường, nhìn về phía bên cạnh cái bàn, phía trên trưng bày đã chữa trị khỏi kim sắc dương cung. Cầm lấy dương cung, cảm giác vào tay vô cùng trầm trọng. Hắn kéo động dây cung, linh lực bộc phát, ngưng kết thành một cây kim sắc mũi tên, một loại nào đó cường đại tịch diệt chi uy khôi phục, một tiễn này bắn ra, toàn bộ khách sạn chắc chắn trong nháy mắt hóa thành một biển. Tạ Nguy Lâu thu hồi sức mạnh trên người, mũi tên tiêu tan, hắn nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, cười nói, rõ ràng hoàng, khổ cực một đêm, hẳn là rất mệt mỏi a. Cần phải ta cho ngươi đấm bóp chân. Chương 225, Tây Sở Kiếm Tiên, ngươi biết hắn. Chương 225, Tây Sở Kiếm Tiên, ngươi biết hắn. Không cần. Lâm Thanh Hoàng mở to mắt, thản nhiên nói một câu, liền đứng dậy. Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ một cái, trên lệch thời gian không nhiều lắm, kế tiếp đi Đại Hoang Sơn, Thư Thiên Kiếm Tràng lối vào ngay tại cái kia vị trí, nghĩ đến bây giờ đã có không ít người tụ ở nơi đó. Tạ Nguy Lâu thu hồi kim sắc dương cùng, cười hỏi, Thư Thiên Kiếm Tràng có Thái Hư Linh Hỏa, đó là thứ mà ta cần, nhưng ta rất hiếu kỳ, rõ ràng hoàng đi Hư Thiên Kiếm Tràng, lại là vì cái gì? Lâm Thanh Hoàng không đếm xỉa tới nói, Thư Thiên Kiếm Tràng, đồ tốt rất nhiều, ta đi tìm điểm tăng cao tu vi cơ duyên, không phải là rất bình thường sao? Thực sự như thế sao? Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng. Thư Thiên Kiếm Tràng sự tình là Lâm Thanh Hoàng chủ động nói ra, đối phương thật chỉ là cần một điểm tăng cao tu vi cơ duyên. Lâm Thanh Hoàng trầm mặc một giây, lạnh nhạt nói, vậy thì không dối gạt ngươi, Thư Thiên Kiếm Tràng có một cái truyền tống trận, ta mau mau đến xem. Này mới đúng mà, người ta vợ già chồng già, biết gốc biết rễ, có chuyện gì không thể nói. Tạ Nguy Lâu nụ cười nồng đậm, không hỏi thêm nữa. Ha ha, thế tử, ngươi thật biết nói chuyện. Lâm Thanh Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Cái kia, mò xuống chân. Tạ Nguy Lâu ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng một cặp đùi đẹp, váy xanh bọc bảo, cặp đùi đẹp phong dài, vợ mông đường cong hiện thị rõ, câu người tâm hồn, nếu là có thể sờ một chút, nhất định có thể để cho người ta tuệ căn tăng gọn, trực tiếp lộ đạo. Sờ chính ngươi. Lâm Thanh Hoàng hung tận trừng Tạ Nguy Lâu một mắt, liền hướng về đi ra ngoài phòng. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lâm Thanh Hoàng bóng lưng, đi theo, cười nhạt nói, rõ ràng hoàng, bản thế tử là nghiêm túc, ngươi để cho ta ăn một miếng, đến lúc đó vô luận ngươi đi tới chỗ nào đi, bản thế tử đều có thể nhắc tới ngươi. Đại Hoang Sơn, ở vào Huyền Châu thành phía tây 200 dặm, đây là một mảnh cực lớn núi hoang. Nghe đồn từng có cường giả ở đây giao thủ, dẫn đến rất nhiều sơn nhạc đổ sụp, vỡ vụn, khiến cho ở đây đã biến thành một vùng phế tích. Nhiều năm trước tới nay, nơi đây chỉ có thưa thớt bụi gai thảm thực vật, căn bản không nhìn thấy bao nhiêu lục thực. Sau nửa canh giờ, một tòa bị chém đứt cự hình trên núi lớn, tề tụ lấy hơn 300 vị tu sĩ, bọn hắn đến từ khác biệt tông môn, thế lực. Thái Huyền môn, Hợp Hoan tông, Vạn Thú tông, Thiên Âm tự, cũng có cường giả đến đây, dẫn đội người, đều là huyền tương cảnh đỉnh phong tồn tại, thuộc về trong tông môn thái thượng trưởng lão, cách Hóa Long cảnh cách chỉ một bước. Còn có một số tán tu là nghe tin mà đến, hy vọng có thể ở đây thử thời vận. Đứng tại phía trước nhất chính là hai nam một nữ. Một vị trong đó thân mang áo bào đen, thần thái uy nghiêm, khí độ bất phàm nam tử trung niên, trên người hắn tràn ngập cường đại kiếm khí, giống như một thanh tuyệt thế thần binh, cho người cảm giác gáp bách cực kỳ nồng đậm, hắn chính là Đại Hạ Kiếm Tiên, Diệp Cô Thành. Một vị khác nam tử nhưng là thân mang nho nhã bạch bào, trên mặt mang nụ cười ấm áp, cho người cảm giác cũng thật không đơn giản, kỳ thực danh tiếng của hắn cũng không nhỏ, chính là Tây Sở Kiếm Tiên, Vương Ngực Hương. Đến nỗi bên cạnh hai người vị nữ tử kia, tự nhiên là Diệp Cô Thành muội muội, Diệp Cô Hồng. Là hắn Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng huyễn hóa khuôn mặt, xen lẫn trong một đám tán tu. Hắn nhìn về phía Vương Ngự Hư, thần sắc có chút kỳ dị. Lâm Thanh Hoàng truyền âm nói, người này là Tây Sở Kiếm Tiên, ngươi biết hắn? Gặp qua một lần. Tạ Nguy Lâu trả lời, tại trong ký ức của nguyên chủ, chỉ có liên quan tới Đại Hạ Kiếm Tiên sự tình, Tây Sở Kiếm Tiên ngược lại là không có chút nào ấn tượng. Nơi này Diệp Cô Thành, nguyên chủ hồi nhỏ cũng đã gặp, lúc đó bị Tạ Nam Thiên mời đến cho hắn chắc căn cốt. Kết quả chắc xong sau, Diệp Cô Thành biểu thị vô năng vô lực, còn nói dù cho có nghịch thiên chi vật, cũng khó có thể để cho Tạ Nguy Lâu đạp vào con đường tu luyện. Nói đến quỷ dị, Tạ Nam Thiên nghe xong Diệp Cô Thành lời nói, lại ngược lại thở dài một hơi. Lâm Thanh Hoàng không hỏi thêm nữa. Tạ Nguy Lâu lại nhìn về phía một cái phương vị, vừa vặn thấy một vị thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ nữ tử thần bí, vẹn vẹn nhìn một chút, hắn liền biết được đối phương là ai, Nhan Như Ngọc. Không có cách nào, hắn đối với Nhan Như Ngọc thật sự quá quen thuộc, đối phương dáng người như thế nào, chỉ cần một mắt liền có thể nhìn ra. Nhan Như Ngọc tựa hồ phát giác được Tạ Nguy Lâu ánh mắt, đầu lông mày nhướng một chút, vô ý thức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đã thấy Tạ Nguy Lâu đang theo dõi cách nàng không xa một vị tán tu, tựa như cũng không tại nhìn nàng. Thái Huyền môn thái thượng trưởng lão là một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân, hắn nhìn về phía Diệp Cô Thành, ôn quyền nói, xin hỏi Kiếm Tiên đại nhân, còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể vào Hư Thiên Kiếm Tràng? Hư Thiên Kiếm Tràng hung hiểm khó lường, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, tự nhiên khiến người vô cùng tâm động, lần này có hai vị kiếm tiên tọa trấn, ngược lại là có chút hy vọng. Diệp Cô Thành trầm ngâm nói, chờ một chút, còn có người không có đến đông đủ. Hắn truy đuổi Hư Thiên Kiếm Tràng nhiều năm, dưới mắt cơ hội xuất hiện, kỳ thực hắn so rất nhiều người càng thêm vội vàng. Nhưng Hư Thiên Kiếm Tràng quá hung hiểm, cho dù là hắn đều không có niềm tin quá lớn, còn cần chờ một chút. Cảm tạ Diệp huynh chờ đợi, chúng ta tới. Một đạo cười nhạt âm thanh vang lên, chỉ thấy hơn 10 đạo bóng người phi thân mà đến. Dẫn đầu là ba người, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc cũng có, khí tức trên thân đều rất đáng sợ, đều là thần đỉnh cảnh. Mà ở bên cạnh họ, nhưng là đi theo mấy người trẻ tuổi. Đông Chu Quốc sư, Lý Quan Huyền. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía một vị trong đó tướng mạo bình thường nữ tử, đối phương chính là Đông Chu Quốc sư Lý Quan Huyền, tại Lý Quan Huyền bên cạnh, có một vị nữ tử, chính là Đông Chu nhị công chúa, Cơ Nguyệt Hoa. Thái Huyền môn vị trưởng lão kiết nhưng là nhìn về phía hai vị khác thần đỉnh cảnh, ánh mắt của hắn ngưng lại, trầm giọng nói, ma tộc cùng yêu tộc người. Ma tộc, yêu tộc. Mọi người ở đây cũng là sắc mặt đột biến, thần sắc ngưng trọng vô cùng, không nghĩ tới ngay cả yêu tộc cùng ma tộc cường giả đều tới. Ma tộc chính là một vị thân mang màu đen kim văn trường bào nam tử trung niên, mi tâm có một đạo thần bí ma văn, khí tức rất cường đại. Hắn liếc mắt Thái Huyền môn cái vị tia trưởng lão một mắt, nụ cười nghiền ngẫm, ta chính là Ma Vương Thắng Châu, đến từ Thiên Ma tộc. Bây giờ nhân tộc, yêu tộc chém giết không ngừng, mà ma tộc nhưng là nhiều năm không có ra mắt, cũng không tham dự trong đó phân tranh, nhưng ma tộc vị trí, ai dám xem nhẹ mảy may. Nói xong, một cỗ uy áp ép hướng mọi người ở đây. Mọi người sắc mặt biến đổi, lập tức lui ra phía sau. Ma Vương, thực lực rất mạnh. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, lại nhìn chằm chằm Thắng Châu bên người hai người, một nam một nữ, hai người này mang theo mặt nạ, thân mang áo bào đen, lộ ra vô cùng thần bí. Một người tràn ngập đạo tạng cảnh khí tức, một người tản mát ra huyền tường cảnh uy áp, đều không đơn giản, một người trong đó, ngược lại là vô ý thức để cho Tạ Nguy Lâu nghĩ tới Nhan Quân Lâm. Sắc thực tới nói, đây chính là Nhan Quân Lâm, loại trường hợp này, gia hỏa này sẽ không bỏ qua, cho tới nay, hắn đều đang hiếu kỳ Nhan Quân Lâm sau lưng chân chính nội tình, hiện tại hắn tựa hồ biết, Nhan Quân Lâm sau lưng chính là ma tộc. Mà Nhan Quân Lâm bên người vị nữ tử kia, cũng làm cho Tạ Nguy Lâu nghĩ tới phía trước tại Nhan Quân Lâm phủ đệ đánh đàn cái vị kia nữ tử, trên người đối phương tràn ngập ma khí. Nhan Như Ngọc sau lưng chính là Tây Sở, Nhan Vô Cấu sau lưng chính là yêu tộc, Nhan Quân Lâm sau lưng chính là ma tộc, như vậy những người còn lại đâu? Bọn hắn lại lương tựa cái gì? Mấy cái này hoàng tử, công chúa, thật mẹ nó không đơn giản, thật muốn đem bọn hắn tươi sống bóp chết. Lý Quan Huyền nhìn về phía vị kia yêu tộc cường giả, đối phương thần sắc lạnh lùng, một bộ kim sợi áo, chính là Đại Bằng Vương. Đại Bằng Vương lạnh lẽo nhìn lấy Lý Quan Huyền, sắc mặt có chút âm trầm, lần trước cùng Lý Quan Huyền một trận chiến, hắn bại. Thắng Châu liếc mắt Lý Quan Huyền một mắt, sau đó lại nhìn về phía Đại Bằng Vương, cười nói, Đại Bằng Vương, bên cạnh ngươi vị người trẻ tuổi này thật không đơn giản a. Thế nhưng là đệ tử của ngươi. Chương 226, cùng cảnh giới bên trong, ta có thể không địch. Chương 226, cùng cảnh giới bên trong, ta có thể không địch. Đám người cũng xuống ý thức nhìn về phía Đại Bằng Vương bên người người trẻ tuổi. Đó là một vị thân mang kim sắc chiến giáp, mọc ra một đôi kim xí nam tử, khí tức rất đáng sợ, chính là huyền tương cảnh sơ kỳ, tuyệt đối so với bình thường huyền tương cảnh mạnh rất nhiều. Đại Bằng Vương lạnh nhạt nói, đây là tộc ta thiên tiêu, Tiểu Bằng Vương. Yêu tộc trận doanh đông đảo, chim bằng chính là trong đó nhất tộc. Tiểu Bằng Vương hướng phía trước bước ra một bước, hắn quét mọi người ở đây một mắt, thần sắc khinh thường nói, dưới mắt còn chưa tiến vào hư thiên kiếm tràng, không bằng tại chỗ thế hệ trẻ tuổi, luận bàn một chút như thế nào. Cùng cảnh giới bên trong, ta có thể không gì sánh được. Thắng Châu nghe vậy, bật cười nói, đồng cấp vô địch. Ai có thể chân chính vô địch? Bất quá ta Thiên Ma tộc thánh nữ cũng nói nàng đồng cấp vô địch. Nói xong, hắn nhìn về phía bên người vị kia thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ nữ tử. Vị nữ tử kia đi lên phía trước ra một bước, hờ hững nói, Thiên Ma giáo thánh nữ, Tiễn Quynh Thành. Tất nhiên Tiểu Bằng Vương nói mình đồng cấp vô địch, vừa vặn ta cũng là huyền tương cảnh sơ kỳ, vậy thì luận bàn một hồi a. Nói xong, một cỗ kinh khủng ma uy bộc phát, trong nháy mắt ép hướng Tiểu Bằng Vương. Hừ. Tiểu Bằng Vương lạnh rên một tiếng, yêu khí bộc phát, trực tiếp cùng Yến Khuynh Thành ma khí đối bính cùng một chỗ. Tại chỗ các đại môn phái người, thần sắc ngưng trọng vô cùng, yêu tộc, ma tộc quả nhiên cường đại, thế hệ trẻ tuổi lại cũng là huyền tương cảnh cường giả, để cho bọn hắn cảm thấy áp lực lớn. Đặt ở bảy đại tông môn bên trong, thế hệ trẻ tuổi có thể vào thác cương cảnh giả, chính là thiên chi tiêu tử. Ma đạo tạng cảnh, vậy càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, đến nỗi huyền tương cảnh, thất đại môn phái người trẻ tuổi bên trong, còn không một vị có lẽ muốn tại đại hạ thánh viện mới có thể tìm được. Vương Nhược Hư nụ cười ôn hòa, việc cấp bách, hay là trước vào hư thiên kiếm tràng, luận bàn sự tình, đặt ở đằng sau, các tộc mâu thuẫn, cũng sau đó lại nói. Tại hắn sau khi nói xong, Yến Khuynh Thành cùng Tiểu Bằng Vương lập tức thu hồi sức mạnh trên người, Tây Sở kiếm tiên đã mở miệng, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Vị này kiếm tiên nhìn nho nhã vô cùng, nhưng có thể trở thành kiếm tiên người, lại có mấy cái đơn giản. Tiểu Bằng Vương lạnh lẽo nhìn lấy Yến Khuynh Thành, vào hư thiên kiếm tràng, Tiểu Vương nhất định phải nhường ngươi này thiên ma dạy thánh nữ thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Yến Khuynh Thành không đếm xỉa tới nói. Mấy vị thần đình cảnh thần sắc tự nhiên, cũng không để ý tới chuyện này, người trẻ tuổi có cạnh tranh, tự nhiên rất bình thường, bọn hắn cái này một số người trước kia cũng là dạng này đi tới, có thể sống đến cuối cùng người, mới xem như bên thắng. Tạ Nguy Lâu cho Lâm Thanh Hoàng truyền âm, rõ ràng hoàng, nhìn thấy hai vị này yêu tộc, ma tộc thiên kiêu, ngươi có từng cảm nhận được áp lực? Áp lực? Lâm Thanh Hoàng thần sắc lạnh lùng. Nếu là tu vi còn kẹt tại gia tòa cảnh, nàng tự nhiên sẽ có chút áp lực, nhưng là bây giờ vào đạo tạng cảnh, có thể vận dụng nhiều thủ đoạn, cái gì yêu tộc, ma tộc thiên kiêu, còn cho không được nàng bất luận cái gì áp lực. Diệp Cô Thành hướng phía trước bước ra một bước, hắn nhìn về phía trước, hờ hững nói, Hư Thiên kiếm tràng lối vào có đại trận phong tỏa, kế tiếp theo ta công phá đại trận. Nói xong, liền phi thân lên, hai tay nắm ấn quyết, lực lượng cường đại bộc phát, ngưng kết thành một thanh cự kiếm, một kiếm chém về phía phía trước không gian. Vương Nhược Hư, Lý Quan Huyền, Thắng Châu cùng Đại Bằng Vương bốn người cũng lập tức ra tay, bốn đạo kinh khủng công kích bộc phát. Ầm ầm. Năm đạo công kích đánh vào không gian bao trùm đại trận trực tiếp bị vênh bạo, một đạo dài trăm thước vết nứt không gian xuất hiện ở trước mắt mọi người, bên trong lộ ra u ám chi sắc, ẩn ẩn có sát cơ hiện lộ mà ra, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Thông đạo xuất hiện, đi. Diệp Cô Thành trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức mang theo Diệp Cô Hồng phóng tới vết nứt không gian. Đi. Những người còn lại thấy thế, cũng không có do dự, lập tức theo sau. Hiện trường rất nhanh liền chỉ còn lại Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trầm ngâm nói, vào hư thiên kiếm tràng, ta có thể sẽ không cùng ngươi một đạo, chính ngươi phải cẩn thận một điểm, cái này hư thiên kiếm chàng trong vòng một đêm tiêu thất, bên trong chắc chắn cất giấu đại hung, trừ cái đó ra, nhân tâm phức tạp, ngươi còn phải đề phòng một chút một ít người. Trong này cơ duyên chắc chắn rất nhiều, nhưng nàng mục tiêu không phải những cơ duyên kia. Trái lại Tạ Nguy Lâu, mục tiêu của chuyến này là Thái Hư Linh Hỏa, khẳng định muốn đến cướp đoạt cơ duyên, nếu là cùng nàng cùng một chỗ, đoán chừng muốn lãng phí đối phương không thiếu thời gian. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, mấy cái ngọc phù bay về phía Lâm Thanh Hoàng, những thứ này ngọc phù cho ngươi, ngươi cũng cẩn thận một chút, bên trong có một cái truyền âm phù, nếu là gặp phải nguy hiểm, cho ta truyền âm liền có thể. Ân. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, đem ngọc phù cùng nhau nhận lấy. Đi. Hai người liếc nhau một cái, trong nháy mắt xông vào vết nứt không gian, tiến vào vết nứt không gian sau đó, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng trực tiếp bị một đạo lực lượng thần bí tách ra. Tạ Nguy Lâu cảm thấy một cỗ trọng lực đánh tới, trong nháy mắt lôi kéo hắn hạ xuống, hắn tựa như từ bên trong hư không, đang nhanh chóng rơi vào mặt đất, thân thể căn bản vốn không bị khống chế. Theo thân thể không ngừng chìm xuống, trên mặt đất cảnh vật xuất hiện lộ ra, có sông núi, hồ nước, đầm lầy, rừng rậm các loại, giống như là một cái tiểu thế giới. Sau một lát, Tạ Nguy Lâu thân thể rơi hướng một mảnh rừng rậm, cách mặt đất 100 mét thời điểm, cái kia cỗ trọng lực mới tiêu tan, hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi tới trong rừng rậm. Giống. Ngay tại Tạ Nguy Lâu vừa bước vào mặt đất trong nháy mắt, một cái hai con ngươi máu đỏ răng cưa hùng sư đột nhiên nhào tới, huyết buồn đại khẩu mở ra, muốn một ngụm đem Tạ Nguy Lâu nuốt vào. Tạ Nguy Lâu nhìn cũng không nhìn, một quyền đánh ra ngoài. Oeng. Đầu này răng cưa hùng sư lập tức bị hắn một quyền đánh bạo, máu tươi bắn tung tóe. Tạ Nguy Lâu không nhìn chung quanh máu tươi, hắn thả ra linh hồn lực, dò xét bốn phía, phiến rừng rậm này rất lớn, bên trong cất giấu rất nhiều yêu thú. Trừ cái đó ra, trong này còn có một số tu sĩ, đều là vừa rồi tiến vào tu sĩ. Phải mau chóng rời đi phiến rừng rậm này, đi dò xét một chút hư thiên kiếm chàng gì chỉ. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Hắn cần Thái Hư Linh Hỏa, vật kia chắc chắn giấu ở hư thiên kiếm chàng gì chỉ bên trong. Bình thường tới nói, tông môn lựa chọn chi địa, bình thường đều là tại danh sơn phía trên, có lẽ hư thiên kiếm chàng gì chỉ ngay tại trên nào đó ngọn núi sông, cái này cần chính hắn đi tìm. Đáng tiếc Diệp Cô Hồng cũng không đem địa đồ công bố, bằng không mà nói, ngược lại là có thể tiết kiệm đi hắn không thiếu thời gian. Tạ Nguy Lâu bước nhanh đi về phía trước, tiến lên 300 mét sau đó, trước mắt xuất hiện một gốc màu bạc trắng hoa, đóa hoa này phía trên có thần bí phù văn, linh khí nồng đậm, nhìn không đơn giản. Ngàn năm linh dược, ngân nguyệt hoa. Tạ Nguy Lâu liếc mắt nhìn, liền biết được hoa này là cái gì. Ha ha ha, xem ra vận khí ta không tệ, vừa tới ở đây, liền gặp một gốc ngàn năm linh dược. Một đạo tiếng cười vang lên, chỉ thấy một vị thân mang áo bào cho nam tử trẻ tuổi phi thân mà đến, ra tỏa cảnh đỉnh phong tu vi. Hắn đứng cách Tạ Nguy Lâu 10m chi địa, ánh mắt rơi vào trên ngân nguyệt hoa, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ta là Vạn Thú Tông đệ tử, ngươi đi giúp ta đem gốc kia ngàn năm linh dược hái tới. Ngàn năm linh dược, ở vào trong rừng này, thật không đơn giản, tất nhiên có yêu vật thủ hộ, đến làm cho người trước mắt đi dò xét một chút. Tạ Nguy Lâu cười nói, đúng dịp, tại Hạ Thái Huyền môn đệ tử, không bằng ngươi đi giúp ta đem gốc cây này linh dược hái tới. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt che lấp, không nể mặt mũi có phải hay không? Vâng. Tạ Nguy Lâu thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại nam tử trẻ tuổi bên cạnh, một cái lấy xuống đầu của đối phương, hờ hững nói, ngươi sĩ diện, ta muốn mạng của ngươi. Nói xong, đem nam tử trẻ tuổi đầu ném về phía gốc kia ngân nguyệt hoa. Vâng. Ngay tại đầu bay về phía ngân nguyệt hoa trong nháy mắt, trong rừng lập tức đập ra một đầu màu đỏ cự mãng miệng rộng mở ra, một ngụm đem đầu người nuốt vào, sau đó ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Chương 227, tướng mạo bình thường, lại vẫn họ Lệ. Chương 227, tướng mạo bình thường, lại vẫn họ Lệ. Lan. Tạ Nguy Lâu thần sắc lạnh lùng quét cự mãng một mắt, một cỗ hung lệ khí tức tràn ngập. Giống. Màu đỏ cự mãng ánh mắt lộ ra một nét sợ hãi, cảm nhận được tử vong uy hiếp, lập tức trốn vào trong rừng. Tạ Nguy Lâu tiến lên, tiện tay lấy xuống ngân nguyệt hoa, liền hướng về phía trước bay đi. Cũng không lâu lắm, trong rừng một vị trí, Tạ Nguy Lâu thấy được một đám tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, đại bộ phận cũng là tản tu. Mà tại những này tu sĩ trước mặt, còn có một vị tướng mạo bình thường nam tử trẻ tuổi, hắn đang tại cho những tu sĩ này phát ra linh thảo, mỗi người hai gốc trăm năm linh thảo. Vị kia đạo hữu, có thể hay không tới một lần? Nam tử trẻ tuổi vừa vặn thấy Tạ Nguy Lâu, hắn lập tức phất tay. Tạ Nguy Lâu đánh giá nam tử trẻ tuổi. Trên người người này tràn ngập thác cương cảnh hậu kỳ khí tức, nhưng tu vi chân chính vào đạo tạng cảnh sơ kỳ, có thể tiện tay lấy ra nhiều linh thảo như vậy, ngược lại là chỉ dê béo. Hắn đi về phía trước, kinh ngạc hỏi, vị đạo hữu này nhưng có sự tình gì? Nam tử trẻ tuổi khẽ cười nói, tại hạ họ Lệ chờ đã. Tạ Nguy Lâu nghe xong, vô ý thức lui ra phía sau nửa bước, hắn nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi, hơi nhíu mày, tướng mạo bình thường, còn mẹ hắn họ Lệ. Giết người phóng hỏa cái kia Lệ. Ngạch nam tử trẻ tuổi có chút ngạc nhiên, không hiểu nhìn xem Tạ Nguy Lâu, bây giờ trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, người này chỉ là nghe được họ của hắn thị liền cẩn thận như vậy, ngược lại là kỳ lạ, chẳng lẽ người này biết lai lịch của hắn. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú nam tử trẻ tuổi, các hạ thế nhưng là gọi Lệ Phi Vũ. Nam tử trẻ tuổi dở khóc dở cười, thua tay nói, tại hạ Lệ Thù, không phải cái gì Lệ Phi Vũ, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Không gọi Lệ Phi Vũ a. Tạ Nguy Lâu lông mày thoải mái, cười ôm quyền nói, tại hạ Phạm Vô Cứu. Phạm Không Cứu. Lệ Thu nghe được cái tên này thời điểm, con ngươi co rụt lại, vô ý thức lui ra phía sau ba bước. Ân. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy Lệ Thu lui về sau, không khỏi trong mắt hơi híp, cái này quen thuộc bước loạn trạng, hy vọng là trùng hợp. Lệ Thu nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một mắt, Phạm đạo hữu cái tên này rất là kỳ lạ, nói đến quỷ dị, vẻn vẹn nghe được cái tên này, liền để trong lòng ta ngưng lại, sinh ra không hiểu khiếp đảm cảm giác. Phạm Không Cứu cái tên này, chính xác rất quỷ dị, có chút làm người ta sợ hãi, nghe xong liền không giống như là chính phái. Tạ Nguy Lâu bật cười nói, một cái tên thôi. Lệ đạo hữu không cần nghĩ quá nhiều, không biết Lệ đạo hữu để cho Phạm Mô tới, thế nhưng là có chuyện gì? Nguyên bản hắn là dự định làm thịt một giết dê béo, nhưng mà suy nghĩ một chút thôi được rồi, cẩn thận một điểm không có chỗ xấu. Lệ Thu trầm ngâm nói, là như thế này a. Ta phía trên có một vị đại nhân vật, nàng muốn mời một nhóm tu sĩ tiến đến tìm tòi một cái độc phủ, thù lao chính là 2 gốc 100 năm linh dược, không biết đạo hữu có thể hay không cảm thấy hứng thú. Tìm tòi độc phủ. Người phía trên vị đại nhân vật kia đối với vùng đất này hiểu rất rõ. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú Lệ Thu, nếu là như vậy mà nói, ngược lại là có thể theo tới xem. Một người vừa tiến vào ở đây, liền dự định tìm tòi độc phủ, lời thuyết minh nhân gia có thể biết được nơi này một chút tình huống. Hắn cũng không hư thiên kiếm tràng địa đồ, chỉ có thể vô ý thức cho rằng hư thiên kiếm tràng di chỉ tại một ít sông núi phía trên, chính mình tìm kiếm mà nói, sẽ lãng phí không thiếu thời gian. Nhưng nếu là có người biết được nơi này nội tình, cái kia ngược lại là có thể thuận thế dò xét một phen. Lệ Thu cười nói, vị đại nhân vật kia thần thông quảng đại, chính xác biết nơi này một chút tình huống, Phạm đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, có thể cùng bọn ta cùng đi cùng nàng tụ hợp, đến lúc đó nếu như các ngươi lấy được thứ gì, đều là các ngươi chính mình. Thành giao. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Hảo. Lệ Thu tiện tay vung lên, 2 gốc 100 năm linh thảo bay về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu thu hồi linh thảo. Kế tiếp các vị đuổi kịp ta. Lệ Thu nói một câu, lập tức hướng về một cái phương vị bay đi, hắn cùng với vị kia lấy truyền âm phủ giao lưu, bây giờ chỉ cần đi qua tìm đối phương liền có thể. Đám người cũng không có do dự, nhanh chóng theo sau. Tại chỗ đại bộ phận cũng là tán tu tiến vào vùng đất này, đơn độc tìm tòi, vận khí tốt, tự nhiên có thể mưu đồ một điểm cơ duyên, nhưng nguy hiểm quá lớn, một bước đạp sai, liền có thể hủy diệt. Giống như phiến rừng rậm này, yêu thú cường đại đông đảo, bọn hắn độc thân tìm tòi, vô cùng hung hiểm. Nếu là có thể đi theo một vị cường giả, ngược lại là sẽ có một chút bảo đảm, đương nhiên, cũng phải làm dễ trở thành con chốt thí chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, đám người xuyên qua rừng rậm, phóng qua đầm lầy, xuất hiện tại hoàn toàn u ám trong hạp cốc. Trong hạp cốc, chất đống rất nhiều yêu thú chi cốt, bốn phía có lôi đỉnh chi lực tràn ngập, cho người cảm giác vô cùng kiềm chế. Mà ở đây, có một nam một nữ, nữ tử một bộ áo bào đen, mang theo mặt nạ, vô cùng thần bí, mà nam tử nhưng là một bộ bạch bào, nụ cười ôn hòa, trên thân hai người đều tràn ngập đạo tạng cảnh sơ kỳ uy áp. Kim Ngọc đại nhân, chúng ta tới. Lệ Thu tiến lên, hướng về phía hắc bào nữ tử hành lễ. Nhan Như Ngọc. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía hắc bào nữ tử, thầm nghĩ trong lòng một câu, cái này cái gọi là Kim Ngọc đại nhân, chính là Nhan Như Ngọc. Trong sách từ Hoàng Kim Úc, trong sách từ Nhan Như Ngọc, lấy tên Kim Ngọc, ngược lại là có ý tứ. Khó trách đối phương giải vùng đất này, Thư Thiên Kiếm Tràng địa đồ chính là hoàng thất lấy ra, Nhan Như Ngọc biết được một chút nội dung, cũng là bình thường. Tạ Nguy Lâu lại nhìn về phía Nhan Như Ngọc nam tử bên người, trên người người này mang theo một tia hạo nhiên chi khí, để cho người ta vô ý thức nghĩ tới hạo nhiên một mạch, có lẽ đối phương đến từ Thánh Viện. Hay là cái này Lệ Thu cũng là đến từ Thánh Viện. Thánh Viện bên trong, Tàng Long Hoàng Hổ, xuất hiện đạo tạng cảnh người trẻ tuổi, tự nhiên không có vấn đề. Ân. Nhan Như Ngọc hướng về phía Lệ Thu nhẹ nhàng gật đầu. Lệ Thu cho mọi người giới thiệu nói, giới thiệu cho các vị một chút, vị này là Kim Ngọc đại nhân, là các vị lần này cố chủ, đạo tạng cảnh cường giả, về phần ở bên cạnh vị này, nhưng là Xuân Sinh Quân, cũng là một vị đạo tạng cảnh cường giả. Gặp qua Kim đại nhân, gặp qua Xuân Sinh Quân. Đám người liền vội vàng hành lễ. Đạo tạng cảnh cường giả, tự nhiên không đơn giản, bọn hắn tại chỗ tán tu, đại bộ phận cũng là huyền hoàng cảnh, còn có một nắm gia tỏa cảnh, thác cương cảnh cũng không có một cái, chớ nói chi là đạo tạng cảnh. Nhan Như Ngọc nhìn về phía đám người, hờ hững nói, phía trước ngàn mét chi địa, có một cái kỳ lạ độc phủ, bên trong có một cái thứ mà ta cần, kế tiếp đại gia theo ta cùng đi tìm đòi, ta chỉ cần trong động phủ món đồ kia, đến nỗi còn lại đồ vật, các vị vô luận được cái gì, đều là các ngươi chính mình, nhắc nhở các vị một câu, tiếp tục hướng phía trước mà nói, có thể sẽ ném đi mạng nhỏ, chính mình phải suy nghĩ cho kỹ, không là muốn hướng phía trước. Trước mặt khu vực, vô cùng hung hiểm, nàng cần đúng là dò đường pháo hôi, nhưng nếu là pháo hôi có thể đi đến đằng sau, nàng cũng có thể lấy ra thứ càng tốt ban thưởng, nguy hiểm cao, hồi báo nhiều, thì nhìn cái này một số người lựa chọn như thế nào. Mọi người thần sắc do dự, vẹn vẹn 2 gốc 100 năm linh thảo, tựa hồ cũng không đáng giá bọn hắn mạo hiểm. Nhan Như Ngọc tiếp tục nói, các vị cần phải làm chính là thay ta dò đường, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho dò đường thành công người 1 gốc 1000 năm linh thảo cùng với một kiện linh khí. Ngàn năm linh thảo. Linh khí. Trong lòng mọi người khẽ động, lập tức ổn định tâm thần, không muốn rời đi. Đối với tán tu mà nói, muốn lấy được ngàn năm linh thảo, độ khó cực lớn, chớ nói chi là linh khí, này ngược lại là đáng giá bọn hắn mạo hiểm một phen. Hơn nữa đến lúc đó bọn hắn còn có thể cướp đoạt còn lại đồ vật, nghĩ như thế, mọi người nhất thời hưng phấn. Nhan Như Ngọc thấy thế, lạnh nhạt nói, tất nhiên các vị không muốn rời đi, vậy liền theo ta hướng phía trước à. Nói xong, ánh mắt của nàng rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, nhìn lướt qua, không biết đang suy nghĩ gì, người này vậy mà cũng ở nơi đây. Rất rõ ràng, phía trước Tạ Nguy Lâu tại Đại Hoang Sơn đạo ánh mắt kia, để cho nàng có nghi pháp. Không có tiếp tục nhiều lời, Nhan Như Ngọc liền chắp tay đi về phía trước. Đám người vội vàng đuổi theo. Chương 228, Đậu Phụ Chỗ Sâu, Kim Loại Hộp. Chương 228, Đậu Phụ Chỗ Sâu, Kim Loại Hộp. Tiến lên 500 mét sau. Nhan Như Ngọc dừng lại bước chân, trong ánh mắt nhiều vẻ ngưng trọng. Bây giờ xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa ngọn núi lớn màu tím. Đại sơn phía dưới có một cái thần bí độc phủ, con đường hai bên có rất nhiều cự thú chi cốt, lôi quang lấp lóe, rực rỡ như hồng, hồ quang điện oanh minh, đinh thai nhức óc, lôi đỉnh chi lực càng thêm nồng đậm, nơi đây rõ ràng có đáng sợ đại trận. Nhan Như Ngọc nhìn chăm chú trước mặt đạo phủ, trầm giọng nói, kế tiếp nên các vị dò đường. Chúng tán tu liếc nhau một cái, liền nhắm mắt đi về phía trước. Tạ Nguy Lâu cũng tại trong đó, hắn giờ khắc này ở suy tư, chờ sau đó như thế nào thu hoạch Nhan Như Ngọc lời nói đồ vật, thuận tiện dọa dẫm Nhan Như Ngọc một phen, nếu có thể đem đối phương cố quan tài kia đem tới tay, vậy thì càng tốt hơn. Hắn nhìn bốn phía, cái gọi là cấm chế, trận đạo, vốn là liên hệ đông đạo. Điểm khác biệt ở chỗ bố trí đại trận, cần trận bàn, trận kỳ, bày trận tài liệu, mà cấm chế nhưng là chỉ cần khắc họa phù văn, rất nhiều cấm chế phù văn gia trì, có thể để trận pháp chi uy tăng cường, cũng có thể tạo thành đại trận. Phía trước quả thật có một cái đại trận, phía trên bao trùm lấy rất nhiều cấm chế, bố trí xuống cấm chế người, tối thiểu nhất cũng là lục phẩm cấm chế sư, bất quá những cấm chế này đã bị thời gian ăn mòn, sức mạnh còn thừa lác đác, nhưng cho dù như thế, cũng có thể uy hiếp được đạo tạng cảnh tu sĩ. Ngoài động liền có như thế đại trận, trong động chắc chắn càng thêm hung hiểm, khó trách Nhan Như Ngọc muốn tìm người dò đường. Ông, mọi người ở đây hướng phía trước khoảng 100 mét, đại trận trong nháy mắt bị phát động, trung quanh lôi đỉnh chi lực lập tức ngưng kết, hóa thành từng trôi lôi đỉnh chi kiếm hướng về đám người chạy tới. Không tốt. Ánh mắt mọi người ngưng lại, lập tức tránh né. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, có người không tránh kịp lúc, trong nháy mắt bị lôi đỉnh chi kiếm anh thành cho bụi, trực tiếp hải cốt không còn. Cái này mọi người thần sắc sợ hãi. Trong mắt Nhan Như Ngọc lập lòe tia sáng, không ngừng thôi diễn phía trước đại trận. Trong chốc lát, lại có mấy người bị lôi đỉnh chi kiếm chu sát. Nhan Như Ngọc thôi diễn kết thúc, nàng trầm giọng nói, hướng tây bắc vị, có một khối màu xám xương thú, nơi đó bao trùm lấy trận bàn, Lệ Thu ngươi đi giải quyết. Hảo. Lệ Thu thân ảnh lóe lên, lập tức phóng tới đại trận bên trong, trung quanh lôi đỉnh chi kiếm trong nháy mắt hướng hắn chém tới, hắn tế ra một khối cổ thuẫn, ngăn ở phía sau. Oanh. Lôi đỉnh chi kiếm chém xuống, cổ thuẫn vỡ vụn, lực lượng cường đại, trực tiếp đem hắn đánh bay, hắn nhưng là mượn lực phóng tới hướng tây bắc vị. Rất nhanh hắn đi tới khối kia màu xám xương thú phía trước, một quyền đánh hạ. Oanh. Xương thú vỡ vụn, phía dưới xuất hiện một cái thanh đồng trận bàn. Lệ Thu tế ra một cái kim loại tam giác toa. Ông. Tam giác toa xoay tròn, đánh vào thanh đồng trên trận bàn, không ngừng ma diệt trên trận bàn trận văn cùng phù văn. Xuân Sinh Quân. Nhan Như Ngọc lại nhìn về phía Xuân Sinh Quân, Lệ Thu muốn phá hư cái này trận bàn, muốn một chút thời gian, tạm thời phải bảo hộ nhất hộ những tán tu này, bằng không người toàn bộ ngã xuống, chờ sau đó liền không có tìm tòi động phủ người. Xuân Sinh Quân bay người lên phía trước, thế ra một tấm bảo đồ sức mạnh kích hoạt, trong nháy mắt che lấp tại mọi người phía trên, ngăn cản lôi đỉnh chi kiếm. Ầm ầm. Lôi đỉnh chi kiếm không ngừng đánh vào trên bảo đồ. Xuân Sinh Quân điều động toàn lực, thôi động bảo đồ, ngăn cản lôi đỉnh chi kiếm, mỗi một lần lôi đỉnh chi kiếm chém xuống, sắc mặt của hắn đều biết tái nhợt một phần, tiêu hao phi thường to lớn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Giang giáp. Trên trận bàn cùng phù văn toàn bộ bị ma diệt, trận bàn trực tiếp vỡ vụn, nơi này đại trận trong nháy mắt tan rã, chung quanh lôi đỉnh chi lực nhanh chóng tiêu tan. Còn tốt. Xuân Sinh Quân thở dài một hơi, đem bảo đồ thu lại. Sống sót người cũng là sắc mặt vui mừng, chẳng qua là khi bọn hắn nghĩ đến vừa rồi những cái kia bị vây thành cặn bã người, tâm tình lại là một hồi ngưng trọng, cái này tìm tòi mới bắt đầu, liền có sát cơ như vậy, tiếp tục hướng phía trước, lại sẽ như thế nào? Nhan Như Ngọc tiến lên, nhàn nhạt nhìn mọi người một cái, nguy hiểm cao, hồi báo nhiều. Nói xong, liền hướng về động phủ đi đến. Tới gần cửa động thời điểm, nàng quan sát một chút, hang động này cũng không trận pháp và cấm chế, ngược lại là giảm bớt một phen tay chân. Tiếp tục hướng phía trước. Nhan Như Ngọc nhìn về phía đám người, nhẹ nhàng phất tay. Đi. Đám người hít sâu một hơi, chịu đựng bất an, tiến vào trong động phủ. Nhập môn động phủ là một đầu rộng rãi đại đạo, bên trong một mảnh đen kịt, nhìn như không có điểm cuối, vô cùng kiềm chế, bất quá tại chỗ đều là tu sĩ, dù cho trước mắt một vùng tăm tối, cũng có thể đơn giản dò xét đến con đường phía trước. Nhan Như Ngọc ba người đi ở phía sau, Tạ Nguy Lâu bọn người nhưng là ở phía trước dò đường, đám người bước chân chậm chạp, thần sắc đề phòng. Tạ Nguy Lâu thả ra thần hồn chi lực, trong nháy mắt dò xét đến động phủ chỗ sâu nhất. Đầu này đại đạo có chừng ngàn mét chi dài, chỗ sâu nhất có một cái bàn đá, phía trên để một cái đầy lôi đỉnh chi lực kim loại hộp, xung quanh còn có rất nhiều đồ vật. Xem ra Nhan Như Ngọc nữ nhân này đồ vật mong muốn chính là cái kia kim loại hộp. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, đến nỗi trong cái hộp này đến cùng có cái gì, tạm thời còn chưa dò xét đến. Cái hộp này rất kỳ lạ, tựa hồ có thể ngăn cách thần hồn dò xét, này liền càng thêm để cho hắn tò mò. Đám người dọc theo đại đạo tiến lên, mới đầu cũng không xuất hiện cái gì sắc cơ, nhưng mà đi tiến lên hơn 700 mét sau, một cây mạng nhện đột nhiên bắn ra. A, một vị tu sĩ còn chưa phản ứng lại, trong nháy mắt bị mạng nhện xuyên thủng mi tâm, trực tiếp mất mạng, mạng nhện kéo một cái, lôi kéo thi thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hiu liu liu. Rất nhanh, càng nhiều mạng nhện bắn ra. Vâng. Mọi người thần sắc cả kinh, lập tức ra tay ngăn cản, lại là ngăn không được những thứ này mạng nhện, trong phút chốc công phu, lại có mấy người mất mạng, thân thể bị kéo đi. Tạ Nguy Lâu thân ảnh di động, không ngừng tránh né những thứ này mạng nhện, động phủ này bên trong còn có một số yêu thú. Vâng. Nhan Như Ngọc nắm đấm quyết, một thanh màu tím trăng khuyết lưỡi đao bắn ra, một chút mạng nhện bị chém đứt, Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân cũng không có nhàn rỗi, đồng thời ra tay, nhanh chóng chống cự những cái kia mạng nhện. Lệ Thu trầm giọng nói, trong này chắc có đạo tạng cảnh yêu thú. Nhan Như Ngọc hờ hững nói, nếu chỉ là đạo tạng cảnh có tốt, liền sợ siêu việt đạo tạng cảnh mạng nhện bị chém đứt sau đó, càng nhiều mạng nhện lao ra, trực tiếp đem ở đây đám người phong tỏa. Không dứt. Nhan Như Ngọc đầu lông mày nhướng một chút, trăng khuyết lưỡi đao xuất hiện trong tay, nàng thu hồi trăng khuyết lưỡi đao, lại lần nữa nắm đấm quyết, một cái hỏa cầu xuất hiện trước người. Vâng. Chỉ thấy nàng búng ngón tay một cái, hỏa cầu trong nháy mắt bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, chúng quanh mạng nhện lập tức bị đốt cháy hầu như không còn, một cỗ mùi khét lẹt lan tràn ra. Lần này, những cái kia mạng nhện không còn lao ra. Nhan Như Ngọc nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bọn người, phía trước có hơn 10 vị tán tu, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại 5 vị. Tiếp tục đi. Nhan Như Ngọc trầm ngâm nói. Mấy người thần sắc do dự, thấp thỏm vô cùng, mười mấy người, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn, tiếp tục hướng phía trước, đoán chừng thù lao lại cao hơn, bọn hắn cũng không có mệnh cầm à. Mọi người ở đây do dự lúc, Tạ Nguy Lâu trực tiếp đi về phía trước, động phủ này chỗ sâu có dấu yêu thú, nhưng mà tiếp xuống thông đạo, ngược lại là không có cái gì sắc cơ. Đuổi kịp. Đám người gặp Tạ Nguy Lâu trước tiên xông vào phía trước, trong lòng bọn họ khẽ động, lập tức theo sau. Bất quá bọn hắn tận lực thả chậm bước chân, đi ở Tạ Nguy Lâu sau lưng, muốn để cho Tạ Nguy Lâu dò đường. Chương 229, mạng muội đi lấy, gặp nhiều thua thiệt. Chương 229, mạng muội đi lấy, gặp nhiều thua thiệt cũng không lâu lắm. Mọi người đi tới động phủ chỗ sâu, bọn hắn cũng không buông lòng một hơi, tâm tình ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Vừa rồi có yêu thú công kích, hiện tại bọn hắn vẫn còn không thấy đến yêu thú kia cái bóng, đối phương chắc chắn giấu ở vị trí nào. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm kim loại hộp, cái hộp này chất liệu là tủ, có thể che chắn linh hồn, vẫn như cũng nhìn không ra bên trong có đồ vật gì. Những người còn lại nhưng là nhìn về phía trung quanh, cái này kim loại hộp hẳn là cố chủ cần chi vật, không có quan hệ gì với bọn họ, trung quanh còn có còn lại đồ vật, cái gì của chủ, binh khí, kỳ liệu các loại, nhìn cũng không đơn giản, ngược lại là lớn cơ duyên. Nhan Như Ngọc liếc Tạ Nguy Lâu một cái, sau đó phất tay, năm kiện linh khí, năm cây ngàn năm linh thảo bay về phía Tạ Nguy Lâu năm người, dựa theo phía trước lời nói, một gốc ngàn năm linh dược, một thanh linh khí, ngoại trừ cái kia kim loại hộp, còn lại đồ vật, các ngươi chỉ cần có năng lực, có thể tự động đi lấy. Mấy người nhận lấy linh thảo và linh khí, vội vàng nói cảm tạ. Đa tạ Kim Ngọc đại nhân. Bọn hắn lập tức phóng tới trung quanh, nhanh chóng thu lấy những vật kia. Tạ Nguy Lâu cầm trong tay một thanh trường kiếm, nhìn sang, ánh mắt rơi vào trên dưới chân một khối màu tím xương thú, tiện tay đem hắn nhặt lên. Cái này xương thú phía trên mang theo lôi đỉnh chi lực, còn có một số phù văn, nhìn cũng không đơn giản. Ta đi lấy cái kia kim loại hộp, các ngươi cẩn thận một chút. Nhan Như Ngọc ánh mắt tại Tạ Nguy Lâu trên thân làm sơ dừng lại, sau đó nhìn về phía Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân, trong ánh mắt mang theo một tia ra hiệu, nhắc nhở hai người cẩn thận tại chỗ người nào đó. Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân trong lòng hiểu ra, vô ý thức ngăn tại phía trước, vì Nhan Như Ngọc hộ đạo. Nàng vậy mà phòng một cái huyền hoàng cảnh tu sĩ, nàng đem Tạ Mộ xem như người nào. Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, thần sắc có chút không vui. Hắn Tạ Nguy Lâu là loại kia ưa thích cướp người cơ duyên chủ sao? Chỉ có thể nói, trong lòng người thành kiến là một toàn núi lớn, chính mình bất quá nhìn nàng một cái, nàng lại còn để phòng lên. Không thể không nói, nàng xem người thật chuẩn. Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm bàn đá, nàng ngân quyết, một đạo sức mạnh đem cái kia kim loại hộp phong tỏa, muốn cách không đem hắn lấy ra. Kết quả lại phát hiện sức mạnh tiếp xúc kim loại hộp thời điểm, trong nháy mắt tiêu tan, căn bản lấy không được. Nàng trầm mặc một giây, liền đi về phía trước, tới gần bàn đa sau, lại quan sát một chút, thấy không có cái vấn đề sau, liền muốn đưa tay lấy hộp. Chờ sau đó, Tạ Nguy Lâu chậm rãi mở miệng. "Ân." Nhan Như Ngọc đầu lông mày nhướng một chút. Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân khí tức trên thân đồng thời bộc phát, đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa. Lệ Thu trầm giọng nói, "Phạm đạo hữu, ý gì?" Tạ Nguy Lâu thở dài nói, "Các vị đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút vị này Kim Ngọc đại nhân, cái hộp này bên trên có cấm chế, mạng muội đi lấy, gặp nhiều thua thiệt." Đa tạ nhắc nhở. Nhan Như Ngọc thản nhiên nói một câu, ngón tay trong nháy mắt đặt tại trên kim loại hộp. Ông, phong cấm chi lực xuất hiện, chấn áp lên lôi đỉnh chi lực, trực tiếp đem kim loại hộp cầm lên, lần này ngược lại là rất nhẹ nhàng. Cái gọi là cấm chế cũng không xuất hiện. Xuân Sinh Quân cười nhạt nói, xem ra cũng không cấm chế a. Vâng. Ngay tại hắn vừa nói xong, bàn đá chấn động, cấm chế phủ văn đột nhiên xuất hiện, một hồi kinh khủng lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt đánh phía Nhan Như Ngọc. Không tốt, Nhan Như Ngọc trong lòng ngưng lại, lập tức tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, trong nháy mắt bị lôi đỉnh chi lực đánh trúng, cả người bị văng bay mười mấy mét, kim loại hộp vào tay, lại lần nữa trở lại trên bàn đá. Mười mấy mét bên ngoài, Nhan Như Ngọc ống tay áo vỡ vụn bộ phận, trên bàn tay đầy máu tươi, ánh mắt có chút âm trầm. Tạ Nguy Lâu cười nói, xem đi, ta liền nói có cấm chế, bị thua thiệt a. Xuân Sinh Quân cao mày nói, ngươi nói là hộp bên trên có cấm chế, nhưng ta xem vừa rồi cấm chế là trên mặt bàn xuất hiện. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, bật cười nói, a, vậy đoán chừng là Phạm Mô nói sai rồi đi. Nhan Như Ngọc nhìn chăm chú cái bàn trước mắt, cấm chế này giấu ở bàn đá nội bộ, vừa rồi nàng vậy mà không có chút nào phát giác, bị thất thế. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, người này vậy mà có thể nhìn ra nơi này cấm chế, quả nhiên không đơn giản, xem ra chính mình cảm giác không có sai. Tạ Nguy Lâu nụ cười nồng đậm, Kim Ngọc đại nhân, cái này kim loại hộp, xem ra ngươi chắc chắn không được, không bằng giao cho Phạm Mỗ như thế nào. Sau khi nói đến đây, hắn lại là lui về phía sau hai bước. Nhan Như Ngọc hờ hững nói, làm người đừng quá mức tham lam. Nói xong, nàng tiện tay vung lên, một khối bảo ngọc bay ra ngoài. Giang giác. Tại bảo ngọc tới gần bàn đá một khắc này, trong nháy mắt vỡ vụn, một vệt kim quang hiện lên, cường đại chấn áp chi lực xuất hiện, trực tiếp đem trên bàn đá phủ văn giam cầm. Nhan Như Ngọc lập tức xông về phía trước, liền muốn đi lấy hộp kim loại. Giống. Đột nhiên, bàn đá phía sau vách tường bị một cây huyết sắc tơ nện xuyên thủng, căn này tơ nện đâm về Nhan Như Ngọc mi tâm. Nhan Như Ngọc sầm mặt lại, quả quyết buông tay, nhanh chóng tránh né, tơ nện từ nàng bộ mặt sẽ qua, mặt nạ bị vạch ra một đường vết rách. Ầm ầm. Vách tường lập tức bạo liệt, dầm dạp chẳng chịt huyết sắc mạng nện xuất hiện ở trước mắt mọi người, cực lớn trên lưới nện, có một con cực lớn huyết sắc nện. Huyết sắc nện hai con ngươi lập lòe huyết quang, trên thân hiện đầy quỷ dị huyết sắc hoa văn, khóe miệng lộ ra răng nanh, chảy xuôi ăn mòn nước bọt, con nện này khí tức rất cường đại, bước vào huyền tương cảnh sơ kỳ. Chỉ thấy nó phần đuôi chấn động, tơ nện bắn ra, đem kim loại hộp bao khỏa, kéo tới phần lưng của mình. Nhan Như Ngọc hơi hơi nhíu mày, huyền tương cảnh yêu thú, huyết ảnh nện. Nguyên bản đang tại lấy đồ vật mấy người cũng bị hù dọa, lập tức lui ra phía sau. Giống. Huyết ảnh nện phát ra một đạo tiếng gào thét, trung quanh trong nháy mắt xuất hiện 6 con màu đen nện, hình thể cùng huyết ảnh nện so sánh, hơi nhỏ một vòng, đều tản ra đạo tạng cảnh đỉnh phong khí tức. Lệ Thu trầm giọng nói, một tôn huyền tương cảnh, 6 tôn đạo tạng cảnh. Tại chỗ 4 vị tán tu càng là cơ thể run lên, cái này 7 con nện uy áp quá mức đáng sợ, để cho bọn hắn không sinh ra mảy may chống cự ý nghĩ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Như Ngọc, chỉ là một tôn huyền tương cảnh, 6 tôn đạo tạng cảnh đỉnh phong, nữ nhân này khẳng định có rất nhiều biện pháp đối phó. Giống. Huyết ảnh nện cùng 6 con màu đen nện trong nháy mắt phát động công kích. Ra tay. Nhan Như Ngọc ánh mắt hung lệ, thế ra 9 trôi hạo nhiên kiếm, giết hướng về phía trước, Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân cũng không có do dự, riêng phần mình tế ra bảo vật. Tạ Nguy Lâu tìm một cái khe hở, thân ảnh lóe lên, lập tức rời đi những con nện này phạm vi công kích, hắn không do dự, quay người liền hướng về một cái thông đạo phóng đi. Trốn. 4 vị tán tu thấy thế, sắc mặt đột biến, vội vàng chạy trốn. Ba ba ba. Tạ Nguy Lâu tiến vào thông đạo sau, trung quanh trong nháy mắt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt nện, lớn chừng bàn tay, ánh mắt đỏ như máu, làm người ta sợ hãi vô cùng. Hừ. Tạ Nguy Lâu lạnh rên một tiếng, ống tay áo vung lên, cái thông đạo này bên trong nện trong khoảnh khắc hóa thành một miệng. Hắn lấy ra một bình rượu ngon, yên lặng nhấm nháp, chờ đợi Nhan Như Ngọc đám người chỉ báo. A động phủ chỗ sâu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những tán tu kia chắc chắn phải chết, cơ duyên tạo hóa mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm. Chương 230, kim loại hộ, Phạm Mộ muốn chương 230, kim loại hộ, Phạm Mộ muốn ầm ầm. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, sơn động chỗ sâu, một đạo chói hai tiếng nổ vang lên, toàn bộ động phủ không ngừng chấn động, đá vụn rơi xuống, tựa như muốn đổ sụp đồng dạng. Xem ra kết thúc. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, thu hồi bầu rượu, liền phi thân xông về phía trước, kế tiếp đi nhặt cái tiện nghi. Sơn động chỗ sâu, huyết ảnh nện cùng 6 con màu đen nện toàn bộ hủy diệt, kim loại hộp rơi xuống đất, mấy vị kia tán tu đã toàn bộ hủy diệt. Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân đã bị thương, Nhan Như Ngọc nhưng là đứng ở phía trước, trước mặt lơ lửng một chiếc thanh đồng đèn hoa sen. Đáng tiếc, Nhan Như Ngọc nhìn xem trước mặt đèn hoa sen, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nàng cái này chén nhỏ đèn hoa sen, thuộc về cấm khí, bên trong phong tồn lấy hóa long cảnh một đạo công kích, xem như một cái đòn sát thủ, không nghĩ tới lại sẽ lãng phí ở đây. Nàng thu hồi đèn hoa sen, nhìn về phía cái kia kim loại hộp, hờ hững nói, các hạ còn phải xem bao lâu? Tạ Nguy Lâu chắp tay đi tới, hắn đánh giá Nhan Như Ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Công chúa của hoàng thất, át chủ bài chắc chắn không thiếu, vừa rồi cái kia chén nhỏ đèn hoa sen cũng chỉ là thứ nhất thôi, muốn tiếp tục dọa dẫm nữ nhân này, đoán chừng không thực tế, kiếm chút địa đồ mới là mấu chốt. Tạ Nguy Lâu chậm rãi mở miệng, Phạm Mộ đối với cái này kim loại trong hộp đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết Kim Ngọc đại nhân có thể hay không thành toàn. Có thể. Tiễn ngươi lên đường. Nhan Như Ngọc coi thường lấy Tạ Nguy Lâu. Một nữ nhân, quá mức tự tin, chưa chắc là một loại sự tình tốt. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Nhan Như Ngọc trước người, một quyền đánh phía Nhan Như Ngọc đầu. Nhan Như Ngọc nắm chặt nắm đấm, một quyền nên chiến mà lên. Oanh! Song quyền đối bính, một cỗ cường đại uy áp bộc phát, Nhan Như Ngọc lập tức bị đánh bay, thân thể đâm vào trên vách tường, dưới mặt nạ, một vòng máu tươi hiện lên. Ổn định thân thể sau, trong mắt nàng lộ ra một tia ngưng trọng, đạo tạng cảnh. Tạ Nguy Lâu khí tức trên thân không ngừng tăng cường, trực tiếp từ huyền hoàng cảnh vừa bước một bước vào đạo tạng cảnh sơ kỳ, cái này kim loại hộp, Phạm Mô muốn. Nói xong, liền hướng về kim loại hộp đi đến. Ngươi dám? Xuân Sinh Quân đầu lông mày nhướng một chút, tế ra một thanh hạo nhiên chi kiếm, trong nháy mắt chém về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu dừng bước lại, búng ngón tay một cái, trôi này hạo nhiên chi kiếm bị đánh bay, hắn quét Xuân Sinh Quân một mắt. Oeng! Một giây sau, Tạ Nguy Lâu xuất hiện tại Xuân Sinh Quân trước người, một cái đá ngang đánh phía Xuân Sinh Quân ngực. Oeng! Xuân Sinh Quân trực tiếp bị đánh bay, thân thể đụng vào trong vách tường, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, đã mất đi sức đánh một trận. Tạ Nguy Lâu lại nhìn về phía bên cạnh Lệ Thu, lạnh nhạt nói, "Lệ đạo hữu, Phạm Mộ không thích chém chém giết giết, ngươi cũng đừng bắt ta. Nếu không phải người này họ Lệ, hắn thật sự không cho được mảy may mặt mũi, trực tiếp một cái tát đem hắn đập vào trong vách tường." Lệ Thu thần sắc có chút nghiêm trọng, cũng không ra tay. Vốn cho rằng chỉ là một cái huyền hoàng cảnh, không nghĩ tới đối phương lại là một vị ẩn tàng đạo tạc cảnh, hơn nữa thực lực lại còn cường đại như vậy. Phạm không cứu. Quả nhiên, trước đây cảm giác không tệ, danh tự này thật sự rất làm người ta sợ hãi. Nhan Như Ngọc chiến lực, hắn tự nhiên tin tưởng, mặc dù là đạo tạng cảnh sơ kỳ, nhưng đối đầu với đạo tạng cảnh hậu kỳ, đều có lực đánh một trận. Kết quả cùng họ Phạm đụng nhau một chiều, cư nhiên bị đánh lui, đủ để chứng minh cái này Phạm không cứu chiến lược tại Nhan Như Ngọc phía trên. Nhan Như Ngọc nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, ngươi không phải đạo tạng cảnh sơ kỳ a? Tạ Nguy Lâu không để ý đến Nhan Như Ngọc, tiện tay bung lên, kim loại hộp bay vào trong tay. Vâng. Nhan Như Ngọc ánh mắt lăng lệ, chú ý thiên quyền pháp thi triển, trong nháy mắt giết đến Tạ Nguy Lâu trước người, một quyền đánh phía Tạ Nguy Lâu. Không biết mùi vị. Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, tiện tay một quyền nên đón. Đông Long. Quyền của hai người đầu lại lần nữa đối bính cùng một chỗ. Lực lượng cường đại bao phủ bốn phương tám hướng, đạo vụ không chịu nổi lực lượng của hai người, rất nhiều vết rách xuất hiện, đá vụn nhanh chóng rơi xuống, không ngừng đổ sụp. Oeng! Một quyền sau đó, Nhan Như Ngọc lại lần nữa bị hất bay, nhưng nàng thủ đoạn không thiếu, đang lùi lại trong nháy mắt, trong mắt hung quang hiện lên, tế ra một khối màu tím ngọc phù. Giang giác. Chỉ thấy nàng nắn màu tím ngọc phù, một đạo bóng người màu tím lao ra, hướng về phía Tạ Nguy Lâu chính là một ngón tay, tử sát chỉ ấn một phát, hung uy cuồn cuộn. Một chỉ này uy lực mạnh, đủ để uy hiếp được bình thường đạo tạng cảnh đỉnh phong, bất quá cái này không làm gì được Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiện tay một trường đánh ra ngoài, trường ấn hiện lên, cùng đạo kia tử sát chỉ ấn đối bính cùng một chỗ. Ầm ầm. Hai đạo công kích đối bính, thủy diệt chi uy quét ngang mà ra, đỉnh phong bao phủ, tiếng nổ không ngừng, động phủ triệt để đổ sụp, cực lớn sơn nhạc, trong nháy mắt bị dẹp yên, quần quần khói đặc dâng lên, bao trùm thiên địa. Cũng không lâu lắm, trong một vùng phế tích, Tạ Nguy Lâu thần sắc như thường đứng tại trên một tảng đá lớn, hắn một tay nâng kim loại hộp, nhan như ngọc nhưng là ánh mắt lạnh lẽo đứng tại đối diện, gáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia khát thường, người này đến cùng là lai lịch gì, đủ để uy hiếp được đạo tạng cảnh đỉnh phong công kích, vậy mà đối với hắn không cần. Lệ Thu cùng Xuân Sinh quân đầy bụi đất, mặt mũi tràn đầy chật vật từ mặt đất leo ra. Giang giác. Lúc này, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn từ kim loại trong hộp truyền đến. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trong tay kim loại hộp, hộp bây giờ xuất hiện vết rách chẳng chịt, lôi đỉnh chi lực triệt để tiêu tan. Hắn thản nhiên nói, Kim Ngọc đại nhân tựa hồ rất muốn trong cái hộp này đồ vật, đã như vậy, cái kia liền để Phạm Mô xem, trong này đến cùng có cái gì. Chỉ thấy hướng về trong hộp rót vào một đạo sức mạnh. Vâng. Kim loại hộp triệt để bạo liệt, bã vụn bắn tung tóe, kết quả bên trong không có vật gì, cũng không bất kỳ vật gì xuất hiện. Ân. Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, cái hộp này là trống không. Nhan Như Ngọc cũng là thần sắc khẽ giật mình, cái hộp này thế nào lại là trống không? Nàng từ trong cổ tịch biết được, Thư Thiên Kiếm Tràng có một vị lôi đạo luyện thể người, đối phương nắm giữ lấy một môn cường đại luyện thể chi thuật, mà ở trong đó chính là người kia đạo phụ, nếu là đối phương lưu lại môn kia luyện thể chi thuật, có khả năng nhất tại trong cái hộp này, vì cái gì bên trong trống không? Tạ Nguy Lâu sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Nhan Như Ngọc, ngươi là trước hết nhất tiếp xúc cái hộp này người, đồ vật bên trong bị ngươi lấy đi, đem đồ vật giao ra. Nhan Như Ngọc hờ hững nói, ta xem là bị ngươi lấy đi đi, tự tìm cái chết. Tạ Nguy Lâu ánh mắt hung lệ, trong nháy mắt giết hướng Nhan Như Ngọc, hắn cũng không có lấy cái gì đồ vật, cái hộp này chính là trống không. Nhan Như Ngọc gặp Tạ Nguy Lâu giết tới, vô ý thức muốn tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước. Vâng. Tạ Nguy Lâu một quyền đánh vào Nhan Như Ngọc phân bụng, đem Nhan Như Ngọc đánh bay mười mấy mét, sau đó thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Nhan Như Ngọc trước người, một cái nắm đối phương trắng như tuyết cổ. Giao ra. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. A, Nhan Như Ngọc khỏe miệng tràn ra máu tươi, dưới mặt nạ, thần sắc lạnh lùng vô cùng, người này thực lực chính xác rất mạnh, so với nàng trong tưởng tượng đáng sợ hơn, nhưng giết không được nàng. Chương 231, kiếm tràng di chỉ, tại hạ đạo không. Chương 231, kiếm tràng di chỉ, tại hạ đạo không. Lệ Thu lập tức giải thích nói, Phạm đạo hữu, đây là hiểu lầm, vừa rồi cái kia huyết ảnh nện đem hộp đoạt lấy đi, Kim Ngọc đại nhân sau đó cũng không tiếp xúc qua hộp, nàng không có khả năng đối với trong hộp đồ vật động tay chân. Chẳng lẽ trong hộp thật sự không có đồ vật? Tạ Nguy Lâu ra vẻ nhíu mày. Hắn lạnh lẽo nhìn lấy Nhan Như Ngọc, không có đồ vật coi như xong, ngươi tất nhiên biết được cái này động phủ tồn tại, nghĩ đến đối với Hư Thiên kiếm chẳng cũng hơi hiểu rõ, trong tay đoán chừng có địa đồ, đem địa đồ cho ta. Nói xong, một thanh linh kiếm xuất hiện, trực tiếp hướng về phía Nhan Như Ngọc đầu. Địa đồ mới là vật chủ yếu. Nhan Như Ngọc động tác đều tại linh hồn của hắn dưới sự giám thị, hắn tự nhiên biết được Nhan Như Ngọc không hề động trong hộp đồ vật. Cái hộp này chính là trống không, động phủ này chủ nhân rõ ràng bày kẻ đến sau một đạo. Liều sống liều chết, kết quả là chỉ là một cái khoảng không hộp, có tức hay không người. Địa đồ có thể cho ngươi. Nhan Như Ngọc thản nhiên nói một câu, một phần địa đồ từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra ngoài. Hạ Hoàng cho Diệp Cô Hồng một phần địa đồ, tự nhiên cũng biết lưu lại thác ấn địa đồ, nàng cũng chỉ là dùng một điểm thủ đoạn, lần nữa thác ấn một phần thôi. A. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, Nhan Như Ngọc nữ nhân này trên thân còn có cường đại át chủ bài, hoàn toàn có phản kháng, đối phương lại dễ dàng như thế giao ra địa đồ, bản đồ này sợ là có chút vấn đề. Hắn tiếp nhận địa đồ, thân ảnh lóe lên, lùi lại trăm mét, linh kiếm cũng theo đó bay đến bên cạnh. Hắn xốc lên địa đồ, liếc mắt nhìn, trên bản đồ đánh dấu tương đối tinh tường, thậm chí có chút bộ phận bị vòng vẽ qua, phàm là bị vòng vẽ bộ phận đều đánh dấu có đại cơ duyên tiềm ẩn. Thì như cái này là phủ, ngay tại trong đó. Vòng vẽ bộ phận tuy có đại cơ duyên, nhưng chắc chắn cất giấu vô số sắc cơ, thậm chí trong đó một chút bị vòng vẽ bộ phận có thể là giả. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, tiếp tục nhìn chằm chằm địa đồ, đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn Nhan Như Ngọc cho ra đồ vật. Chính giữa địa đồ có mấy tòa sơn nhạc, nơi đó chính là Hư Thiên kiếm tràng di chỉ, mà hắn bây giờ chỗ đạo phủ ngay tại di chỉ nam bộ, chỉ cần hướng về bắc 50 dặm liền có thể tìm được di chỉ địa điểm. Còn lại cơ duyên tạo hóa cũng có thể để ở một bên, việc cấp bách hay là tìm được di chỉ. Núi cao sông dài, Kim Ngọc đại nhân, gặp lại. Tạ Nguy Lâu thu hồi địa đồ cùng linh kiếm, bay thẳng thân rời đi. Nhan Như Ngọc nữ nhân này át chủ bài không thiếu, muốn dọa dẫm một phen, độ khó cực lớn, không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Gặp Tạ Nguy Lâu rời đi, Xuân Sinh Quân nhìn về phía Nhan Như Ngọc, điện hạ, địa đồ cứ như vậy cho người này. Nhan Như Ngọc cao mày nói, người này cực kỳ không đơn giản, cho ta cảm giác có chút không đúng, ta mặc dù có chỗ át chủ bài, nhưng hắn lại không có sao. Không đáng mạo hiểm. Nàng ánh mắt sâu kín nói, trước khi tới đây ta liền ngờ tới có thể sẽ có người đánh bản đồ chủ ý, cho nên ngoại trừ di chỉ cùng động phủ này, còn lại vòng vẽ khu vực, toàn bộ đều là tử địa, tuyệt địa, chỉ cần hắn đi một trong số đó, chắc chắn phải chết. Một phần địa đồ thôi, cũng không có gì không tầm thường, ngược lại nàng đã nhớ kỹ bản đồ toàn bộ nội dung. Đáng tiếc nhất là động phủ này hành trình, phí công một chuyến. Nàng tu luyện Hạo Nhiên kiếm đạo, cũng đi theo Tống Thần Phong học tập luyện thể chi thuật, trong này lôi đạo luyện thể thuật nếu là tới tay, tất nhiên có thể để thể chất của nàng càng cường đại hơn. Đáng tiếc, thôi, bây giờ đi Hư Thiên kiếm chàng gì chỉ địa điểm. Nhan Như Ngọc tập trung ý chí, ba người nhanh chóng rời đi. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu đi tới Hư Thiên kiếm chàng di chỉ ở vào vài tòa đại sơn chi đỉnh, trong núi tử quang tràn ngập, linh khí dư dả, bốn phía mây mù nhiễu, mờ mịt bốc hơi, giống như tiên gia phúc địa, cực kỳ mỹ lệ. Sơn nhạc phía trên có rất nhiều cổ lão, cũ kỹ cung điện, nguy nga trắng lệ, phù văn dày đặc, đại trận bao trùm, mang theo đậm đà tuế nguyệt khí tức, thần bí khó lường. Bây giờ, một tòa lơ lửng quảng trường, hai mươi mấy đủ người tụ tập cùng một chỗ, tu vi đều rất bình thường, cũng liền huyền hoàn cảnh đến thác cương cảnh tả hữu. Tại bọn hắn trước mắt là một đầu cổ lão đại đạo trưởng 800 mét, hai bên đầy không biết tên lục sắc thảm thực vật, mà tại đại đạo phần cuối, nhưng là một tòa thần bí cổ điện tản ra hoang vu chi khí, bên trong có màu lam thánh quang tràn ngập, tựa hồ cất giấu bảo bối gì. Tạ Nguy Lâu đứng ở trong đám người, cùng mấy vị tán tu xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng không thu hút. Nhìn ra được, cái này một số người ngay từ đầu liền bị truyền đến tòa này di chỉ, sớm đã tới chỗ này. Vị đạo hữu này, Phạm Mô vừa tìm tới nơi này, không biết nơi này có gì tình huống. Tạ Nguy Lâu hỏi thăm một vị tán tu. Vị này tán tu thấp giọng nói, trước mắt tòa đại điện này rất thần bí, kiếm tiên nhóm cường giả đã nửa canh giờ trước đã đi vào, tạm thời còn chưa đi ra, không biết tình huống bên trong như thế nào. Tạ Nguy Lâu nói, vậy các ngươi vì cái gì không vào trong nhìn một chút không? Vị này tán tu cười khổ nói, trước mắt đầu này 800 mét đại đạo, có sức mạnh đặc thù bao trùm, chúng ta nếm thử qua khó mà nhảy tới. Xoẹt xẹt. Ngay tại hắn vừa nói xong, một đạo tiếng xé gió lên, tùy theo một hồi chói mắt kim quang đánh tới, chỉ thấy một vị thân mang kim sắc chiến giáp, mọc ra một đôi kim xí bảng nam tử phi thân mà đến, trên người hắn tràn ngập yêu khí cường đại, uy áp mười phần, người tới chính là Tiểu Bằng Vương. Tiểu Bằng Vương. Mọi người thấy Tiểu Bằng Vương, sắc mặt không khỏi đổi biến. Tiểu Bằng Vương đứng tại đám người phía trên, hắn hướng xuống nhìn lướt qua, hờ hững nói, tiến khuynh thành nhưng đến mảnh này gì chỉ. Nói xong, một cỗ uy áp bộc phát, ép hướng phía dưới người. Mọi người thần sắc cả kinh, đội bằng nói, chúng ta cũng không nhìn thấy vị kia hử. Tiểu Bằng Vương lạnh rên một tiếng, hờ hững nói, xem ra nàng bị chuyển đến những khu vực khác, tiểu vương ngay ở chỗ này đợi nàng, hôm nay nhất định phải chém nàng. Ngươi muốn chẳng ai? Một đạo giọng địa mai âm thanh vang lên, Yến Khuynh Thành cùng Nhan Quân Lâm phi thân mà đến, trên thân hai người đều tràn ngập ma khí. Và anh, Tiểu Bằng Vương tế ra một thanh kim sắc chiến kích, trực chỉ Yến Khuynh Thành, Yến Khuynh Thành, tới đây đánh một trận. Yến Khuynh Thành tiến lên một bước, tế ra một thanh ma kiếm. Chém chém giết giết, rất không có ý tứ, không bằng trước chờ tại hạ vào tòa đại điện này, hai vị lại đánh. Lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Một vị thân mang trường bào màu tím, đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc, mang theo mặt nạ nam tử thần bí phi thân mà đến, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Yến Khuynh Thành cùng Tiểu Bằng Vương, một đôi mắt tản ra hào quang màu tím, lộ ra thần bí khó lường. Tiểu Bằng Vương coi thường lấy người này, ngươi thì là người nào? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nam tử thần bí cười ôm quyền nói, tại hạ Vạn Thú Tông đệ tử, đạo không. Đạo không? Tiểu Bằng Vương nghe được cái tên này thời điểm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi hơi nắm chặt trừng mâu, khí tức trên người thu liễm một phần. Yến Khuynh Thành nhìn chăm chú đạo không, vị này Vạn Thú Tông đệ tử, để cho Tiểu Bằng Vương kiêng kỵ. Người này rất mạnh. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm đạo không, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, người này tu vi tối thiểu nhất vào huyền cùng nhau cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không phải cái gì Vạn Thú Tông đệ tử. Hưu. Lại có một tràng tiếng xé gió vang lên, Nhan Như Ngọc ba người phi thân mà đến. Chương 232, đặt vào đại đạo, Kim Sắc Cung Điện. Chương 232, đặt vào đại đạo, Kim Sắc Cung Điện. Hoàn toàn không có mắc lửa, Nhan Như Ngọc nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ kinh dị. Còn lại chính là mang thì cũng thôi đi, nhưng mà tại nam bộ khu vực, ngoại trừ cái động đó phủ, còn có một cái khác bị nàng vòng vẽ khu vực, phía trên ghi chú có cơ duyên to lớn. Đổi lại còn lại tu sĩ, nếu là nhận được tấm bản đồ kia, nhất định sẽ thuận đường đi dò xét một phen, sau đó mới có thể tới này phiến di chỉ. Người này lại đi thẳng tới mảnh này di chỉ, căn bản muốn không mắc lừa a. Tạ Nguy Lâu cũng theo đó nhìn về phía Nhan Như Ngọc, nụ cười vô cùng đậm đậm, cũng là hồ ly ngàn năm, cùng ta chơi cái gì liêu trai. Đạo không nhìn về phía trước 800 mét đại đạo, trầm ngâm nói, trên đường lớn này phương xứng đáng cấm chế, chỉ có thể đi qua, không thể bay bọn. Nói xong, hắn búng ngón tay một cái bảo ngọc bay về phía trước. Vâng. Bảo ngọc vừa bay ra 10m, trên đại đạo để chống hiện phù văn thần bí, khối này bảo ngọc trong nháy mắt bị vành thành một mịn. Vậy thì trực tiếp đi qua. Đạo không chắp hai tay sau lưng, thần sắc như thường đạp vào đại đạo, bước chân vững vàng đi về phía trước, liên tiếp tiến lên 100m, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Cái này Vạn Thú Tông đệ tử thật mạnh, dọc theo đại đạo đi 100 thước, lại vẫn dễ dàng như vậy. Phía trước kiếm tiên nói qua, cái này đại đạo có thần bí trọng lực bao trùm, càng đến gần cung điện kia, áp lực càng lớn, đạo tạng cảnh phía dưới, không thể nếm thử. Tại chỗ tán tu nhìn chằm chằm đạo không, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phía trước bọn hắn cũng nếm thử qua, kết quả vừa đạp vào đại đạo, liền bị rung một cái tới, ngay cả 3m đều khó mà bước ra ngoài, người trước mắt lại có thể nhẹ nhõm bước ra 100m, coi là thật không đơn giản. Tiểu Bằng Vương coi thường lấy Yến Khuynh Thành, vào đại điện lại đánh. Nhìn thấy đạo không đang hướng phía trước, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý rút lại phía sau, cũng nghĩ đạp vào đầu này đại đạo thử xem, đến nỗi cùng Yến Khuynh Thành chiến đấu, có thể đặt ở sau này. Ha ha. Yến Khuynh Thành lạnh lùng nở nụ cười, thu hồi ma kiếm. Tiểu Bằng Vương không còn nói nhảm, phi thân xuống, hắn một bước đạp ở trên đại đạo, thần sắc khác thường, lập tức đi về phía trước. Nhan Quân Lâm cùng Yến Khuynh Thành liếc nhau, hai người cũng sắp tốc cùng đạp vào đại đạo, dọc theo đại đạo hướng phía trước. Đuổi kịp. Nhan Như Ngọc nói một câu, mang theo Lệ Thu cùng Xuân Sinh quân đi về phía trước. Trong mấy mắt, Nhan Như Ngọc bảy người hành tẩu trên đại đạo, bước chân có nhanh có chậm. Trên đường lớn quả thật có đáng sợ áp lực, Lệ Thu cùng Xuân Sinh quân bước chân hơi chậm, phía trước bọn hắn bị thương, bây giờ đi ở trên đại đạo, cảm giác có chút gian khổ, nhưng vẫn là đang cắn răng hướng phía trước. Cái này bảy vị thật lợi hại, không biết trừ bọn họ bên ngoài, kế tiếp là còn có hay không người có thể đạp vào đầu này đại đạo, tiến vào cung điện kia. Chúng Tán Tu nhìn về phía trên đại đạo bảy người, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Bảy người này cũng là nhân vật lợi hại, không phải bọn hắn loại này con tôm nhỏ có thể so sánh. Mọi người ở đây hiếu kỳ phải chăng còn có người sẽ đạp vào đầu này đại đạo thời điểm, vừa vặn gặp Tạ Nguy Lâu hướng về đại đạo đi đến. Này, người này không muốn sống nữa sao? Hắn vậy mà nghĩ đạp vào đầu này đại đạo. Đạo hữu mau dừng lại, ngươi mới huyền hoàng cảnh tu vi, không thể đặt chân đầu này đại đạo. Huyền hoàng cảnh cũng nghĩ đạp vào đầu này đại đạo. Ta một cái gia tỏa cảnh đều không thể, hắn chỉ là huyền hoàng cảnh, tự rước lấy nhục thôi. Đám người gặp Tạ Nguy Lâu đi về phía trước, không khỏi có chút ngạc nhiên, có người nhắc nhở, cũng có người châm chọc khiêu khích. Bất quá một giây sau, đám người nhao nhao ngậm miệng. Bởi vì Tạ Nguy Lâu bước lên đại đạo, đang thần sắc như thường đi về phía trước, hơn nữa bước chân cực kỳ bình ổn. Tại Tạ Nguy Lâu đạp vào đại đạo trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận đến một cỗ cường đại áp lực đánh tới, đạo tạng phía dưới, đối mặt của áp lực này, căn bản gánh không được, trừ phi vận dụng bảo vật ngăn cản. Nhưng mà đối với hắn mà nói, nơi này áp lực cũng là như vậy. Cũng không lâu lắm, đạo không đi tới ly đại điện 100 mét chi địa, càng đến gần đại điện, áp lực càng lớn, thời khắc này áp lực là vừa rồi gấp 10, thậm chí còn xuất hiện huyết tượng. Hắn làm sơ đình trệ, liền bước ra một bước đi, tiếp tục hướng phía trước. Tiểu Bằng Vương, Yến Quynh Thành, Nhan Quân Lâm ba người sau đó đến 100 mét chi địa, cũng là dừng bước lại, ánh mắt chỉ trệ. Nhan Như Ngọc phát giác mấy người khác thường, nàng truyền âm cho Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân, phía trước có thể có huyễn cảnh, dùng bảo vật thử xem. Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân bước chân chậm chạp, nghe được Nhan Như Ngọc nhắc nhở, bọn hắn lập tức tế ra bảo vật, Lệ Thu tế ra một cái bạch ngọc hồ lô, Xuân Sinh Quân nhưng là tế ra bức kia bảo đồ. Hai cái bảo vật xuất hiện, trên người hai người áp lực lập tức nhỏ không thiếu, bước tiến của bọn hắn tăng tốc. Tạ Nguy Lâu bước chân cũng dần dần tăng tốc, rất nhanh liền vượt qua Nhan Như Ngọc ba người, đi tới ly đại điện 100 mét chi địa. Vừa tới gần nơi này, trên đại đạo áp lực lập tức tăng cường gấp 10, một đạo nhỏ xíu linh hồn ba động lặng yên đánh tới, muốn xâm nhập Tạ Nguy Lâu đại não, đem hắn kéo vào một cái trong ảo cảnh. Tạ Nguy Lâu linh hồn lực bộc phát, ngăn cản đạo này linh hồn ba động. Sau đó bước ra một bước đi, bước nhanh đi về phía trước, hắn lộ ra tu vi, cũng theo đó từ huyền hoàng cảnh vào ra tỏa cảnh đỉnh phong. Tiểu Bằng Vương Tam trong mắt người khôi phục lộc lẫy, đã từ trong ảo cảnh đi tới, bọn hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, thấy người này đi ở bọn hắn trước mắt, không khỏi đầu lông mày nhướng một chút. Một cái ra tỏa cảnh đỉnh phong, vậy mà đi ở trước người bọn họ. Tạ Nguy Lâu bước chân rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền đuổi kịp đạo không, cùng đối phương đi cùng một chỗ. Đạo không nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, thần sắc khác thường, đạo hữu, hảo thực lực. Ra tỏa cảnh đỉnh phong, có thể đuổi kịp hắn, cái này cũng rất kỳ dị, có lẽ người này che giấu tu vi. Tạ Nguy Lâu nhìn đạo không một mắt, cười nhạt nói, đạo hữu, ngươi cũng giấu đi rất sâu, yêu khí chẳng ngập. Cái này đạo không, tuyệt đối là một vị yêu tộc, trên người đối phương có bảo vật, đem yêu khí ẩn tàng, nhưng mà Tạ Nguy Lâu bằng vào cường đại linh hồn lực, vẫn là dò xét đến trên người đối phương một tia yêu khí. Đạo không văn lời, cười cười, cũng không phản bác. Hắn bước nhanh, lập tức hướng về phía trước phóng đi, trong chốc lát liền đến trước đại điện. Đại điện có một đạo màu lam quang môn, hắn không do dự, trực tiếp tiến vào màu lam quang môn bên trong. A. Tạ Nguy Lâu nghiền ngẫm nở nụ cười, bước chân vẫn như cũ. Sau một lát, hắn đi tới trước đại điện, liếc mắt nhìn màu lam quang môn, liền đi vào bên trong đi. Ông. Tiến vào màu lam quang môn trong nháy mắt, một đạo Nazi chi lực đánh tới, thân thể của hắn lập tức biến mất ở trong quang môn. Lại lần nữa xuất hiện. Tạ Nguy Lâu đi tới trên một cái lơ lửng cỡ nhỏ bạch ngọc đài đạo không đang đứng tại cách đó không xa. Tạ Nguy Lâu hướng về nhìn bốn phía, đây là một cái không gian khác. Đập vào mắt một mảnh lờ mờ, bốn phía tràn ngập màu xám mê vụ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nơi xa có một tòa trôi nổi ở trong hư không cự hình kim sắc cung điện, mê vụ bao phủ cung điện, lôi đỉnh bao trùm chung quanh, kim quang đâm thủng mê vụ, chiếu xạ mà ra, vô cùng thần bí. Cung điện chế tạo trong bầu trời, phía trước có cực lớn cổng vòm, phía trên có kim sắc bảng hiệu, hai chữ hư thiên khắc họa tại bảng hiệu bên trên, lập loè kim quang, cực kỳ dễ thấy, giống như tiên giới Nam Thiên môn đồng dạng. Mà tại cổng vòm sau đó, nhưng là thần bí đại đạo, nối thẳng tòa kia kim sắc cung điện. Chương 233, làm thịt mao xuất sinh, không gì hơn cái này. Chương 233, làm thịt mao xuất sinh, không gì hơn cái này kim sắc cung điện, xem ra nơi đó chính là chủ điện. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm kim sắc cung điện, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, hắn cần thái hư linh hỏa, sẽ ở tòa kia kim sắc trong cung điện sao? Cần đi qua dò xét một chút. Bất quá bước vào vùng đất này, hắn rõ ràng cảm giác rất ngột ngạt, ở đây chắc chắn cất giấu cực lớn sát cơ. Ân. Đột nhiên, Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ dị sắc, hắn phát hiện trong chữ vật giới chỉ có một khối lệnh bài có chỗ dị động. Phía trước hắn từ một đạo nhân chữ vật giới chỉ bên trong nhận được một cái kỳ lạ kim loại lệnh bài, phía trên có một cái hư chữ. Phía trước còn tại hiếu kỳ tấm lệnh bài này có ích lợi gì, không nghĩ tới bước vào ở đây, lệnh bài lại có chỗ dị động. Xem ra lệnh bài này cùng nơi đây có chỗ liên hệ, này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Đạo không cũng tại nhìn chằm chằm cung điện màu vàng nóng, cũng không lập tức hướng phía trước. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Tiểu Bằng Vương bọn người tuần tự đến nơi đây. Tiểu Bằng Vương lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu, ngôn ngữ bất thiện nói, nhân loại, thực lực không tệ, có thể đi ở Tiểu Vương phía trước. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Tiểu Bằng Vương, cười nhạt nói, ngươi rắc rưởi như vậy, ta ta đi ở trước mặt ngươi, không phải là rất bình thường sao? Đối với loại này tự cho là đúng yêu tộc, hắn cho không được mảy may mặt mũi. Yến Khuynh Thành bọn người nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, thần sắc sững sờ, trực tiếp chào phúng tiểu bằng vương phế vật. Không đúng, bọn hắn giống như cũng bị giễu cợt, bởi vì bọn hắn cũng đi ở Tạ Nguy Lâu sau lưng, tự tìm cái chết. Tiểu bằng vương minh lộ vẻ cái bạo tính khí, gặp Tạ Nguy Lâu chào phúng chính mình, không khỏi giận dữ, hắn nắm chặt kim sắt chiến kích, trong nháy mắt giết hướng Tạ Nguy Lâu. Ông, chiến kích bung đẩy, kim quang lấp lóe, hung uy cuồn cuộn, toàn bộ cái bàn đều tại chấn động. Tạ Nguy Lâu cũng không quay lấy, đấm ra một quyền đi, quyền ấn một phát, cùng kim sắt chiến kích đối bính cùng một chỗ. Ầm ầm, một đạo tiếng oanh minh vang lên, cái bàn nứt ra, Tạ Nguy Lâu cùng tiểu bằng vương riêng phần mình lùi lại ba bước. Cái này tiểu bằng vương chiến lực so bình thường huyền cùng nhau cảnh sơ kỳ mạnh hơn nhiều. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, bất quá đối phương cũng chỉ là huyền cùng nhau cảnh sơ kỳ, còn chấn không được hắn, nếu muốn đem hắn chu sát, giống như thiết thái đồng dạng đơn giản. Người này không đơn giản, một chiêu đối bính có thể cùng tiểu bằng vương cân sức ngang tài, tối thiểu nhất cũng phải là huyền cùng nhau cảnh sơ kỳ. Yến Khuynh Thành nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhan Như Ngọc nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, hơi nhíu mày, xem ra người này phía trước cũng không vận dụng toàn lực. Nàng trước đây cảm giác không tệ, nàng mặc dù có át chủ bài bản thân, nhưng mà người này cũng không đơn giản, thực lực đối phương thâm bất khả chắc, đoán chừng còn có càng thêm thần bí át chủ bài. Đạo không nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong ánh mắt lập lòe u quang, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Bằng Vương ổn định thân thể sau đó, sắc mặt càng thêm âm trầm, xem ra ngươi cũng là một vị huyền cùng nhau cảnh. A. Tạ Nguy Lâu cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiểu Bằng Vương trước người, một quyền đánh phía Tiểu Bằng Vương đầu. Hợp lực lượng tiểu vương từng sợ ai? Tiểu Bằng Vương thu hồi chiến kích, trong mắt hung quang hiện lên, toàn thân yêu khí triệt để bộc phát, một quyền nên tiếp Tạ Nguy Lâu. Yêu tộc thể chất cường hãn, chiến lực vô song, xem như chim đại bàng nhất tộc, lực lượng của hắn so với bình thường yêu tộc càng cường hãn hơn, tại sức mạnh một khối này, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Oanh! Hai người trong nháy mắt đụng nhau một quyền, lực lượng cường đại triệt để bộc phát, cái bàn lập tức bạo liệt, bã vụn bắn tung tóe, dư ba bao phủ bốn phương tám hướng, chung quanh đều tại chấn động. Một quyền sau đó, Tiểu Bằng Vương bay ngược 10m, Tạ Nguy Lâu nhưng là vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Oanh! Tạ Nguy Lâu đạp chân xuống, lại lần nữa xuất hiện tại Tiểu Bằng Vương trước người, một cước đá về phía Tiểu Bằng Vương khuôn mặt. Làm can Tiểu Bằng Vương sắc mặt khó coi vô cùng, hai tay lập tức ngăn tại trước người. Bành! Tạ Nguy Lâu một cước đá vào Tiểu Bằng Vương trên hai tay, lực lượng cường đại, trực tiếp đem Tiểu Bằng Vương đá bay mười mấy mét. Tiểu Bằng Vương đối mặt người này, vậy mà ở vào phía dưới. Người này đến cùng là lai lịch gì? Yến Khuynh Thành nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu Bằng Vương huy động cánh, đứng tại phía trên, hắn nhìn về phía hai cánh tay của mình, hai tay run lên, xương cốt có chỗ vỡ vụn, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, cái gì Tiểu Bằng Vương? Xuất sinh lông lá, không gì hơn cái này. Nhân loại hèn mọn, ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tiểu Bằng Vương ánh mắt khát máu, trên người yêu khí lại lần nữa tăng vọt, chiến ý điên cuồng tăng cường. Xuất sinh lông lá, đến đây đi. Nhìn Phạm Mốt như thế nào một tay truy giết ngươi. Tạ Nguy Lâu duỗi ra một cái tay, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lạnh lẽo sát ý phiền phức xuất hiện. Vậy thì giải quyết, cái này Tiểu Bằng Vương phải chết. Với anh. Tiểu Bằng Vương nắm chặt nắm đấm, liền muốn ra tay. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, từng đợt âm thanh chói tai vang lên, trong sương mù đột nhiên xuất hiện vô số quỷ dị điểm đen. Những thứ này điểm đen nhanh chóng hướng về tới, càng là dập dạp chẳng chịt bỏ cánh cứng màu đen, số lượng trên vạn, mỗi một cái đều lớn nhỏ cỡ nắm tay. Giáp trùng ánh mắt đỏ như máu, trên thân bao trùm lấy quỷ dị màu đen hoa văn, phần đuôi giống như ong mật, có đầy kịch độc gai sắc lập loè u quang. Đám côn trùng này, yếu nhất đều có thực lực huyền hoàn cảnh, trong đó có mười mấy cái cực kỳ cường đại, tràn ngập huyền cùng nhau cảnh khí tức. Phong đuôi hắc giáp trùng đạo không nhìn thấy đám côn trùng này thời điểm, ánh mắt ngưng lại, không chút do dự, lập tức hướng về nơi xà phóng đi. Tạ Nguy Lâu phản ứng cũng rất cấp tốc, nhanh chóng hướng về hướng đạo trống không vị trí, trực tiếp từ bỏ đối với Tiểu Bằng Vương ra tay. Nếu chỉ là huyền cùng nhau cảnh côn trùng, còn uy hiếp không được hắn. Nói như vậy, loại này số lượng côn trùng, đằng sau đều cất giấu một cái đáng sợ hơn trùng vương, nếu là trùng vương tới, vậy thì phiền toái. Đi mau. Nhan Như Ngọc mấy người cũng phản ứng lại, nhanh chóng hướng về nơi xà phóng đi. Tiểu Bằng Vương lệ tiếng nói, chờ sau đó lấy ngươi mạng chó. Nói xong, cánh huy động, tốc độ tăng gọn, trong nháy mắt xông ra trăm mét. Ong ong ong. Phong đuôi hắc giáp trùng nhanh chóng đuổi theo, đám người tốc độ mặc dù rất nhanh, bất quá cái này giáp trùng số lượng quá nhiều, phạm vi bao trùm quá rộng, trong chốc lát liền có rất nhiều côn trùng đem bọn hắn vây quanh. Những thứ này giáp trùng huy động cánh, phần đuôi bắn ra sắc bén gai độc, hướng về đám người hành sát mà đến, phô thiên cái địa gai độc, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Mà ở phía sau, cái kia mười mấy cái huyền cùng nhau cảnh hắc giáp trùng nhưng là giết tới đây. Ra tay. Đạo không sầm mặt lại, lấy ra một khối màu đen bảo ấn oanh ra ngoài, uy áp bộc phát, chấn vỡ rất nhiều gai độc, trước mặt một chút hắc giáp trùng trực tiếp bị oanh thành cho bụi. Tạ Nguy Lâu mấy người cũng không do dự, nhao nhao ra tay. Giống. Phía sau huyền cùng nhau cảnh giáp trùng giết tới, lớn chừng quả đấm giáp trùng, huy động cánh, vậy mà cuốn lên gió lốc, rất nhiều phong nhận chém về phía đám người. Tiểu Bằng Vương tế ra chiến kích, ngăn cản những cái kia phong nhận. Tạ Nguy Lâu quét Tiểu Bằng Vương một mắt, trong nháy mắt giết đến Tiểu Bằng Vương sau lưng, một cước banh ra ngoài. Bành. Tiểu Bằng Vương đang tại chống cự phong nhận, căn bản không ngờ rằng Tạ Nguy Lâu sẽ đánh lén, trực tiếp chịu một cước, cả người bị đá hướng những cái kia huyền cùng nhau cảnh hắc giáp trùng. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, Tiểu Bằng Vương, thật tốt ngăn trở những thứ này hắc giáp trùng, chờ sau đó nhớ ngươi nhất công. Nói xong, bước ra một bước, thân ảnh hóa thành tàn phế mang, hướng về phía trước phóng đi, những nơi đi qua, hắc giáp trùng không ngừng bị vánh nát, trực tiếp giết ra một con đường. Tiểu Bằng Vương gặp những cái kia huyền cùng nhau cảnh hắc giáp trùng khóa chặt chính mình, hắn không khỏi giận dữ hét, hèn hạ vô sỉ nhân loại, ta kết quả hắn còn chưa nói xong, những cái kia huyền cùng nhau cảnh giáp trùng trực tiếp hướng về phía hắn phát động công kích. Tiểu Bằng Vương biến sắc, vội vàng ra tay chống cự. 300m bên ngoài, Tạ Nguy Lâu xông ra giáp trùng phong tỏa, hắn tế ra kim sắc dương cung, kéo động dây cung, linh khí ngưng kết thành một cây kim sắc mũi tên. Hưu. Tạ Nguy Lâu buông tay, kim sắc mũi tên bắn mạnh mà ra, thẳng đến Tiểu Bằng Vương phía sau lưng, một tiễn này uy thế cực mạnh, có phá không chí uy, những nơi đi qua, hắc giáp trùng nhao nhao nổ tung. Không tốt, Tiểu Bằng Vương đang tại chống cự hắc giáp trùng, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, thần hồn không ngừng chấn động, thần sắc hắn đột biến, vội vàng tế ra một khối kim sắc vũ lá chắn ngăn tại đằng sau. Bèn, kim sắc vũ lá chắn trong nháy mắt bị mũi tên oanh bạo, mũi tên uy thế không giảm, tiếp tục đánh phía Tiểu Bằng Vương. Tiểu Bằng Vương phản ứng cực nhanh, lập tức tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, một cánh tay bị mũi tên bắn trúng, trực tiếp bạo liệt. A, Tiểu Bằng Vương phát ra một đạo thê lương thanh âm, gầm thét lên, "A, đáng chết nhân loại, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, tiểu vương nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh." Cung này quả nhiên rất mạnh, Tạ Nguy Lâu vốn định tiếp tục kéo cung, lại cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ vào tới. Không ổn, chúng bước tới. Hắn lông mày nhíu một cái, thu hồi dương cung, quả quyết hướng về phía trước phóng đi. Chương 234, cút sang một bên, không cần chướng mắt. Chương 234, cút sang một bên, không cần chướng mắt nữa khắc đồng hồ sau. Tạ Nguy Lâu đi tới cổng vòm phía trước, cổng vòm cao ngất, ánh sáng lóe lên, giống như thiên khuyết chi môn, khí thế như hồng, bảng hiệu bên trên hư thiên tràn ngập khí tức cổ xưa, mang theo uy áp cường đại. Cổng vòm sau đó là một đầu vạn mét dài bạch ngọc đại đạo, trên đại đạo đầy phù văn thần bí, lập loè bạch sắc quang mang, hai bên mê vụ bao phủ, mà tại đại đạo phần cuối chính là cái kia thần bí kim sắc cung điện. Tạ Nguy Lâu lui về phía sau liếc mắt nhìn, phong đuôi hắc giáp trùng đang điên cuồng xông lại, phô thiên cái địa, đông nghịt một mảnh, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Trừ cái đó ra, hư không trong sương mù còn xuất hiện một đạo bóng đen to lớn. Bóng đen kia chính là chủ vương, còn chưa lộ ra toàn cảnh, nhưng uy áp rất đáng sợ, là một tôn hóa long đỉnh phong tồn tại. Nhan Như Ngọc mấy người cũng đang điên cuồng chạy trốn, căn bản không dám dừng lại mảy may, đem tốc độ nhanh nhất đều phát huy ra. Hóa Long đỉnh phong, Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, thân ảnh hóa thành tàn phế mang, hướng về trước mặt kim sắc cung điện phóng đi, vạn mét bạch ngọc đại đạo, trong khoảnh khắc vượt qua cũng không xuất hiện cái gì sắc cơ. Kim sắc cung điện phía trước, Tạ Nguy Lâu phát hiện viên kia lệnh bài lại có cực lớn dị động. Hắn thả ra linh hồn lực, trực tiếp dò xét kim sắc cung điện. Linh hồn lực bao trùm phía dưới, hắn thấy được kim sắc trong cung điện một chút sắp đặt, có thần bí thanh đồng bảo tháp, rất nhiều cổ lão cung điện màu xám. Hỏa thuộc tính sức mạnh, Tạ Nguy Lâu trong lòng hơi động, dò xét đến một cỗ đậm đà hỏa thuộc tính sức mạnh, hắn không do dự, lập tức tiến vào kim sắc cung điện. Kim sắc trong cung điện xuất hiện một tòa bảo tháp, thập tam tòa đại điện. Bảo tháp chính là thanh đồng chế tạo, tổng cộng có 9 tầng, đồng quang lấp lóe, thâm thúy quỷ dị, phía trên có rất nhiều cổ lão đường vân, đồ đằng, toàn thân tản ra huyền diệu khí tức. Vô hình uy áp tràn ngập, khiến cho không gian chúng quanh bặm mẻo, nhìn ra được, đây là một kiện tuyệt thế chí bảo, trên bảo tháp có chữ viết, Hư Thiên Tháp. Lại nhìn cái kia thập tam tòa đại điện, tả hữu đều có 6 tòa, phía trước một tòa. Phía trước nhất cung điện kia, cấm chế phủ văn dày đặc, lực lượng thần bí phong tỏa, khí thế hùng hồn, hào quang màu xám lấp lóe, uy áp tràn ngập, bên trên có một khối cổ lão bảng hiệu, khắc họa lấy rồng bay phượng múa ba chữ to, Hư Thiên Điện. Ầm ầm. Hư Thiên Điện phía trước, Diệp Cô Hồng, bốn đại tông môn thái thượng trưởng lão tề tụ cùng một chỗ, bọn hắn không ngừng hướng về phía trước mặt Hư Thiên Điện tiến hành công kích, đủ loại sức mạnh bộc phát, tia sáng chói mắt, uy thế cường đại. Hư Thiên Điện lại không phát hiện chút tổn hao nào, nó bao trùm lấy cường đại cấm chế phù văn, không thể phá bỡ, đám người công kích trực tiếp vô hiệu. Bọn hắn sớm một bước đi tới nơi này, Diệp Cô thành bọn người vào Hư Thiên Tháp, nơi đó càng thêm hung hiểm, lấy tu vi của bọn hắn, còn chưa có tư cách bước vào trong đó, cho nên bọn hắn dự định tiến vào nơi này đại điện. Đáng tiếc thập tam tọa đại điện cũng có cổ lao sức mạnh phong tỏa, bọn hắn căn bản vào không được, chỉ có thể không ngừng công kích, xem có thể hay không anh mở một tòa đại điện. Hư Thiên Điện. Tạ Nguy Lâu tiến vào cung điện sau đó, ánh mắt rơi vào trên Hư Thiên Điện. Tòa đại điện này tràn ngập đậm đà hỏa thuộc tính sức mạnh, nói không chừng hắn muốn thái hư linh hỏa ngay tại trong đó. Ân. Diệp Cô Hồng bọn người gặp Tạ Nguy Lâu tới chỗ này, thần sắc hơi khác thường. Từ trên người người nọ khí tức đến xem, đối phương tu vi cũng không cao, có thể đến nơi đây cũng không đơn giản. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Diệp Cô Hồng bọn người, cười nhạt nói, nơi này thập tam tọa đại điện cũng có cấm chế phù văn, nhất là cái này Hư Thiên Điện phía trên tối thiểu nhất cũng phải là thất phẩm cấm chế, lấy thực lực của các vị còn công không phá được ở đây, không bằng để cho Phạm Mộ thử xem. Tả hữu đại điện bày ra cấm chế hẳn là chỉ có ngũ phẩm, nhưng phía trước trên Hư Thiên Điện cấm chế tối thiểu nhất cũng là thất phẩm. Ngươi. Diệp Cô Hồng bọn người nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, bọn hắn đều không thể, người này lại có thể thế nào đâu. Hợp Hoan Tông một vị khuôn mặt âm nhu nam tử trung niên nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, lạnh giọng khiển trách, huyền hoàng cảnh sâu kiến, đừng ở chỗ này trước mắt, chúng ta huyền cùng nhau cảnh cũng không có cách nào công phá ở đây, ngươi lại có thể làm cái gì? Tạ Nguy Lâu nụ cười đậm đà nhìn xem nam tử trung niên, huyền cùng nhau cảnh sâu kiến, ngươi cũng rất trước mắt, mau cút đi một bên, ngươi không được, không có nghĩa là Phạm Mỗ cũng không được. Người khác không nể mặt hắn, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cho người khác mặt mũi, vì chính là nhìn ngươi không vừa mắt, liền muốn mắng ngươi. Ngươi, làm càn, ngươi có biết bản trưởng lão là người nào? Nam tử trung niên sầm mặt lại, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. xem như Hợp Hoan Tông thái thượng trưởng lão, lấy hắn huyền cùng nhau cảnh đỉnh phong tu vi, há lại cho một cái nho nhỏ huyền hoàng cảnh trào phúng. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ta quản ngươi là người nào, cút sang một bên, không cần chướng mắt. Vạn Thú Tông thái thượng trưởng lão là một vị tóc trắng xóa, dáng người còn xuống lão nhân, hắn chống lên một cây quả trượng, coi thường lấy Tạ Nguy Lâu, trong lời nói tràn ngập lạnh lùng chế giễu, người tuổi trẻ bây giờ coi là thật không biết sống chết, người nào cũng dám khiêu khích, cũng không sợ bị người ta rút gân nổ cốt. Tạ Nguy Lâu ánh mắt rơi vào vị lão nhân này trên thân, bật cười nói, nghe ngươi giọng điệu này, hẳn là cả một đời trải qua đều rất bất tức à. Người khác chào phú ngươi, ngươi còn không thể phản kích. Cũng đúng, đều nói người càng già càng sợ chết, ta nhìn ngươi cái này không lưng lưng gù bộ dáng, hẳn là con cả một đời eo, tiến nhanh vào quan tài, người sắp chết, sợ tử vong, có thể lý giải. Người lão nhân tóc trắng nghe vậy, kém chút tức giận đến thổ huyết, thần sát hắn giận dữ, quải trượng nắm chặt, một cô cường đại huyền cùng nhau cảnh uy áp trong nháy mắt ép hướng Tạ Nguy Lâu. Tiểu tử quân vọng, bản trưởng lão nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, nhờ ngươi biết cái gì là lòng kính sợ. Nam tử trung niên cũng là mặt mũi tràn đầy sát ý, uy áp bộc phát, đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa, huyền hoàng cảnh sâu kiến, cũng dám khiêu khích, quả nhiên là không biết sống chết. Thái Huyền Môn cùng Thiên Âm tự thái thượng trưởng lao thấy thế, khe nhíu mày, cũng không có ngăn cản, người trẻ tuổi không biết mùi vị, chính xác nên giáo huấn một chút. Diệp Cô Hồng nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, tuổi con trẻ, tu vi bình thường giống như, lại dám khiêu khích huyền cùng nhau cảnh, đây không phải ngu xuẩn chính là có cường đại cậy vào, so ra mà nói, nàng càng xu hướng ở phía sau. Người này tuyệt đối không đơn giản, chắc có cái gì có thể khiêu chiến huyền cùng nhau cảnh cậy vào. Tạ Nguy Lâu tiện tay móc ra một cái ngọc phù, một cỗ cấm chế chi uy từ trong ngọc phù tràn ngập, cường đại phong ngự xuất hiện, trực tiếp ngăn lại lão nhân tóc trắng cùng nam tử trung niên uy áp. Hắn thản nhiên nói, huyền cùng nhau cảnh định phong thôi. Tại trước mặt phàm mỗ, cũng không có gì không tầm thường. Ngọc phù này bên trên có lục phẩm cấm chế phòng ngự, trong mắt Diệp Cô Hồng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ngũ phẩm cấm chế, liền có thể đến huyền cùng nhau cảnh, lục phẩm cấm chế, càng là có thể đến hóa long cảnh. Khó trách người này cuồng vọng như thế, có quả ngọc phù này nơi tay, dù cho là huyền cùng nhau cảnh định phong, cũng rất khó công phá hắn phòng ngự. Bất quá chỉ có một cái ngọc phù, sợ là còn không được, lần này tới nơi này tứ đại tông môn người, khẳng định có đặc thù cậy bảo. Lục phẩm cấm chế. Lão nhân tóc trắng cùng nam tử trung niên ánh mắt ngưng lại, sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn hắn tới đây tìm đòi, quả thật có chỗ át chủ bài, nhưng mà lá bài tẩy như vậy, cũng chỉ có một kiện, lãng phí ở trên người người này, tựa hồ không thích hợp. Tạ Nguy Lâu cười khẩy nói, nhắc như chuột, sợ hãi rụt rè, liền các ngươi dạng này người, cả một đời chỉ có thể kẹt chết tại huyền cùng nhau cảnh, thân này vô vọng nhập hóa long. Chương 235, Thái Hư Linh Hỏa, quan tài thần bí. Chương 235, Thái Hư Linh Hỏa, quan tài thần bí. Ngươi hai người chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn. Tạ Nguy Lâu câu nói này, đâm chọt nỗi đau của bọn họ. Bởi vì bọn hắn kẹt tại huyền cùng nhau cảnh đỉnh phong đã rất nhiều năm, hoặc chính là đột phá, hoặc chính là chờ chết, đến đây hư thiên kiếm chẳng, chính là tìm kiếm đột phá thời cơ. Hai người nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu, hận không thể đem cái này trụy độc tiểu tử thiên đao vạn quả. Vô có thể giả ánh mắt, chính là như thế, chờ sau đó lại cho các ngươi điểm màu sắc xem. Tạ Nguy Lâu nụ cười mỉm ai, hai người này ánh mắt như thế, cái này có thể giữ lại không được. Hắn không nhìn mọi người ở đây, trực tiếp đi về phía trước, lần này ngược lại là không có ai ngăn cản hắn. Đi tới hư thiên điện phía trước, Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, không phải liền là một cái cấm chế sao? Liên một cái cấm chế đều không phá nổi. Diệp Cô Hồng bọn người nhao nhao trầm mặc, trong lòng có chút im lặng, người này thật sự quá kiêu ngạo, không phải liền là một cái cấm chế. Nói đơn giản dễ dàng, đây chính là thất phẩm cấm chế. Tạ Nguy Lâu một quyền đánh về phía hư thiên điện. Bèn, một quyền xuống, hư thiên điện không nhúc nhích tí nào, hắn một quyền, uy thế tận tán. Ha ha, Phạm Mỗ cũng không phá được. Tạ Nguy Lâu lạnh lùng nở nụ cười. Đám người, ngươi cũng biết chính mình không phá được a. Vậy ngươi vừa rồi tại chó sủa cái gì? Tạ Nguy Lâu liếc mắt đám người một mắt, sau đó đem một khối lệnh bài móc ra, chê cười. Ai nói Phạm Mỗ muốn phá nơi này cấm chế? Ông. Trong tay kim loại lệnh bài phát ra một đạo thần bí tia sáng, sau đó Tạ Nguy Lâu thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở nơi đây, trực tiếp tiến vào trong hư thiên điện. Cái này tiểu tử kia lấy ra lệnh bài có thể để hắn tiến vào hư thiên điện. Đáng chết. Sớm biết hắn có dạng này lệnh bài, vừa rồi liền nên bắt lại hắn, đem lệnh bài lấy ra. Đám người gặp Tạ Nguy Lâu móc ra lệnh bài, trực tiếp vào hư thiên điện, không khỏi một hồi trợn mắt hốt hoồm, còn có người đấm ngực dậm chân, ảo não vô cùng, cảm thấy chính mình bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Nhan Như Ngọc mấy người cũng vào lúc này chạy tới, trong hư thiên điện. Cực kỳ rộng rãi, bốn phía sắp đặt cũng rất đơn sơ, đồ vật cực ít. Tại đại điện chính giữa nhất khu vực, có một tòa màu xám tế đàn. Trên tế đàn có một ngụm thần bí màu xám quan tài bị xích sắt tầng tầng phong tỏa, rất nhiều thần bí cấm chế phù văn áp chế, bên trong hình như có vật gì đáng sợ, mà trên quan tài phương, nhưng là có một đóa thần bí ngọn lửa màu xám. Trung quanh tế đàn có 9 cái thanh đồng cây cột, mỗi một cây trên cây cột cũng có một quả liệt diễm hạt châu, 9 quả liệt diễm hạt châu tràn ngập kinh khủng liệt diễm chi lực liên tục không ngừng tuôn hương cái kia đóa ngọn lửa màu xám. Thái Hư Linh Hỏa. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xám, trong mắt lập loè tinh quang. Ngọn lửa này cùng Lâm Thanh Hoàng cho lúc trước phần kia đồ đằng bên trên hỏa diễm giống nhau như lúc, chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 17 Thái Hư Linh Hỏa. Hắn quan sát một chút trung quanh không có cái gì đặc thù sắp đặt, liền phía trước bước ra mấy bước, nhìn chăm chú trước mặt tế đàn cùng quan tài. Thái Hư Linh Hỏa tại quan tài phía trên lơ lửng, cường đại màu xám liệt diễm chi lực bao trùm quan tài, dường như là vì trấn áp cái này quan tài. Toàn bộ trong hư thiên điện, nếu là có cái gì sắc cơ, đoán chừng chính là trước mắt cái này quan tài. Tạ Nguy Lâu nghiêm túc đánh giá trước mắt quan tài, linh hồn chi lực triệt để bộc phát, lại bị cấm chế phía trên ngăn cản, căn bản không nhìn thấy đồ vật bên trong. Trong quan tài này, khẳng định có một loại nào đó thứ đáng sợ. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, hắn có loại trực giác, trong quan tài này tất nhiên có đáng sợ đồ vật, nếu là mình lấy đi Thái Hư Linh Hỏa, trong quan tài đồ vật sẽ hay không đi ra. Ân. Tạ Nguy Lâu đem một cái ngọc phù móc ra. Tạ Nguy Lâu, có thể tìm được Thái Hư Linh Hỏa. Lâm Thanh Hoàng âm thanh vang lên theo. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, tìm được, bất quá cái này Thái Hư Linh Hỏa đang trấn áp một cái quan tài, nếu là cướp đoạt, sợ sẽ có không biết biến số. Lâm Thanh Hoàng nói, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, ta đã tìm được cái truyền tống trận kia, Hư Thiên kiếm chẳng có lẽ không phải trong vòng một đêm hủy diệt, mà là cử tông rời đi, cái này Hư Thiên kiếm chẳng bên trong đoán chừng cất giấu cái gì đáng sợ chi vật, để cho Hư Thiên kiếm chẳng không thể không lùi cách nơi này chỗ. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trước mắt quan tài, cường đại Hư Thiên kiếm chẳng, vì sao muốn cử tông rời đi? Bởi vì nơi này có đáng sợ chi vật sao? Như vậy cái này cái gọi là đáng sợ chi vật, phải chăng ngay tại trong quan tài? Ngươi chờ một chút, ta liền tới đây tìm ngươi, thật muốn xảy ra vấn đề gì, ta cũng có thể dùng Đông Hoang Tháp trấn áp một phen. Lâm Thanh Hoàng âm thanh tiếp tục truyền đến. Tạ Nguy Lâu nói, ta vị trí, ngươi vào không được, ngươi làm việc trước chính mình sự tình a. Ta nếm thử một chút cấp đoạt ngọn lửa này. Nói xong, hắn thu hồi ngọc phù. Thái Hư Linh Hỏa đang ở trước mắt, dù cho lại như thế nào nguy hiểm, hắn cũng phải thử một lần. Liều mạng. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lẽo, bổ thiên thuật thi triển, tu vi vừa bước vào huyền cùng nhỏ cảnh, sau đó ma thủ dung hợp, ngập trời ma khí triệt để bộc phát, tràn ngập toàn bộ đại điện. Bành. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện trên tế đàn, ấn quyết nắn, ly hỏa thần quyết thi triển, một cố cường đại khống chế chi lực, lập tức đem Thái Hư Linh Hỏa phong tỏa. Ông. Thái Hư Linh Hỏa chấn động, điên cuồng giãy giụa, ngập trời liệt diễm bộc phát, hướng về Tạ Nguy Lâu đánh tới. Thử. Tạ Nguy Lâu lạnh rên một tiếng, tế ra một khối ngọc phù ngăn tại trước người, trên người hắn ma khí tăng cường, ngưng kết thành một đạo ma khí đại thủ ấn, một phát bắt được Thái Hư Linh Hỏa. Ông. Ly hỏa thần quyết vận chuyển tới cực hạn, không ngừng đối với Thái Hư Linh Hỏa tiến hành luyện hóa, khống chế. Dị hỏa có linh, cần luyện hóa, áp chế, để cho hắn hoàn toàn thần phục, dạng này mới có thể chân chính đi trường khống. Nếu ngay cả đóa này dị hỏa uy áp đều khó mà chống cự, lại như thế nào có thể trưởng khống ngọn lửa này? Vâng. Ma khí thủ lớn cùng Thái Hư Linh Hỏa sức mạnh tiến hành va chạm, hai người lâm vào giằng co, không ngừng đối kháng. Tạ Nguy Lâu cũng không gấp, sức mạnh triệt để bộc phát. Hắn có cách hỏa thần quyết, khả không tiên địa linh hỏa chỉ cần lại chờ đợi một hồi, ma diệt Thái Hư Linh Hỏa phát ra uy thế, liền có thể tiến hành từng bước xâm chiếm, để cho ngọn lửa này triệt để cho hắn sử dụng. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua, Thái Hư Linh Hỏa liệt diễm thu liễm, không còn tiếp tục phản kháng, đã trung thực xuống. Tạ Nguy Lâu trước người ngọc phù cũng triệt để vỡ vụn. Tạ Nguy Lâu sắc mặt tái nhợt, cái trán đầy mồ hôi lạnh, thời gian dài vận dụng cái này ma thủ, đối với hắn vẫn có ảnh hưởng to lớn. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một gốc ngàn năm linh thảo, giống như gặm củ cải đồng dạng, trực tiếp ăn vào, khôi phục một điểm trạng thái. Ông. Sau đó hắn ấn quyết nắn, ma khí lại lần nữa tăng cường, điên cuồng hướng về phía Thái Hư Linh Hỏa tiến hành luyện hóa. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Thái Hư Linh Hỏa triệt để bị luyện hóa, lơ lửng tại Tạ Nguy Lâu trong lòng bàn tay. Tạ Nguy Lâu thân ảnh lóe lên, lùi lại 30 mét, cuối cùng cũng đến tay. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trong tay Thái Hư Linh Hỏa, trong lòng thở dài một hơi. Nếu không phải là có ma thủ đối với Thái Hư Linh Hỏa tiến hành áp chế, đơn thuần bằng vào cách hỏa thần quyết, đoán chừng cũng rất khó luyện hóa đóa này dị hỏa. Giang giác. Nhưng vào lúc này, trên quan tài cấm phủ văn tiêu tan, xích sắt vỡ nát tan cảnh, một cỗ hung lệ uy áp từ trong quan tài tràn ngập ra. Chương 236, sống được quá lâu, thọ nguyên sắp tới. Chương 236, sống được quá lâu, thọ nguyên sắp tới. Ân. Tạ Nguy Lâu phát giác được trong quan tài tràn ra hung uy, ánh mắt ngưng lại, hắn không chút do dự, nắm lấy kim loại lệnh bài liền phóng tới đại điện chi môn. Ông. Kim loại lệnh bài chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, đột nhiên chấn động, trực tiếp thoát ly tay của hắn, hướng về quan tài bay đi, toàn bộ đại điện lập tức bị một cổ thần bí sức mạnh phong tỏa. Hiu hiu hiu. Tàn vỡ xích sắt cũng trong nháy mắt lơ lửng dựng lên, hướng về hắn oanh sát mà đến, tàn phế mang lấp lóe, giống như hàn nhận đồng dạng, mang theo cường đại phá hư chi lực. Tạ Nguy Lâu thân thể hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng tránh né, xích sắt mạnh vụn đánh vào đại điện bên trong, phát ra từng đạo tiếng nổ. Oanh. Quan tài chấn động, nắp quan tài đột nhiên hướng hắn đánh tới, tốc độ càng nhanh, uy áp kinh khủng hơn, lực lượng kinh khủng phong tỏa bốn phía, để cho hắn khó mà tránh né. Tạ Nguy Lâu gặp tránh cũng không thể tránh, ánh mắt lạnh lẽo, một quyền đánh phía nắp quan tài. Bành! Nắp quan tài bị oanh bạo lực lượng cường đại đem Tạ Nguy Lâu đẩy lui mười mấy mét. Tạ Nguy Lâu một cái xoay người, ổn định thân thể, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn trà sát mép một cái máu tươi, thần sắc che lấp nhìn chằm chằm trên tế đàn quan tài. Trong quan tài đồ vật, rốt cục vẫn là muốn ra tới, hắn nhìn về phía viên kia kim loại lệnh bài, bây giờ lệnh bài bay về phía quan tài. Nếu là không có cái này lệnh bài, hắn sợ là khó mà rời đi cái này Hư Thiên Điện. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng có người đi tới Hư Thiên Điện, cũng không có cô phụ lão hủ một phen công phu. Trong quan tài, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, sau đó một vị toàn thân tử khí lão nhân từ trong quan tài bỏ ra. Hắn giống như một bộ thây khô, khô gầy như tuổi, trên người có thối rữa vết tích, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, lập lòe u quang, để cho người ta cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Mà trên người hắn khí tức cũng vô cùng đáng sợ, cùng Diệp Cô Thành bọn người trên thân khí tức tương tự, tuyệt đối là một tôn thần đỉnh cảnh tồn tại. Thần đình cảnh Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú lão nhân, trong lòng nhiều một tiêm nở tới. Hư Thiên kiếm chàng, cường đại dường nào? Thần đình cảnh cường giả, chắc chắn cũng không ít. Vị lão nhân trước mắt này mặc dù rất mạnh, nhưng hẳn không phải là để cho Hư Thiên kiếm chàng cử tông rời đi yếu tố mấu chốt. Cái này Hư Thiên kiếm chàng bên trong, chắc chắn còn cất giấu mặt khác một tôn đáng sợ chi vật. Lão nhân tiện tay rũa ra, kim loại lệnh bài bị hắn nắm trong tay, hắn thản nhiên nói, trước kia đem hết toàn lực đưa ra cái này Hư Thiên lệnh, chính là chờ mong người hữu duyên có thể tới nơi đây, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, rốt cục vẫn là chờ được người hữu duyên. Hắn lại nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đánh giá một phen, nhẹ nhàng gật đầu nói, nắm giữ ma tộc chi lực, còn có thể luyện hóa Thái Hư linh hỏa, ngươi cũng là bất phàm. Tạ Nguy Lâu lui về sau một bước, ôm quyền hành lễ nói, vạn bối Phạm Không Cứu, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Phạm Không Cứu, ngược lại là một cái kỳ lạ tên. Lão nhân nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, sau đó ngồi ở trên quan tài, lạnh nhạt nói, lão hủ chính là Hư Thiên kiếm chàng đại trưởng lão, Tạ Huyên gặp qua Tạ Huyên tiền bối. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa lui ra phía sau một bước. Tạ Huyên thấy thế, cười khẩy nói, tiểu tử, ngươi cũng không cần như thế phòng bị lão hủ, cái này Hư Thiên điện hết thảy đều tại lão hủ trong khống chế, ta nếu muốn giết ngươi, cũng chỉ cần một ý niệm thôi, ngươi tất nhiên có thể tới ở đây, chính là cùng ta Hư Thiên kiếm chàng hữu duyên, ngàn năm trôi qua, Hư Thiên kiếm chàng người đã rút lui nơi đây, vẫn còn lại một chút truyền thừa, lão hủ thọ nguyên lắc đắc, không đành lòng truyền thừa đoạn tuyệt, có thể tặng ngươi một hồi tạo hóa. Thọ nguyên lắc đắc. Tạ Nguy Lâu nghe xong, trong lòng trở nên càng thêm đề phòng, tùy thời dự định tế ra vạn hồn thiên, trên mặt của hắn lại không có lộ ra sắc mặt khác thường. Xin hỏi tiền bối, Hư Thiên kiếm chàng tại sao lại cử tông rời đi? Tạ Nguy Lâu dò hỏi. Tạ Huyên trầm giọng nói, bởi vì một tôn đại hung. Đại hung? Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Tạ Huyên. Tạ Huyên ánh mắt phức tạp nói, chuyện này chính là ta chi sai, trước kia ta mang về một khối kỳ thạch, không nghĩ tới ở trong đó lại có một tôn đại hung ra mắt, dẫn đến Hư Thiên kiếm chàng vô số người bị diệt, cuối cùng chúng ta liên thủ, mới đưa tôn kia đại hung phong cấm, đáng tiếc đại hung ở chỗ này, Hư Thiên kiếm chàng cũng không thể không rút lui, đến nỗi lão hủ phạm vào sai lầm lớn, chỉ có thể trấn thủ ở đây chịu tội. Thì ra là thế. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, lộ ra vẻ chợt hiểu. Tạ Huyên thở dài nói, lão hủ sống được quá lâu, thọ nguyên sắp tới, cũng may tôn kia đại hung đã bị Tuế Nguyệt ma diệt, tiểu tử ngươi mau tới đây, lão hủ tặng ngươi Hư Thiên kiếm chàng truyền thừa vô thượng. Hảo, Tạ Nguy Lâu cúi đầu, hướng về Tạ Huyên đi đến. Tạ Huyên gặp Tạ Nguy Lâu đi tới, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo u quang. Oanh! Tạ Nguy Lâu tới gần Tạ Huyên trong nháy mắt, bộ thiên thuật thi triển, tu vi trực tiếp tăng vọt, hắn tế ra vạn hồn thiên, trực tiếp hướng về đối phương trấn áp tới. Bang! Cùng lúc đó, Táng Hoa kiếm cũng xuất hiện trong tay, Thái Hư linh hỏa đem Táng Hoa kiếm bao trùm, trường kiếm ra khỏi vỏ, hắc mang lấp lóe, chợt chém về phía Tạ Huyên. Cái này đột nhiên một màn, để cho Tạ Huyên sầm mặt lại, hắn một cái xoay người, đi tới quan tài sau đó một cước đá ra, quan tài trong nháy mắt đánh phía Tạ Nguy Lâu. Oanh! Tạ Nguy Lâu nhất kiếm chém ra, quan tài bị đánh thành hai nửa, vạn hồn thiên uy áp cũng triệt để bộc phát, trực tiếp chấn sát hướng Tạ Huyên. Tạ Huyên nắm đấm quyết, hào quang màu xám hiện lên, tạo thành một cái trận ấn, ngăn cản vạn hồn thiên uy áp, sau đó hắn một trường đánh về phía Tạ Nguy Lâu, kinh khủng màu xám trường ấn oanh sát mà ra. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng tế ra một khối ngọc phù ngăn cản. Oanh! Ngọc phù bị oanh bạo, Tạ Nguy Lâu cả người mang kiếm bị đẩy lui mười mấy mét. "Tiểu tử, lão hủ hảo tâm tặng ngươi tạo hóa, ngươi đây là ý gì?" Tạ Huyên căm tức nhìn Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cười lạnh nói, "Hảo tâm, lão già một cái, ngươi tất nhiên phong cấm mình tại ở đây, vì sao còn phải đem hết toàn lực đưa ra cái này cái gọi là Hư Thiên lệnh? Ta nhìn ngươi là bị người phong cấm ở đây, đưa ra Hư Thiên lệnh, chính là hy vọng có người tới phóng ngươi ra ngoài." Tạ Huyên ánh mắt lạnh lẽo, "Tiểu tử, ngươi dám cô phụ lão hủ một phen hảo tâm, coi là thật không biết sống chết à? Lấy lão hủ thần đỉnh cảnh tu vi, muốn giết ngươi, giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy." Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, "Lão già, đừng tội ngu bức, ngươi thật trâu như vậy, vừa rồi liền ra tay rồi, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy? Ta nhìn ngươi là không có niềm tin tuyệt đối a. Thọ nguyên không có mấy lão gia hỏa, muốn đoạt xá một bộ thân thể, lại lần nữa trùng tu đúng không?" Sau khi nói đến đây, hắn đột nhiên ném ra 6 cái công kích ngọc phù bay về phía Tạ Huyên, lập tức nổ tung, kinh khủng cấm chế chi uy bộc phát, đều là lục phẩm công kích cấm chế, uy thế cũng không yếu. Lão gia hỏa này trạng thái không được, hẳn là khó mà phát huy ra toàn bộ sức mạnh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vẫn như cũ không thể khinh thường, xem ra cần phải hao phí một phen tay chân. Người Tạ Huyên sắc mặt âm trầm vô cùng, lập tức tránh né. Tiểu tử này thật là giàu hạn, so với hắn cái này sống ngàn năm lão gia hỏa càng thêm giàu hạn, đơn giản giống như là một cái ngàn năm hồ ly. Toái hư chỉ. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lẽo, một ngón tay vung ra ngoài, chỉ ấn một phát, ma khí bao trùm, tràn ngập toàn bộ đại điện, khiến cho đại điện chấn động, kinh khủng hơn. Chương 237, vào nhân hoàng thiên, ban thưởng ngươi bất hủ. Chương 237, vào nhân hoàng thiên, ban thưởng ngươi bất hủ. Anh. Tạ Huyên bị một ngón tay đánh bay 20 mấy mét, trên người tử khí càng thêm nồng đậm, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Hắn nghiêm nghị nói, đáng chết tiểu tử, không biết điều, không hiểu cảm ơn, ngươi bộ thân thể này, lão hủ chắc chắn phải có được. Hắn tình trạng chính xác không tốt, thân thể bị tử khí ăn mòn, một khi động dùng sức mạnh, liền sẽ bị tử khí phản vệ. Vốn định lừa Tạ Nguy Lâu một phen, thừa dịp đối phương không chú ý, nhanh chóng cướp đoạt đối phương thân thể, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cảnh giác như vậy, xem ra sau đó muốn hao phí một phen tay chân. Lão già một cái, không biết điều, ta muốn ngươi cái mạng già này, ngươi dám còn dám phản kháng. Nhanh chóng vào chúng ta hoàng phiên, ta ban thưởng ngươi trường sinh bất hủ. Tạ Nguy Lâu sầm mặt lại, ngôn ngữ quả mắng. Tạ Huyên, cái này mẹ hắn, ai mới là nhân vật phản diện? Từ tiểu tử này ngôn ngữ lên xem, ta đến tỏa sáng, khó trách toàn thân ma khí, tuyệt bức là một cái ma đầu. Vâng anh. Tạ Nguy Lâu một tay nắm ấn quyết, vạn hồn tiên chấn động, hung uy bộc phát, long lão linh hồn thể trong nháy mắt giết ra tới. Tôn này linh hồn thể rất cường đại, có thể chiến hóa long cảnh, nhưng chắc chắn không làm gì được lão già này. Ân. Tôn này linh hồn thể Tạ Uyên nhìn thấy long lão linh hồn thể, không khỏi ánh mắt ngưng lại, hắn lập tức nắm ấn quyết, linh khí ngưng kết, hóa thành một tôn màu xám bảo ấn. Oanh. Bảo ấn đột nhiên đánh phía long lão linh hồn, long lão linh hồn bị đánh bay, tia sáng phai nhạt một phần, lại hung lệ nhào về phía Tạ Uyên. Hừ, một tôn linh hồn thể thôi, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Thư Thiên thần cấm. Tạ Uyên nắm ấn quyết, linh lực hóa thành từng đạo phong cấm dây xích, trong nháy mắt đem long lão linh hồn phong tỏa. Tạ Nguy Lâu thấy thế, bước ra một bước, trong nháy mắt giết đến Tạ Uyên trước người, một kiếm tuấn sát, trực tiếp chém về phía cổ của đối phương, hắc mang lấp lóe, lạnh lẽo kiếm khí tràn ngập, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Đáng chết, Tạ Uyên sầm mặt lại, lập tức tránh né, trường kiếm từ trên cổ hắn sắc qua, lưu lại một đạo nhỏ xíu vết kiếm, kém một chút liền chém xuống đầu của hắn. 20 mét bên ngoài, Tạ Uyên sờ một cái cổ, ánh mắt càng thêm hung lệ, một cái để lại bên cạnh một cây thanh đồng trụ, đột nhiên ném một cái. Oanh! Thanh đồng trụ trong nháy mắt đánh phía Tạ Nguy Lâu. Ảnh sát. Tạ Nguy Lâu thân ảnh lóe lên, nhanh chóng tránh né, ảnh sát thi triển, mấy đạo tàn ảnh hiện lên, từ bốn phương tám hướng điên cuồng sát hướng Tạ Uyên, hắn tính toán mài chết lão già này. Tạ Uyên tựa hồ biết được Tạ Nguy Lâu suy nghĩ gì, hắn cười khẩy nói, cực kỳ buồn cười, lão hủ dù cho lại làm sao không chịu nổi, dù cho còn sót lại một phần ngàn sức mạnh, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến có thể đối phó. Oanh! Nói xong, dưới chân hắn đạp mạnh, kình khí cường đại bộc phát, trực tiếp đem bốn phía tàn ảnh đánh sơ xác. Tạ Nguy Lâu cũng bị đẩy lui 20 mấy mét, khí huyết cuồn cuộn, cánh tay run lên, ổn định thân thể sau đó, hắn lẩm bẩm, thần đình cảnh, chính xác khó đối phó, cũng may lão già này trạng thái không tốt, bằng không mà nói, hắn đoán chừng khó mà kháng trụ đối phương một chiêu. Chết đi cho ta. Thư ẩm no nụ bộ cổ. Tạ Uyên đưa tay ra, linh khí ngưng kết thành một thanh màu xám trường mâu, hắn nắm chặt trường mâu, ấn quyết nắn, lực lượng cường đại phong tỏa Tạ Nguy Lâu, trường mâu chợt hóa thành tán phế mang, hướng về Tạ Nguy Lâu vành sát mà đi. Tạ Nguy Lâu căn bản trốn không thoát, đã bị sức mạnh phong tỏa, hắn không do dự, vung tay lên, lại lần nữa bay ra bốn cái ngọc phù, bên trong cũng có cấm chế phòng ngự. Ông, ngọc phù lập loè kim quang, bốn đạo cấm chế bộc phát, tạo thành tầng bốn phòng ngự, đem Tạ Nguy Lâu bảo vệ. Màu xám trường mâu lập tức đánh vào trên tầng bốn phòng ngự. Giang giác, tầng bốn phòng ngự trong nháy mắt bị xuyên thủng, trường mâu uy thế cũng yếu đi một phần. Tạ Nguy Lâu huy động Táng Hoa kiếm, một kiếm bổ đi ra. Trường kiếm đối với trường mâu đối bính, hắc quang cùng hôi quang lấp loé, một hồi tiếng oanh minh vang lên, kình khí cường đại, đem Tạ Nguy Lâu đánh bay, màu xám trường mâu cũng bị đánh bay. A, ngọc phù cũng không phải ít, nhưng ngươi còn có thể lấy ra bao nhiêu đâu? Ngươi điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, lão hủ trước mặt căn bản không đủ nhịn, giết ngươi như giết chó. Tạ Uyên cười lạnh một tiếng, màu xám trường mâu xuất hiện trong tay, hắn một bước giết đến Tạ Nguy Lâu trước người, trường mâu đột nhiên đâm về Tạ Nguy Lâu đầu, uy áp đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa, để cho khó có thể tránh né. Lạnh lẽo sát ý đánh tới, Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, hắn lập tức đưa tay ra, vồ một cái về phía màu xám trường mâu, mi tâm vị trí hiện lên một khối phòng ngự ngọc phù. Xoẹt xẹt. Trường mâu từ trong tay hắn đã đâm, máu tươi phiêu tán rơi rụng, đánh nát mi tâm ngọc phù, uy thế tiêu giảm, trong nháy mắt đâm vào trên mi tâm của hắn, lưu lại một vòng huyết hồng, bất quá cũng không xuyên thủng xương sọ của hắn. Tạ Nguy Lâu đầu lại ra, trường mâu tại trán của hắn vạch ra một đạo vết máu, hắn cũng không để ý tới, mà là nắm chặt Táng Hoa kiếm, trường kiếm phụ ma, uy thế tăng gọn, đột nhiên chém về phía Tạ Uyên cổ, một đạo trăm mét kiếm khí bộc phát. Ân. Tạ Uyên ánh mắt ngưng lại, lập tức bung ra trường mâu, thân thể lui về phía sau nghiêng đổ, Táng Hoa kiếm từ bộ mặt hắn xẹt qua. Oanh. Tạ Nguy Lâu nhất kiếm phách không, hắn trong nháy mắt bổ nhào vào Tạ Uyên trước người, tay trái nắm đấm, một quyền đánh phía Tạ Uyên ngực. Oanh. Quyền ấn đánh vào Tạ Uyên trên ngực, một đạo kịch liệt âm thanh vang lên, Tạ Uyên trực tiếp bị oanh bay 20 mấy mét, ngực lõm, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, trên người tử khí lại lần nữa tăng cường. Bất quá hắn phản ứng cũng cực nhanh, bàn tay đè xuống đất, một cái xoay người, trực tiếp nhảy tới, ngón tay khẽ động, màu xám trường mâu lập loè u quang, chợt đâm về Tạ Nguy Lâu phần lưng. Tạ Nguy Lâu đạp chân xuống, phi thân lên, trường mâu đâm vào không khí, hắn một cước dẫm ở trên trường mâu, sau đó mượn lực, một cái bước xa giết hướng Tạ Uyên, trường kiếm vung dậy, Táng Hoa kiếm lập loè hàn mang, kiếm khí hung lệ vô cùng. Khó dây dưa tiểu tử. Tạ Uyên có chút nghiến răng nghiến lợi, tử khí đang điên cuồng ăn mòn, hắn có thể gánh không được bao lâu, nhưng nếu không thể nhanh chóng giải quyết tiểu tử này, chờ sau đó sẽ rất phiền phức. Oanh. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, một trường đánh ra ngoài trường ấn đối đầu Tạ Nguy Lâu kiếm khí, thiên địa chấn động, trường ấn tán đi, Tạ Nguy Lâu cũng bị lại lần nữa đẩy lui. Lao ra một trường này như thế, so trước đó yếu đi một chút. Xem ra tiêu hao hữu dụng, hắn đoán chừng không chống được quá lâu. Tạ Nguy Lâu ổn định thân thể sau đó, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, trên mặt lại là lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn vận chuyển miết bàn kinh, thương thế khôi phục nhanh chóng, mi tâm thương ấn, cái trán vết máu trong nháy mắt tiêu thất. Ông Tạ Nguy Lâu búng ngón tay một cái, Thiên La Tán xuất hiện trước người, 18 thanh trường kiếm bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt tạo thành một cái kiếm trận, đem Tạ Uyên phong tỏa. Oanh! Kiếm khí chấn động, 18 đạo hung lệ kiếm khí từ mỗi phương vị điên cuồng đánh phía Tạ Uyên. Có ý tứ a? Nhưng mà luận kiếm đạo, ngươi một cái văn bối tại trước mặt lão hủ tính là thứ gì? Tạ Uyên khuôn mặt dữ tợn, hắn đưa tay ra, linh lực ngưng kết thành một thanh trường kiếm, chỉ thấy hắn nắm chặt trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, trên người kiếm khí lập tức tăng gọn. Hư Thiên kiếm đạo. Tạ Uyên nhất kiếm chém ra ngoài, xem như Hư Thiên kiếm chàng trưởng lão, luận đến kiếm đạo, tự nhiên rất mạnh, ở trước mặt hắn vạn kiếm trận chẳng phải là múa dịu qua mắt thợ sao? Vô hình, Tạ Huyên nhất kiếm bổ đi ra, 18 thanh trường kiếm lập tức bị vung bay, kiếm trận trực tiếp tan rã. Tạ Nguy lâu liệu đến một màn này, vạn hồn phiên chấn động, xuất hiện tại Tạ Huyên đỉnh đầu, mấy chục đạo màu đen công kích oanh sát xuống, giống như lôi đỉnh đồng dạng, điên cuồng nào về phía Tạ Huyên. Chương 238, trong vòng 10 chiêu, đem ngươi chấn sát. Chương 238, trong vòng 10 chiêu, đem ngươi chấn sát. Tạ Huyên biến sắc, lập tức nắm kiếm quyết, kiếm khí bộc phát, điên cuồng hướng về phía trên đánh tới. Cơ này chính là một kiện tà vật, uy thế quỷ dị, để cho hắn cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Cũng may trước mắt cái này phiên bên trong tựa hồ cũng không cất giấu quá nhiều linh hồn thể, có khả năng bộc phát uy thế có hạn, bằng không mà nói, lấy hắn thời khắc này trạng thái, chưa chắc có thể chống đỡ được. Ầm ầm. Vạn hồn tiên công kích cùng Tà Huyên kiếm khí đối bính cùng một chỗ, kiếm khí nhao nhao bạo liệt, cường đại khí lãng bao phủ bốn phương tám hướng. Tà Huyên thừa cơ giết hướng Tạ Nguy lâu, tốc độ của hắn càng nhanh, giống như chớp giật, chợt xuất hiện tại Tạ Nguy lâu trước người, trường kiếm đâm ra, thẳng đến Tạ Nguy lâu mi tâm. Tạ Nguy lâu ánh mắt lăng lệ, bên cạnh Long lão linh hồn đã tránh thoát phong cấm, trong nháy mắt che ở trước người hắn. Vâng. Tạ Huyên trường kiếm nhanh chóng đâm vào Long lão đầu người, trực tiếp đem hắn xuyên thủng, đáng tiếc đối với linh hồn thể mà nói, một kiếm này uy thế không hề có tác dụng. Long lão linh hồn không nhìn đâm xuyên đầu người trường kiếm, song quyền đột nhiên đánh phía Tạ Huyên. Tạ Huyên sầm mặt lại, vô ý thức muốn rút kiếm ngăn cản, lại phát hiện trường kiếm bị Long lão đầu người giam cầm, trong lúc nhất thời khó mà rút ra. Vâng. Liền tại đây trong chớp mắt công phu, Long lão năm đấm đã đánh vào Tạ Huyên trên ngực, song quyền xuống, lập tức đem Tạ Huyên đánh bay. Tạ Huyên thân thể đâm vào một cây thanh đồng trên cây cột, đem thanh đồng cây cột đục gãy, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, toàn thân tử khí tràn ngập, trạng thái càng không chịu nổi. Tạ Nguy lâu thừa cơ giết đến Tạ Huyên trước người, trường kiếm vút xuống, kiếm khí như hồng, hung mãnh vô cùng. Lan. Tạ Huyên nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền ấn chấn vỡ Tạ Nguy lâu kiếm khí, đánh vào trên Táng Hoa kiếm. Tạ Nguy lâu chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cả người nhất thời bị đẩy lui. Chết. Tạ Huyên thân ảnh khẽ động, đột nhiên giết đến Tạ Nguy lâu trước người, một quyền đánh phía Tạ Nguy lâu ngực. Ầm ầm. Tạ Nguy lâu lại lần nữa bị vung bay 30 mấy mét, xương ngực vỡ vụn, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết quay cuồng, nhưng nội tạng đã rèn đúc đến cực hạn, khiến một quyền này cũng không mảy may tổn thương. Tiếp tục như vậy cũng không được, phải tìm cơ hội. Tạ Nguy lâu thầm nghĩ một câu, khuôn mặt quyết tâm, trong thời gian ngắn, sợ là hao tổn không chết lao ra hỏa này, phải tìm cơ hội làm thương nặng đối phương một phen. Kiếm tới. Tạ Huyên hét lớn một tiếng, trường kiếm vòng long lão đầu người bên trong bay tới, hắn nắm lấy trường kiếm, giết hướng Tạ Nguy lâu, trường kiếm hung lệ, đâm về Tạ Nguy lâu ngực. Tạ Nguy lâu ánh mắt lạnh lẽo, dưới mắt ngược lại là có một cái đổi mệnh cơ hội, hắn hai con ngươi lăng lệ, thân thể di động một phần, trường kiếm trong nháy mắt đâm vào lồng ngực của hắn, một kiếm xuyên thủng thân thể, vừa vặn tránh đi tim vị trí. Xoẹt xẹt. Liền tại đây một kiếm đâm xuyên hắn thân thể thời điểm, hắn mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, trong tay Táng Hoa kiếm cũng sắp tốc đâm về Tạ Huyên, trường kiếm sắc bén, vẻ gãy nghiền nát, trong chốc lát xuyên thủng Tạ Huyên ngực. Ông. Ma thủ sức mạnh rót vào Táng Hoa kiếm, thái hư linh hỏa cũng theo đó bộc phát, không ngừng tràn vào Tạ Huyên ngực, điên cuồng phá hư đối phương thân thể. A Tạ Huyên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ma khí cùng thái hư linh hỏa phá hư, quá mức đáng sợ, thêm nữa tử khí ăn mòn, trong chốc lát liền để hắn thụ trọng thương. Lao giả, chết đi. Tạ Nguy lâu ngữ khí lạnh lùng, ma khí trên người sôi trào, tay trái nắm đấm, một quyền đánh phía Tạ Huyên đầu, ma quyền một phát, uy thế mười phần, hung hăng đánh vào Tạ Huyên trên đầu. Bành. Tạ Huyên lập tức bị văng bay, đầu người nứt ra, máu thịt bé bét, máu tươi bắn tung tóe. Tạ Nguy lâu thấy thế, lập tức tế ra kim sắc dương cung, chân hắn dẫm dương cung, Táng Hoa kiếm đặt lên trên dây cung xem như mũi tên. Dây cung kéo lại chằng tròn, lực lượng cường đại hiện lên, kim quang chói mắt, đạo khí chi uy tràn ngập. Tạ Nguy lâu buông tay, Táng Hoa kiếm chợt nổ bắn ra ngoài một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp bộc phát, thẳng đến Tạ Huyên cổ. Không tốt, Tạ Huyên sắc mặt biến đổi lớn, căn bản không kịp ngăn cản, Táng Hoa kiếm trong nháy mắt xuyên thủng cổ của hắn, một cỗ máu tươi bắn tung tóe mà ra, đem hắn đính tại hậu phương một mặt tường chiến vách. Tạ Nguy lâu lại lần nữa kéo động dây cung, ma khí ngưng kết thành ba cây mũi tên, lại lần nữa nổ bắn ra ngoài thẳng đến Tạ Huyên phần bụng, ngực, đầu người ba cái vị trí. Tạ Huyên trong mắt lóe lên một đạo huyết mang, linh hồn chi lực bộc phát. Ba cây mũi tên vừa tới gần, liền bị hắn linh hồn chi lực đánh văng ra, trực tiếp chệch hướng vị trí, đánh vào trên vách tường. Cấm chế ngọc phù, tầng tầng lớp lớp, còn có thần bí quỷ phiên, bất phàm đạo khí, khi thật thú vị a. Ngươi bộ thân thể này, lão hủ chắc chắn phải có được. Tạ Huyên phát ra thanh âm khàn khàn, hắn một phát bắt được Táng Hoa kiếm, trong nháy mắt từ trên cổ rút ra. Ông. Táng Hoa kiếm không ngừng chấn động, điên cuồng dãy rủa. Tạ Huyên tiện tay vung lên, Táng Hoa kiếm bay về phía tế đàn, trên tế đàn, một cỗ sức mạnh huyền diệu hiện lên, đem Táng Hoa kiếm giam cầm. Ngươi có thể thử xem. Tạ Nguy lâu kéo động dây cùng, ma khí mũi tên lại lần nữa xuất hiện, đem Tạ Huyên phong tỏa. Ha ha, vậy lão hủ liền làm thật, ngươi đạo khí này bất phàm, đáng tiếc là không trọn vẹn, hơn nữa lấy tu vi của ngươi, còn không phát huy ra đạo khí thật sự uy thế. Tạ Huyên khuôn mặt dữ tợn, nụ cười âm trầm, đã nảy sinh ác độc, hắn hướng về phía mi tâm đưa tay ra, dùng sức kéo một cái, bảy viên màu xám cái đinh bị hắn cưỡng ép kéo ra. A, bảy viên cái đinh bị kéo ra trong nháy mắt, Tạ Huyên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu người xuất hiện bảy cái huyết động, thân thể của hắn run rẩy, vô cùng đau đớn. Khí tức trên thân điên cuồng tăng gọn, tăng cường gấp 10, tử khí cũng trong nháy mắt tăng cường gấp 10. Cái này bảy viên cái đinh, tên là Thất Khiếu Chấn Hồn Đinh, chính là dùng chấn áp thần hồn chi vật, phòng ngừa tử khí ăn mòn thần hồn, cũng có thể áp chế hắn linh hồn chi lực. Nhưng là bây giờ hắn không thể không liều mạng, chỉ cần có thể tại tử khí triệt để ăn mòn hắn thời điểm, cướp đoạt Tạ Nguy Lâu thân thể, hắn liền có thể không được gì. Lão già này Tạ Nguy Lâu vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, thần đình cảnh lão già, thủ đoạn quả nhiên không thiếu, rất khó đối phó, để cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Nếu không phải hắn có rất nhiều cậy vào, đoán chừng đã sớm chết mấy chục lần. Kế tiếp, trong vòng 10 chiêu, đem ngươi trấn sát. Tạ Huyên vừa mới nói xong, trong nháy mắt giết đến Tạ Nguy Lâu trước người, một quyền đánh phía Tạ Nguy Lâu đầu. Thật nhanh Tạ Nguy Lâu trong lòng ngưng lại, lập tức bắn tên. Mũi tên lại bị Tạ Huyên một quyền đánh nát, quyền ấn uy thế không giảm, hướng về phía đầu của hắn oanh sát mà đến. Tạ Nguy Lâu căn bản trốn không thoát, chỉ có thể vô ý thức vung đầu nắm đấm lên đón. Oanh! Song quyền đối bính, Tạ Nguy Lâu cánh tay lập tức bạo liệt, hóa thành màu đen xương máu, ma khí tàn phá bừa bãi, mà thân thể của hắn giống như đạn tháo, trực tiếp bị oanh bay, đâm vào trên vách tường, đem vách tường xô ra một vết nứt. Phốc! Tạ Nguy Lâu phun ra một ngụm máu tươi, chỉ còn lại một cánh tay, ma thủ cư nhiên bị đánh bể, bất quá hắn có thể cảm giác được, ma thủ cũng không tiêu tan, vẫn tồn tại như cũ, cực kỳ quỷ dị. Không chịu nổi một kích sâu kiến, xem ra giết người không cần 10 chiêu, 3 chiêu liền có thể. Tạ Huyên mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, hắn bước ra một bước, chống rông xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước người, lại lần nữa vung ra một quyền. Kim sắc dương cung lơ lửng tại Tạ Nguy Lâu trước người, tay trái hắn kéo cung, bắn ra một tiễn. A! Vô vị dãy rủa. Tạ Huyên trở tay vỗ, mũi tên bị đánh bay, hắn một quyền đánh vào Tạ Nguy Lâu ngực. Oeng! Nắm đấm đánh hạ, Tạ Nguy Lâu ngực bạo liệt, máu tươi phiêu tán rơi rụng, kim sắc trái tim xuất hiện, vẫn không có mảy may tổn thương. Chương 239, ma thủ tiếp quản, xử lý thần đỉnh. Chương 239, ma thủ tiếp quản, xử lý thần đỉnh nhân. Màu vàng trái tim. Tạ Huyên thần sắc cả kinh, tiếp đó đại hỉ, mặc dù không biết Tạ Nguy Lâu vì cái gì có một khỏa kim sắc trái tim, nhưng hắn có thể cảm giác được cái này màu vàng tim bất phàm, có thể chống cự công kích của hắn, hắn đối với bộ thân thể này càng ngày càng hài lòng. Hắn nhanh chóng đưa tay trái ra, trường ấn nô ra, một phát bắt được Tạ Nguy Lâu cánh tay trái, dùng sức bóp. Oeng! Tạ Nguy Lâu cánh tay trái bị bóp thành xương máu, vô tận cảm giác đau đánh tới, nhưng sắc mặt của hắn lại không có mảy may biến hóa. Chết! Tạ Huyên phế bỏ Tạ Nguy Lâu hai tay sau đó, hắn một chỉ điểm hướng Tạ Nguy Lâu mi tâm, muốn trực tiếp tịch diệt Tạ Nguy Lâu thần hồn. Thời khắc mấu chốt, Tạ Nguy Lâu mi tâm hiện lên một khối linh ngọc này bên trong có 99 đạo lục phẩm công kích cấm chế, một khi bộc phát, uy thế tự nhiên rất đáng sợ. Oeng! Linh ngọc bạo liệt, 99 đạo công kích cấm chế lập tức bộc phát, lực lượng cường đại, trực tiếp đem Tạ Huyên thôn phệ. A, Tạ Huyên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị vênh bay, một cánh tay trực tiếp nổ thành xương máu, toàn thân cao thấp, máu thịt bé bé, không có một khối hoàn chỉnh thịt. Cũng dẫn đến xương cốt, nội tạng đều xuất hiện rất nhiều vết rách, trực tiếp bị cực lớn trọng thương. Kinh khủng tử khí cũng tại điên cuồng thôn phệ thân thể của hắn, lực lượng của hắn nhanh chóng tiêu tan. Trong mắt Tạ Nguy Lâu lập lòe huyết quang, Niết bàn kinh vận chuyển tới cực hạn, bốn phía ma khí điên cuồng ngưng kết, đứt gãy hai tay lại lần nữa mọc ra. Niết bàn kinh, tự có niết bàn hiệu quả, nhan vô cấu sức khôi phục cực mạnh, hắn Tạ Nguy Lâu lại có thể kém đến đi đâu? Ông, ma thủ tái hiện, trong lòng bàn tay, một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện, mắt dọc chậm rãi mở ra, nhãn cầu màu đỏ ngòm hiện lên, ma khí lập tức tăng vọt. Tại nhãn cầu màu đỏ ngòm hiện lên trong nháy mắt, Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy thần hồn run lên, ý thức có chút mơ hồ, thân thể của hắn trực tiếp bị ma thủ tiếp quản, căn bản chống cự không được. Hắn vô ý thức điều động tiên thư. Ma thủ tiếp quản không đáng sợ, lao già đoạt xá cũng không thể sợ, có thiên thư trấn áp cũng có thể không được gì. Ông, thiên thư từ đan điền của hắn trực tiếp tiến vào sâu trong linh hồn, bảo vệ thần hồn của hắn, dù cho ma khí lại mạnh, cũng khó có thể đem hắn ăn mòn mảy may. Ý thức của hắn khôi phục nhanh chóng, nhưng thân thể đã bị tiếp quản, khó mà trường khống. Oeng, Tạ Nguy Lâu khuôn mặt bao trùm lấy ma văn, hai con ngươi lập lòe ma quang, giữ tợn khát máu, không có chút cảm tình nào. Trên người hắn khí tức điên cuồng tăng cường, ma ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Huyền trước người, một cái nắm Tạ Huyền cổ. Một quyền đánh phía đối phương ngực, một quyền xuống, Tạ Huyên ngực bị oanh bạo máu tươi phiêu tán rơi rụng. A, Tạ Huyên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, bây giờ người trước mắt tựa như đã biến thành một tôn chân chính ma đầu, chiến lực kinh khủng hơn, để cho hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu bàn tay trong nháy mắt nô ra Tạ Huyên ngực, một phát bắt được cái kia viên kia tan vỡ trái tim, dùng sức kéo một cái. Một quả trái tim máu rầm rề bị kéo ra. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, quả tim này bị bóp thành một mịn, sau đó một phát bắt được Tạ Huyên còn sót lại cánh tay, đột nhiên kéo xuống. Xoẹt. Tạ Huyên còn sót lại cánh tay, bị trực tiếp xé rách xuống, máu tươi giống như cột nước đồng dạng phun ra. A, Tạ Huyên tiếng kêu càng thê thảm hơn, thân thể không ngừng dãy rủa, nhưng căn bản không tránh thoát ma thủ gò bó. Tạ Nguy Lâu ánh mắt hung lệ, một quyền đánh phía Tạ Huyên đầu. Tạ Huyên thân thể bị oanh bay, đầu bị oanh bạo chỉ còn lại một nửa, óc cùng máu tươi phiêu tán rơi rụng. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, đại hạ long tức xuất hiện trong tay, trôi này hoàn chỉnh đạo khí, lập tức bị kích hoạt. Oanh! Tạ Nguy Lâu chém ra một đao đi, bá đạo đao khí bộc phát, đạo uy chấn động từ trên xuống dưới, một đao đem Tạ Huyên chém thành hai khúc. Tiểu tử, ngươi giết không được ta, ta là thần đỉnh. Tạ Huyên thần hồn bay ra ngoài, hóa thành một đạo tàn phế mang, chợt bay vào Tạ Nguy Lâu mi tâm, thần đỉnh chi cảnh, mấu chốt ở chỗ thần hồn, nhục thân tịch diệt, cũng giết không được hắn. Dưới mắt tiểu tử này thật giống như bị ma trưởng khống thần hồn nên xuất hiện trong chỗ, hắn vừa vặn có thể thừa cơ đoạt xá. Tạ Nguy Lâu trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn liếc vạn hồn phiên một cái, cũng không đi vận dụng, cũng không có đi ngăn cản Tạ Huyên thần hồn tiến vào Tạ Nguy Lâu sâu trong linh hồn. Này, đây là cái gì? Ngay tại Tạ Huyên thần hồn vừa tiến vào Tạ Nguy Lâu sâu trong linh hồn thời điểm, lập tức phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm. Bởi vì hắn thấy được thiên thư, trên thiên thư tràn ngập hủy thiên diệt địa uy áp, để cho hắn có một loại một hạt bụi đối mặt vô tận vũ trụ cảm giác, nhỏ bé đến cực hạn.
Oanh!
Thiên thư khẽ chấn động, hủy diệt chi uy trong nháy mắt đem Tà Huyên thần hồn bao trùm.
Không,
không cần Tà Huyên thần hồn phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm, trực tiếp bị ép thành cho bụi. Thần đình cảnh thần hồn, tại cỗ uy áp này phía dưới, liền mảy may sức chống cự cũng không có. Tà Huyên thần hồn hủy diệt trong nháy mắt đó, Tà Nguy lâu ma khí trên người cũng theo đó tiêu tan. Ma thủ về tới nơi đan điền, thiên thư cũng tới đến nơi đan điền, ở đây, thiên thư vẫn là lão đại, ma thủ đành phải thành thành thật thật sang bên. Tạ Nguy lâu hai con người dần dần khôi phục tia sáng, một hồi hư vinh cảm giác đánh tới, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, không ngừng thở dốc.
A,
quỷ ra ra thân trên cảm giác thật sự sảng khoái, vậy mà tiêu diệt một tôn thần đỉnh. Tạ Nguy lâu trên mặt lộ ra một nụ cười, mới vừa rồi bị ma thủ tiếp quản trong nháy mắt đó, liền mẹ hắn là lao ra ra quỷ thân bên trên, thật sự sảng khoái bạo. Bây giờ toàn thân đều tại sảng khoái, tựa như không chịu nổi loại lực lượng đáng sợ này. Loại cảm giác này rất tuyệt, hy vọng đừng có lần sau. Hắn móc ra rất nhiều đan dược, vài quặng linh thảo, điên cuồng ăn, niết bàn kinh cũng tại vận chuyển, thiên địa linh khí nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Đối đầu thần đỉnh cảnh, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phiền phức, nhưng mà này còn là một tôn trạng thái không được thần đỉnh, nếu là gặp phải đỉnh phong thần đỉnh, cái kia được bao nhiêu đáng sợ. Thần đỉnh cảnh cương giả, kinh khủng như vậy, về sau phải cẩn thận hơn một chút mới được, ma thủ cùng thiên thư, chưa chắc nhiều lần cũng có thể hiển uy. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy lâu thương thế khôi phục, hắn đứng dậy, thu hồi Táng Hoa kiếm, đại hạ long tước, kim sắc dương cung. Long lão linh hồn thể trở lại vạn hồn phiên bên trong, hắn đem vạn hồn phiên thu hồi. Tạ Nguy lâu nhìn về phía viên kia hư thiên lệnh, tiện tay rũ ra, hư thiên lệnh bay đến trong tay, hắn nắm lấy lệnh bài, hướng về đại điện chi môn đi đến.
Ông.
Ngay tại hắn tới gần đại điện chi môn thời điểm, cả người trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng rời khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện, bây giờ chỉ còn lại ba người, Tiểu Bằng Vương, Hợp Hoan Tông cùng Vạn Thú Tông hai vị thái thượng trưởng lão. Đến nỗi Diệp Cô Hồng, Nhan Như Ngọc bọn người, nhưng là không ở nơi này, đoán chừng gặp tiến vào đại điện vô vọng, đi tìm còn lại cơ duyên. Tiểu Bằng Vương nhìn thấy Tạ Nguy lâu đi ra, ánh mắt lạnh lẽo, khát máu nói, ngươi cuối cùng đi ra. Hợp Hoan Tông cùng Vạn Thú Tông hai vị thái thượng trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Tạ Nguy lâu, trong ánh mắt còn mang theo vẻ tham lam. Người này tiến nhập hư thiên điện, sợ là nhận được cơ duyên gì, nhìn người này bộ dáng, áo quần rách nát, toàn thân máu tươi, đoán chừng là trong điện nhận lấy trọng thương. Tạ Nguy lâu nhìn về phía ba người, nụ cười âm trầm, vừa rồi Phạm Mộ trong hư thiên điện bị người đánh, đang đầy bụng oán khí, kế tiếp giết các ngươi giải buồn. Cái kia tiểu vương liền trước đưa ngươi lên đường. Tiểu Bằng Vương ánh mắt lạnh lẽo, chiến kích nắm chặt, trong nháy mắt giết hướng Tạ Nguy lâu.
Chương 240, bà quyền giết ta.
Nghĩ thật nhiều chương 240, bà quyền giết ta. Nghĩ thật nhiều Tạ Nguy lâu gặp Tiểu Bằng Vương huy động chiến kích giết tới, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, càng thêm cắt máu.
Tiểu Bằng Vương,
chim đại bảng nhất tộc thiên tiêu, ai dám xưng thiên tiêu? Hôm nay hắn giết chính là thiên tiêu.
Chết cho ta.
Thiên Bằng Trảm. Tiểu Bằng Vương quát lạnh một tiếng, chiến kích đột nhiên chém xuống. Sắc bén lưỡi kích bộ phát chói mắt kim sắc quang mang, giống như một vầng mặt trời chói lóa, phần thiên trừ hại, uy thế mạnh mẽ, không gian tựa như tại chấn động, không ngừng bật mèo, một đạo tiếng xé gió chói tai truyền ra. Vẫn là câu nói kia, một tay ba quyền truy giết người, ba quyền sau đó, ngươi không chết, ta tự sát.
Tạ Nguy lâu nụ cười lạnh lùng, một nắm đấm nắm chặt, khí tức trên thân trong nháy mắt bộc phát, chiến ý mười phần.
Quyền thứ nhất, rời núi.
Tạ Nguy lâu một quyền đánh sát ra ngoài.
Ông,
một đạo cực lớn huyết sắc quyền ấn hoành tuyệt mà ra, quyền ấn cường đại, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, khiến cho thiên địa chấn động, nhật nguyệt thất sắc, một quyền chi uy, có thể đem đại sơn oanh thành một mịn, uy thế hung mãnh hơn, cực kỳ bá đạo. Man Hoang Phục Long quyền là một môn không chọn vẹn quyền pháp, chỉ có ba chiêu, rời núi, đoạn hải, trấn hoang. Ba chiêu đều là bá đạo chi quyền, lấy lực phá và pháp.
Ầm ầm,
huyết sắc quyền ấn trong nháy mắt cùng kim sắc quang mang đối bính cùng một chỗ, vẻ gãy nghiền nát, kim sắc quang mang bị đánh tan, tia sáng tan đi, quyền ấn uy thế lại càng bá đạo hơn, hung hăng đánh vào trên kim sắc chiến kích. Không tốt, Tiểu Bằng Vương sắc mặt đổi biến, một cỗ cường đại lực phá hoại dọc theo chiến kích truyền vào cánh tay của hắn, hắn căn bản ngăn không được.
Bành,
chỉ thấy cánh tay của hắn trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này chấn thành xương máu, thân thể tức thì bị đánh bay trăm mét. Kim sắc chiến kích của tay cắm vào mặt đất, không ngừng chấn động.
Ngoài trăm thước,
lực lượng thật mạnh.
Tiểu Bằng Vương ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, phía trước bị Tạ Nguy lâu dùng kim sắc dương cùng đánh gãy một cánh tay, bây giờ lại gãy một cánh tay, hai tay đã đứt.
Vạn Thú Tông lão nhân cùng Hợp Hoan Tông nam tử trung niên lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy lâu, vốn cho rằng người này chỉ là một cái huyền hoàng cảnh sâu kiến, ỷ vào một cái ngọc phù mà phách lối, hiện tại xem ra người này phía trước che giấu tu vi, tối thiểu nhất cũng là huyền tương cảnh sơ kỳ. Bất quá không quan trọng, bọn hắn đều là huyền tương cảnh đỉnh phong, muốn nghiền sát người này dễ như trở bàn tay, dù cho đối phương có một cái ngọc phù, bọn hắn cũng không sợ chút nào. Phía trước không muốn ở đây trên thân người lãng phí át chủ bài, đó là bởi vì không đáng, nhưng là bây giờ bất đồng rồi, người này vào hư thiên điện, nên lấy được vật gì tốt. Còn nữa, trên người người này còn có một cái lệnh bài, nói không chừng bọn hắn nhận được viên kia lệnh bài sau đó, còn có thể tiến vào còn lại đại điện.
Nghĩ tới đây, hai người trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm.
Vâng,
Tiểu Bằng Vương sắc mặt âm trầm, trên người yêu khí bộc phát, ngưng kết thành hai đầu cánh tay.
Xoẹt.
Tạ Nguy lâu thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tiểu Bằng Vương, quyền thứ hai tùy theo bay ra ngoài, quyền thứ hai, đoạn hải.
Ầm ầm.
Quyền thứ hai uy thế hung mãnh hơn, quyền ấn huyết hồng, tia sáng chói mắt, khiến cho mặt đất không ngừng bị bạo liệt, trung quanh cũng tại rung động, phát ra từng đạo tiếng oanh minh, đối với quyền thứ nhất mà nói, một quyền này uy thế tăng lên gấp đôi. Thiên bằng quyền. Tiểu Bằng Vương quyết tâm, toàn thân yêu khí tàn phá bừa bãi, chiến ý tăng gọn, song nắm chặt, đột nhiên nên tiếp Tạ Nguy Lâu một quyền. Quyền của hai người đầu trong nháy mắt đối oanh cùng một chỗ, thiên địa rung động, huyết quang cùng kim quang hoành tuyệt, tuôn hướng bốn phía, chói mắt vô cùng, lực lượng cường đại dư ba bao phủ bốn phương tám hướng, kình phong thanh âm không ngừng vang lên, trung quanh một hồi bạo liệt, mặt đất lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Oanh! Một quyền sau đó, Tiểu Bằng Vương thân thể bay ngược, đâm vào xa xa một tòa trên đại điện. Bây giờ hai cánh tay hắn nứt ra, toàn thân rạn nứt, bạch cốt âm u lộ ra, đứt gãy bạch gốc, yêu huyết không ngừng chảy xuống, đem mặt đất nhuộm đỏ, khí tức trên thân lộn xộn vô cùng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trực tiếp bị trọng thương. Còn lại cuối cùng một quyền, Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nhìn về phía Tiểu Bằng Vương. Ba quyền giết ta, ngươi nghĩ thật nhiều. Tiểu Bằng Vương sắc mặt khó coi, bàn tay rối ra, kim sắc chiến kích bay vào trong tay. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, còn có cái gì bản sự, cùng nhau thi triển đi ra. Vâng. Tiểu Bằng Vương huy động cánh, hóa thành một đạo tàn phế mang, trong nháy mắt hướng về nơi xa phóng đi, trực tiếp chạy trốn. Ngạnh kháng hai quyền, hắn đã biết rõ, mình không phải là cái này nhân loại đối thủ, nếu là lại kháng một quyền, hắn đoán chừng phải đem mệnh lưu lại. Trốn. Tạ Nguy Lâu nụ cười âm trầm, bước ra một bước, vượt ngang 300 mét, trong nháy mắt ngăn tại Tiểu Bằng Vương trước người, khí tức cường đại bộc phát, lập tức đem Tiểu Bằng Vương phong tỏa. Thiên Bằng Cửu Bộ. Tiểu Bằng Vương ánh mắt hung ác, cánh huy động, kinh khủng chiến ý bộc phát, mấy đạo tàn ảnh hiện lên, trong nháy mắt hướng về phương hướng khác nhau phóng đi, tốc độ thật nhanh. Hôm nay Bằng Cửu Bộ chính là chim đại bàng nhất tộc một loại thân pháp chiến kỹ, thời điểm bình thường là dùng để đối địch, nhưng mà bây giờ hắn dùng để chạy trốn. Mấy đạo tàn ảnh xuất hiện, trốn hướng phương vị khác nhau, để cho người ta khó mà phân rõ cái nào một đạo là chân thân. Không tệ thân pháp. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu, linh hồn chi lực bộc phát, phong tỏa mấy đạo tàn ảnh, rất nhanh liền tìm được bản tôn. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu vọt thẳng hướng đại bàng vương bản tôn, nắm chắc quả đấm, sát phạt chi khí bộc phát. Quyền thứ ba, chấn hoang. Quyền ấn hung mãnh, huyết quang chói mắt, che khuất bầu trời, giống như một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm bao trùm thiên địa, quét ngang mà ra, quyền ấn vô địch, có thể chấn dứt hoang thiên địa, oanh sát tứ hải bát phương, bá đạo vô cùng. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy tìm ta bản tôn? Tiểu Bằng Vương lộ ra vẻ sợ hãi, huyết sắc quyền ấn oanh sát mà đến, để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn vội vàng tế ra một cây kim sắc lông vũ chấn động, kim quang hiện lên, che ở trước người hắn. Oanh! Huyết sắc quyền ấn lập tức đem Tiểu Bằng Vương thôn phệ, thiên địa chấn động, huyết quang huyền truyện, tiếng nổ vang lên. A, Tiểu Bằng Vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể từ bên trên rơi xuống. Bây giờ hắn cánh đứt gãy, hai tay tiêu tan, toàn thân không có một khối hoàn chỉnh huyết đủ, máu tươi không ngừng chảy xuống, trực tiếp ném đi nửa cái mạng. Cái kia kim sắc lông vũ lơ lửng trước người, chặn một chút đi áp, nếu không phải là có căn này lông vũ, vừa rồi một quyền, đủ để đem hắn oanh thành cho bụi. Vậy mà chặn Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, ánh mắt lộ ra một tia vẻ không vui, hắn trong nháy mắt phóng tới Tiểu Bằng Vương. Tiểu Bằng Vương gặp Tạ Nguy Lâu xông lại, thanh âm hắn khàn khàn nói, ngươi đã nói ba quyền oanh sát ta, ba quyền không giết chết được ta, ngươi tự sát. Bây giờ ba quyền đi qua ta có nói qua sao? Dù cho nói qua lại như thế nào, trước đây ta cũng không phải bây giờ ta đây. Tạ Nguy Lâu nghiêm sắc mặt, Táng Hoa kiếm xuất hiện trong tay. Ngươi! Vô sỉ! Tiểu Bằng Vương thần sắc sợ hãi, phun ra một ngụm máu tươi tới. Bang! Tạ Nguy Lâu không nói nhảm, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân thể hóa thành tàn ảnh, chợt từ nhỏ Bằng Vương bên cạnh sẽ qua, một kiếm tuấn sát. Bang! Một đạo tiếng bạo liệt vang lên, kim sắc lông vũ đứt gãy, Tiểu Bằng Vương bị một kiếm chém thành hai khúc, máu tươi phiêu tán rơi rụng, thần hồn câu diệt, trực tiếp chết thảm. Ha ha! Chu sát Tiểu Bằng Vương sau đó, Tạ Nguy Lâu thu hồi Táng Hoa kiếm, đem Tiểu Bằng Vương chữ vật giới chỉ nhét vào trong tay, sau đó một tay lấy chuôi này kim sắc chiến kích bắt được, hướng về xem trò vui hai người giết đi qua. Chương 241, thần đình truy sát, không chút nào hoảng. Chương 241, thần đình truy sát, không chút nào hoảng. Hắn vậy mà giết Tiểu Bằng Vương. Lão nhân cùng nam tử trung niên liếc nhau một cái, trong mắt lập loè u quang. Giết Tiểu Bằng Vương, Đại Bằng Vương tất nhiên sẽ không bỏ qua tiểu tử này, bất quá không cần Đại Bằng Vương ra tay, kế tiếp bọn hắn liền đem tiểu tử này truy sát nơi này. Tiểu tử này trên người có phòng ngự ngọc phù, ta vận dụng át chủ bài công phá hắn ngọc phù, ngươi dùng át chủ bài hành sát hắn. Lão nhân trầm giọng nói. Nói xong, liền tế ra một tấm kim sắc lá bùa này là Vạn Thú Tông một vị lao tổ ban tặng, ẩn chứa Hóa Long cảnh đỉnh phong một đạo công kích, dùng để công phá một cái phòng ngự ngọc phủ, hẳn là không vấn đề quá lớn. Hảo. Nam tử trung niên cũng không có nói nhảm, hắn tiện tay vung lên, một thanh huyết sắc đoạn kiếm lơ lửng trước người, đây là một kiện cấm khí, mang theo cường đại lực phá hoại, đủ để hành sát Hóa Long cảnh phía dưới bất luận nhân vật nào. Ông. Lão nhân gặp Tạ Nguy Lâu giết tới, hắn lập tức hướng về lá bùa bên trong rót vào sức mạnh, đem lá bùa kích hoạt. Lá bùa lập tức bộc phát chói mắt kim quang, một bàn tay lớn màu vàng nóng lao ra, một cái chụp về phía Tạ Nguy Lâu, đại thủ uy thế cường đại, ẩn chứa Hóa Long cảnh đỉnh phong sức mạnh, cực kỳ bá đạo. Tạ Nguy Lâu gặp cái kia kim sắc đại thủ vành sát mà đến, lập tức tế ra một cái ngọc phù, trên người hắn ngọc phù, đại bộ phận đều lãng phí ở trong hư thiên điện, bây giờ còn lại hai cái, vừa bắt đủ. Ông, ngọc phù vỡ vụn, cấm chế xông ra, một cái phòng ngự xuất hiện, ngăn trở bàn tay lớn màu vàng nóng. Ầm ầm, bàn tay lớn màu vàng nóng cùng phòng ngự đối bính cùng một chỗ, giằng co phút chốc, phòng ngự vỡ vụn, bàn tay lớn màu vàng nóng uy thế yếu đi mấy phần. Tạ Nguy Lâu lập tức tránh né, bàn tay lớn màu vàng nóng từ bên cạnh hắn sát qua chấn động đến mức hắn khí huyết cuộn, cũng may tránh thoát đi. Chết. Nam tử trung niên lạnh lùng nở nụ cười, kích hoạt thanh đoạn kiếm này, đoạn kiếm hóa thành một đạo huyết mang, chợt đâm về Tạ Nguy Lâu, tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió vang lên, nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, sát phạt chi khí tàn phá bừa bãi, cực kỳ hung lệ. Không còn phòng ngự ngọc phủ, tiểu tử này tính là thứ gì? Sâu kiến một cái thôi, cũng dám khiêu khích hắn nhóm. A. Tạ Nguy Lâu cười một tiếng, lại lần nữa tế ra một khối ngọc phủ, kích hoạt ngọc phủ, lại một vòng phòng ngự xuất hiện. Đoạn kiếm này uy thế không kém, là một kiện cầm khí, nhưng luận đến uy thế, không bằng vừa rồi bàn tay lớn màu vàng nóng. Cái gì? Còn có một cái ngọc phù nam tử trung niên sầm mặt lại. Vâng. Liền tại đây trong phút chốc công phu, đoạn kiếm đã đánh vào trên phòng ngự chấn động, đoạn kiếm uy thế cường đại, hai người điên cuồng đối bính. Mấy hơi sau đó, bình một tiếng, phòng ngự vỡ vụn, trực tiếp tăng dã, trên đoạn kiếm huyết quang tán đi, vết rách xuất hiện, uy thế tiêu tan, rơi xuống đất. Đáng chết. Nam tử trung niên sắc mặt khó coi vô cùng. Lão nhân thản nhiên nói, đội cái gì? Hắn liên tục dùng hai cái ngọc phù, chẳng lẽ ngươi cảm thấy trên người hắn còn có những thứ khác ngọc phù sao? Lấy ngươi ta huyền tương cảnh định phong tu vi, giết hắn lại rất độ khó. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía hai người, cười nói, đã đoán đúng, trên người của ta chính xác không có ngọc phù, nhưng mà giết các ngươi cũng không độ khó. Vậy ngươi liền thử xem. Hai người nghe Tạ Nguy Lâu trên thân không có ngọc phù, bọn hắn nụ cười khát máu, đột nhiên giết hướng Tạ Nguy Lâu, hai đạo công kích ra ngoài. Tạ Nguy Lâu ma khí trên người trong nháy mắt bộc phát, ma khí bao trùm chiến kích chấn động, ma quang hiển lộ. Chạm. Tạ Nguy Lâu đạp chân xuống, thân ảnh xông về phía trước, chiến kích huy động, một kích oanh sát ra ngoài. Hai đạo công kích lập tức bị chiến kích oanh bạo, chiến kích vô cùng sắc bén, kim quang cùng ma quang xen lẫn, tạo thành một vòng nguyệt hồ, trong chốc lát từ hai người trên cổ vạch qua. Phốc đột. Hai người còn chưa phản ứng lại, đầu liền bị một kích chém xuống, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Chết. Tạ Nguy Lâu đột nhiên ném ra chiến kích bay ra ngoài, bổ vào trên hai cái đầu, cái này hai cái đầu trực tiếp nổ thành xương máu. Hai cố không đầu thi nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, chiến kích cắm ở một bên. Chết a. Tạ Nguy Lâu nụ cười âm trầm, tiện tay thu hồi hai người chữ vật giới chỉ, huyền tương cảnh chữ vật giới chỉ, tài nguyên chắc chắn sẽ không thiếu, đây chính là tu luyện bảo đảm á ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trừ hư thiên điện bên ngoài, còn lại 12 tòa đại điện tự động mở ra, từng đợt khí tức quỷ dị từ bên trong lan tràn ra. Ân. Tạ Nguy Lâu ánh mắt ngưng lại, lập tức lùi lại trăm mét, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm 12 tòa đại điện. Đắc, đắc. Sau đó, trong đó một tòa trong đại điện, một hồi tiếng vó ngựa vang lên, một bộ quỷ dị không đầu thi cưỡi một thất bạch cốt chiến mã đi tới. Không đầu thi đưa tay ra, trên mặt đất chiến kích bay vào trong tay, vô hình uy áp tràn ngập, khiến cho thiên địa chấn động, còn lại 11 ngôi đại điện bên trong cũng có khí tức tương tự tràn ra. Thần linh cảnh. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy cỗ này không đầu thi thời điểm, sầm mặt lại, quay người liền trốn. Phía trước đối phó Tạ Uyên thời điểm, liền đã dùng hết át chủ bài, bây giờ đối đầu cỗ này không đầu thi, hắn không có nắm chặt chút nào có thể nói. Hơn nữa còn lại 11 ngôi đại điện bên trong, tựa hồ cũng có thần đỉnh cảnh tồn tại. Vâng. Không đầu thi huy động chiến kích, bạch cốt chiến mã đạp chân xuống, mặt đất bạo liệt, trong nháy mắt phóng tới Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu vận dụng lực lượng toàn thân, điên cuồng chạy trốn, trong chớp mắt liền chạy ra ngàn mét xa, thế nhưng bạch cốt chiến mã tốc độ cũng cực nhanh, ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Rất nhanh, Tạ Nguy Lâu chạy ra cung điện màu vàng nóng, phóng qua cổng vòm, trung quanh còn có rất nhiều hắc giáp trùng trong nháy mắt đối với hắn phát động công kích, hắn không nhìn thẳng, nhanh chóng trốn hướng về phía trước. Sau một lát, Tạ Nguy Lâu đến phía trước tiến vào cái kia cái bàn vị trí, nơi đó xuất hiện một đạo màu lam quang môn, hắn lập tức xông vào màu lam quang môn, xuất hiện tại bên ngoài đại điện. 800 mét đại đạo phía trước quảng trường, những tán tu kia đã không thấy, chỉ thấy đạo không từ một vị trí đi tới. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại đạo không bên cạnh. Đạo không nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo u quang, hắn kinh ngạc hỏi: "Đạo hữu, thần sắc ngươi hốt hoảng, hành động đội vàng, thế nhưng là gặp sự tình gì?" Đại điện này sau đó, liền một tòa cung điện màu vàng nóng, bên trong giấu một tòa hư thiên tháp, thập tam tọa đại điện, đáng tiếc hắn đều vào không được, cơ duyên không thuộc về hắn, hắn chỉ có thể tại địa phương khác tìm kiếm một chút cơ duyên. Ngược lại là người trước mắt, phía trước vào hư thiên điện, sợ là nhận được vật gì tốt. Tạ Nguy Lâu cười nói: "Thứ không dám giấu giếm, bây giờ đằng sau đang có một tôn thần đỉnh cảnh cường giả đang đuổi giết ta, nhưng ta không chút nào hoảng, bởi vì ngựa của hắn không có ta chạy nhanh." Ngậy. Thần đỉnh cảnh cưỡi ngựa. Đạo không văn lời, không khỏi một hồi bật cười, cảm thấy Tạ Nguy Lâu đang mở trò đùa. Đường đường thần đỉnh, một ý niệm liền có thể vượt ngang 3 mét, làm sao có thể cưỡi ngựa. Tạ Nguy Lâu nụ cười nồng đậm, thua tay nói: "Đạo hữu, cáo tử." Nói xong, liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Đạo không nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, hơi hơi nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát ý tràn ngập, giết người phóng hỏa đai lưng bằng a. Vâng. Một giây sau, một bộ không đầu thi cưỡi bạch cốt chiến mã lao ra, thần đỉnh cảnh khí tức bộc phát, trong nháy mắt phong tỏa đạo không. Thần đỉnh cảnh. Cơ mở nở, hắn nói là sự thật. Đạo không nhìn thấy bạch cốt chiến mã cùng không đầu thi thời điểm, sắc mặt đột biến, lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy, hận không thể bao dài ra mấy chân. Vâng. Không đầu thi lập tức cưỡi bạch cốt chiến mã giết hướng đạo không. Chương 242, cánh tay không còn. Ai hại ngươi? Chương 242, cánh tay không còn. Ai hại ngươi? Kiếm chàng di chỉ. Nào đó ngọn núi trên đỉnh, có một cái màu xám quảng trường. Giữa quảng trường, đứng nghiêm 36 cái thanh đồng cây cột cùng một khối cực lớn vách đá, trên thạch bích khắc họa lấy rất nhiều thần bí lại phù văn cổ xưa, phù văn lập loè u quang, ẩn có đáng sợ kiếm khí tràn ngập, tựa như viễn cổ kiếm đạo truyền thừa, để cho người ta thần hồn rung động. Trước vách đá mặt, Nhan Quân Lâm mấy chục người ngồi xếp bằng, đang nghiêm túc lĩnh hội những phù văn này. Những phù văn này cực kỳ cổ lão thần bí, tựa như cường đại công pháp, có lẽ là hư thiên kiếm chàng truyền thừa cường đại, tự nhiên không thể bỏ qua. Bất quá phù văn này rõ ràng không dễ dàng như vậy lĩnh hội, rất nhiều người tìm hiểu không thiếu thời gian, lại không có chút nào thu hoạch, nội tâm không khỏi có chút nóng nảy. Dưới mắt chỉ có Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc, Tiễn Quynh Thành, Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân ngũ người có thể triệt để ổn định lại tâm thần, hết sức chăm chú lĩnh hội. Trung quanh người gặp bọn họ 5 người lĩnh hội phù văn, cũng không dám đi quấy rầy, dù sao 5 người này xem xét liền không dễ trọng, ai nếu là quấy rầy bọn hắn lĩnh hội, hạ chẳng tất nhiên sẽ rất thảm. Cùng lúc đó, cách nơi này 5 dặm chi địa, Tạ Nguy Lâu đang điên cuồng chạy trốn, bây giờ hắn ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, hận không thể chính mình bao dài mấy chân. Cái gì thần đình cảnh mã không có hắn chạy nhanh, đó chính là nói đùa, bây giờ cái kia thất bạch cốt chiến mã đang đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh. Đến nỗi trên lưng ngựa không đầu thì hung mãnh hơn, đạo không bị để mắt tới sau đó, còn chưa trốn xa, liền bị một kích oanh bạo một cánh tay. Bây giờ đạo không cũng tại điên cuồng chạy trốn, hắn móc ra một khối thần hành phù, kích hoạt sau đó, tốc độ lập tức tăng vọt gấp 10, nhanh chóng hướng về Tạ Nguy Lâu xông lại, vừa mới Tạ Nguy Lâu tới một cái gấp lửa bỏ tay người, hiện tại hắn cũng phải trả lại. Tật. Một tràng tiếng xe gió vang lên, đạo không trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu bên cạnh. Tạ Nguy Lâu gặp đạo không gãy một cánh tay, kinh ngạc nói, "Đạo hữu, cánh tay này như thế nào không còn?" Đạo không sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói, "Đạo hữu, ngươi làm hại ta thật thê thảm a." Tạ Nguy Lâu trầm mặt nói, "Ai hại ngươi? Ta không phải là nói cho ngươi biết sao? Có thần đỉnh cảnh cường giả cưỡi ngựa truy ta, chính ngươi không tin, trách ai?" Đạo không sắc mặt khó coi vô cùng, bị thần đỉnh cảnh để mắt tới, muốn thành công đào tẩu, nơi nào có dễ dàng như vậy. Hắn lập tức tăng thêm tốc độ, hắn không cần so cái kia bạch cốt chiến mã chạy nhanh, hắn chỉ cần so Tạ Nguy Lâu nhanh một chút là được. Tạ Nguy Lâu thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện tại đạo không trước người, "Lão hữu, cùng một chỗ chạy trốn không thể được, tách ra trốn a. Bằng không lấy cái này bạch cốt tốc độ của chiến mã, rất nhanh liền sẽ đuổi kịp chúng ta." "Hảo." Đạo không vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, hắn đột xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu bên cạnh, nắm chắc quả đấm, liền muốn ra tay. "Vâng." Tạ Nguy Lâu nụ cười âm trầm, tốc độ càng nhanh, hướng về phía đạo không ngược chính là một cái đá ngang, lực lượng cường đại, trực tiếp đem đạo không đánh phía hậu phương. "Cái gì tách ra trốn? Căn bản không có khả năng, ngươi không lưu lại đến ngăn trở cái kia không đầu thi, ta như thế nào trốn?" Ngươi đạo không sắc mặt đột biến, tức giận nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nụ cười âm hiểm, "Từ đạo hữu bất tử bần đạo, đạo hữu trước tiên thay ta cản một chút cái này không đầu thi." Nói xong, liền nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, hắn thấy được Nhan Như Ngọc bọn người. Chỉ dựa vào đạo không một người, đoán chừng đều gánh không được cái này không đầu thi nhất kích, hy vọng Nhan Như Ngọc bọn người có thể ngăn một chút. Cái này không đầu thi chiến lực thật là đáng sợ, cách thật xa liền để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, trước đây Tạ Huyền so sánh cùng nhau, đơn giản cực kỳ yếu ớt, hai người căn bản không thể so sánh. "Ven." Không đầu thi cưỡi bạch cốt chiến mã giết tới, vừa vận đạo không xuất hiện tại trước người hắn, hắn huy động chiến kích, một kích vánh sát ra ngoài, chiến kích bổ ra thiên cùng, bá đạo vô cùng. Đối mặt một vị thần đỉnh cảnh nhất kích, đạo không thần sắc sợ hãi, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể tế ra đủ loại bảo vật ngăn cản. Ầm ầm. Kết quả đạo không đủ loại bảo vật, bị một kích vánh bạo, bá đạo chiến kích, hung hăng đánh vào đạo không trên thân, đạo không ngoại trừ đầu người, thân thể lập tức bị vánh thành xương máu. Đáng chết đạo không chỉ còn lại một cái đầu lâu, hùng hồn yêu khí tràn ngập ra, hắn hé miệng, phun ra một tôn viên đỉnh, đầu người xông vào viên đỉnh bên trong. Bành. Không đầu thi lại lần nữa huy động chiến kích, bổ vào viên đỉnh bên trên, viên đỉnh xuất hiện một vết nứt, bị vành bay vài trăm mét, đâm vào trên xa xa một tòa núi cao, đem sơn nhạc đụng nát. Hưu. Bất quá cái này viên đỉnh chỉ là dừng lại một chút, lập tức phóng hướng chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Không đầu thi không có đi truy, mà là cưỡi bạch cốt chiến mã lại lần nữa giết hướng Tạ Nguy Lâu. Giống. Bạch cốt chiến mã phát ra một đạo như dã thú tiếng gào thét, hai vó câu đập mạnh, tốc độ tăng vọt gấp trăm lần, trong chớp mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu sau lưng, một cổ khí tức cường đại đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa. Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy cơ thể trầm xuống, khó mà tiếp tục hướng phía trước. Hắn cắn răng một cái, xoay người lại, kim sắc dương cung xuất hiện trong tay, trực tiếp kéo cung bắn tên, một cây màu đen mũi tên bắn mạnh mà ra. Không đầu thi nắm chặt chiến kích, một cỗ hung uy bộc phát, mũi tên này còn chưa tới gần, liền bị chấn thành một mịn. Vâng. Không đầu thi đột nhiên ném ra chiến kích hóa thành một đạo kim sắc quang mang, chợt đâm về Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu sầm mặt lại, căn bản trốn không thoát, chiến kích trong nháy mắt xuyên thủng trái tim của hắn, lực lượng cường đại, trực tiếp đem hắn đánh phía quảng trường. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu thân thể bị đính tại trên vách đá, máu tươi phiêu tán rơi rụng, cực lớn vách đá trực tiếp vỡ vụn, rất nhiều phù văn nhao nhao tiêu tan. Hắn thần tàng đã rèn đúc đến cực hạn, phía trước gặp phải cường địch, kim sắc tạng phủ khó mà tổn thương mảy may. Nhưng mà giờ khắc này, hắn viên kia kim sắc trái tim trực tiếp bị chiến kích xuyên thủng, huyết dịch không ngừng chảy mà ra, vô tận cảm giác đau đớn đánh tới. Đây mới là hàng thật giá thật thần đỉnh cảnh, phía trước gặp những địch nhân kia so sánh cùng nhau, thật chỉ là trò trẻ con. Nhan Quân Lâm bọn người gặp vách đá vỡ vụn, phù văn tiêu tan, bọn hắn sầm mặt lại, ai đang tìm cái chết? Dám phá hỏng cơ duyên của bọn hắn. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Tạ Nguy Lâu khuôn mặt cùng với trôi này kim sắc chiến kích thời điểm, lại là ánh mắt ngưng lại. Cái này họ Phạm không phải tiểu bằng vương đối thủ. Nhan Như Ngọc nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu trên người chiến mâu, không khỏi đầu lông mày nhướng một chút. Không đúng. Nhan Quân Lâm lập tức nhìn về phía thiên cung, khi hắn nhìn thấy bạch cốt chiến mã cùng không đầu thi, sắc mặt không khỏi biến đổi lớn. Thần đinh cảnh. Trốn. Nhan Quân Lâm không có một chút do dự, lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhan Như Ngọc mấy người cũng phản ứng lại, quả quyết chạy trốn. Lưu lại. Tạ Nguy Lâu một cái rút ra xuyên thủng thân thể kim sắc chiến kích, ánh mắt hắn hung ác, lực lượng toàn thân điều động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức xuất hiện tại Nhan Quân Lâm phía trước. Hắn trực tiếp đem kim sắc chiến kích đặt lên trên dây cung, đột nhiên hướng về phía Nhan Quân Lâm bắn ra một tiễn. Chạy cái gì? Át chủ bài lấy ra cản một chút. Cơ mờ nở. Người cái này cậu Nhan Quân Lâm nhìn thấy kim sắc chiến kích bay vụt mà đến, không khỏi chửi bậy một câu, mẹ nhà hắn trêu ai gẹo ai. Hắn cùng với người này không oán không cừu, đối phương vì sao muốn hại hắn? Bất quá kim sắc chiến kích oanh sát mà đến, hắn cũng không dám do dự, lập tức tiến hành tranh né. Chính là như thế, trong nháy mắt công phu, Không Đầu Thi đã cưới bạch cốt chiến mã đuổi theo. Không Đầu Thi nắm chặt chiến kích, một kích đánh phía Nhan Quân Lâm, chiến kích chém vào xuống, một kích có thể hành bạo thiên địa, cực lớn sơn nhạc không ngừng chấn động, vết rách chẳng chỉ xuất hiện. Cổ ma tiền bối Nhan Quân Lâm ánh mắt u oán nói một câu. Chương 243, thỉnh quỷ nhập vào người. Ngươi thật đáng chết. Chương 243, thỉnh quỷ nhập vào người. Ngươi thật đáng chết. Tạ Nguy Lâu nghe được Nhan Quân Lâm cái này quen thuộc lời nói, không khỏi thần sắc đọc lại, ánh mắt lộ ra u oán, vẻ ghen ghét, lại là thỉnh quỷ nhập vào người. Nhan Vô Cấu quỷ ra ra thân trên thì cũng thôi đi, ngươi Nhan Quân Lâm cũng chơi một bộ này. Rất tốt, rất tốt. Đều chơi như vậy đúng không? Ngươi thật đáng chết a. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy đỏ mắt nhìn chằm chằm Nhan Quân Lâm, bất quá đây cũng không phải là thời điểm do dự, hắn quả quyết hướng về nơi xà phóng đi. Nhan Quân Lâm không biết Tạ Nguy Lâu cái này không hiểu để ý, không khỏi lơ ngơ. Ở đó chiến kích vừa muốn đánh trúng hắn thời điểm, một cái ma lệnh từ hắn chứa vật giới chỉ bên trong bay ra ngoài, sau đó một hồi kinh khủng thần hồn công kích. Hắn nhưng không có lời mời quỷ nhập vào người, lệnh bài này bên trong có một vị tiền bối cho hắn một đạo thần hồn chi lực, vừa vặn có thể cản một chút. Ầm ầm. Kim sát chiến kích cùng thần hồn công kích đối bính cùng một chỗ, thần hồn công kích bị đánh sơ sát, lệnh bài bạo liệt, cường đại khí lãng đem Nhan Quân Lâm hất bay. Nhan Quân Lâm quần áo vỡ vụn, dưới mặt nạ chảy xuôi một vòng máu tươi, hắn không có quá nhiều để ý tới, quay người liền trốn. Kết quả Không Đầu Thi tựa như để mắt tới hắn, lại lần nữa cưỡi bạch cốt chiến mã giết tới. Có ý tứ gì a? Bốn phía còn có nhiều người như vậy, vì cái gì nhìn ta chằm chằm không buông? Nhan Quân Lâm cũng trợn tròn mắt, có chút ngượng. Bất quá một giây sau hắn liền đã hiểu, bởi vì nơi xa trong nháy mắt xuất hiện 11 bộ cổ lão thi hài, cùng Không Đầu Thi đồng dạng, đều là thần đỉnh cảnh, những thứ này thi hài xuất hiện sau đó, đột nhiên hướng về phía Nhan Như Ngọc bọn người đánh tới. Lần này ta tâm lý thăng bằng. Nhan Quân Lâm thầm nghĩ một câu, nhanh chóng chạy trốn. Liên tiếp xuyên qua vài tòa đại sơn, Tạ Nguy Lâu mới thở dài một hơi. Bây giờ sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, Không Đầu Thi sức mạnh đang điên cuồng phá hư trái tim của hắn, dù cho niết bàn kinh vận chuyển tới cực hạn, cũng khó có thể khôi phục nhanh chóng. Thần đỉnh cảnh, quả nhiên biến thái a. Tạ Nguy Lâu khổ tâm nở nụ cười, giờ khắc này hắn mới hiểu được, phía trước có thể giết chết cái kia Tạ Uyên, rốt cuộc có bao nhiêu may mắn. Tạ Nguy Lâu, ngươi đây là. Nhưng vào lúc này, Lâm Thanh Hoàng từ tiền phương xông lại, bây giờ nàng toàn thân máu me đầm địa, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một cánh tay đã đứt gãy, trên ngực xuất hiện một cái dữ tợn huyết động. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy Lâm Thanh Hoàng thời điểm, ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, ta bị một tôn thần đỉnh cảnh truy sát, ngươi chuyện này là sao nữa? Vậy mà bị thương nặng như vậy. Lâm Thanh Hoàng thương thế, nhìn cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Thanh Hoàng ngưng thanh nói, ta ngộ nhập một cái đầm nước, gặp cái này hư thiên kiếm chàng đại hùng, bị nó đả thương nặng, bất quá vấn đề không phải rất lớn, không chết được, những cái kia sát chết trôi đổ tới, trước tiên chạy trốn. Nàng vừa nói xong, sau lưng liền xuất hiện mấy trăm cố quỷ dị thi thể, mỗi một bộ thi thể đều ướt nhẹp, tản ra đậm đà hôi thối, toàn thân tràn ngập tử khí nồng nặc, tựa như quỷ nước đồng dạng. Những thứ này quỷ dị thi thể, thực lực đều không kém, tối thiểu nhất cũng là đạo tạng cảnh cởi bộ, hóa long cảnh cũng không ít. Tạ Nguy Lâu một phát bắt được Lâm Thanh Hoàng cánh tay, thân thể hóa thành tàn ảnh, hướng về một cái khác phương vị phóng đi. Lâm Thanh Hoàng trầm giọng nói, những thi thể này cũng là hư thiên kiếm chẳng người, trước kia chết thảm sau, đã biến thành quỷ dị sát chết thôi, toàn bộ bị cầm tù tại cái kia trong đầm nước. Tạ Nguy Lâu không có nhiều lời, nhanh chóng chạy trốn, nhưng mà ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện không gian chung quanh đang bặm mẹo, như có một cái thần bí đại trận tại phong tỏa thiên địa. Chạy trốn một hồi, Tạ Nguy Lâu đột nhiên dừng lại bước chân, bởi vì phía trước xuất hiện một cái đen như mực quỷ dị đầm nước thành hình tròn, đường kính 300 mét, bốn phía có 12 cây cổ lão thạch trụ phong tỏa. Trong đầm nước, kinh khủng tử khí lan tràn ra, khiến cho chung quanh thiên địa hoàn toàn u ám, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Tạ Nguy Lâu ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Thanh Hoàng, ngươi nói, không phải là cái đầm nước này a? Lâm Thanh Hoàng trầm mặt một giây, là cái đầm nước này. Bọn hắn đào tẩu phương hướng, cùng đầm nước phương vị căn bản vốn không giống nhưng vẫn là đến nơi này, rõ ràng có mê trận quái phá. Một bên khác, Nhan Quân Lâm mấy người cũng bị thi hài đuổi tới nơi đây, phía trước còn có mấy chục người, bây giờ chỉ còn lại Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc, Tiễn Quynh Thành, Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân ngũ người. Đến nỗi Diệp Cô Thành mấy người tồn tại, đến bây giờ cũng không có xuất hiện, đoán chừng còn tại đằng kia hư thiên tháp bên trong. Chuyện gì xảy ra? Nhan Quân Lâm nhìn thấy Nhan Như Ngọc đám người thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại, hắn cùng với mấy người đào tẩu phương hướng, căn bản vốn không giống như thế nào cuối cùng đi tới cùng một nơi. Hắn lại nhìn về phía dưới Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, trong mắt vẻ kinh nghi. Trận pháp. Nhan Như Ngọc trong mắt lóe lên một đạo che lấp chi sắc, nàng nhìn về phía trước đầm nước, chỉ cảm thấy thần hồn tại rung động, đầm nước này bên trong, tựa hồ cất giấu tồn tại đáng sợ nào. Sau một lát, Diệp Cô Hồng cùng Thái Huyền Môn, Thiên Âm Tự hai vị thái thượng trưởng lao phi thân mà đến, bọn hắn liếc nhìn nhau, trong mắt cũng hiện lên dị sắc, rất rõ ràng, vừa rồi trô đi vị trí khác biệt, nhưng vẫn là đi tới một chỗ. Lần này náo nhiệt. Tạ Nguy Lâu ánh mắt sâu kín nói. Lâm Thanh Hoàng truyền âm nói, Thái Hư Linh Hỏa tới tay. Ân. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Thanh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, phiến thiên địa này có trận pháp, chờ sau đó ta dùng Đông Hoang Tháp đem hắn chấn vỡ, đến lúc đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn, đầm nước này đổ vật bên trong quá mức hung lệ, đoán chừng thần đỉnh cảnh tới cũng đối phó không được hảo. Tạ Nguy Lâu ánh mắt ngưng lại, đến giờ khắc này Thư Thiên Kiếm chẳng vô luận có cái gì đại tạo hóa, cũng là sau này việc cấp bách là bảo trụ mạng nhỏ. Giống mấy trăm cỗ xác chết trôi xuống lại, trực tiếp đem ở đây đám người vây quanh. Vâng. Nhưng vào lúc này, không đầu thi cưới bạch cốt chiến mã xuất hiện, bên cạnh đi theo 11 cổ thi hải, bọn hắn bây giờ không có đa tạ lầu cao bọn người ra tay, mà là hung lệ giết hướng những cái kia xác chết trôi. Không đầu thi chờ tồn tại, tựa như là nơi này người canh giữ, phụ trách chu sát kẻ xông vào, trấn áp nơi này lại hung. Nhan Quân Lâm đám người thần sắc ngưng trọng vô cùng, không dám vọng động. Mấy trăm cỗ xác chết trôi, đối mặt không đầu thi các loại tồn tại, căn bản không phải đối thủ, trong khoảnh khắc, liền bị chu sát hầu như không còn, hóa thành từng trận xương máu, ngập trời tử khí tràn ngập bốn phía. Trấn sát mấy trăm cỗ xác chết trôi sau đó, không đầu thi 12 cổ thi hải vọt thẳng hướng đầm nước bốn phía thạch trụ, bọn họ đứng tại trên trụ đá, nắm quỷ dị ấn quyết, lực lượng toàn thân rót vào trong trụ đá. Ông, thạch trụ chấn động, lực lượng cường đại bộc phát, tạo thành cổ lão đại trận, phong tỏa đầm nước. Giống. Trong đầm nước, một đạo tiếng gào thét truyền ra, đầy trời tử khí, trong nháy mắt tràn vào đầm nước, điên cuồng ăn mòn đại trận. Vừa hình thành cổ lão đại trận, lập tức bị tử khí ăn mòn, xuất hiện vết rách chằng chịt. Vâng. Sau đó, một cái quỷ dị bàn tay lớn màu xám xông ra đầm nước, chấn vỡ đại trận, một cái tát chụp ra ngoài. 12 cây thạch trụ lập tức nổ tung, 12 cỗ thần đỉnh cảnh thi hải trực tiếp bị hoành bay. Đầm nước bắn tung tóe, không ngừng dâng lên, một tôn cổ lão, thần bí màu xám thạch nhân từ trong đầm nước lao ra. Trên người nó đầy xích sắt, bao trùm lấy rất nhiều phong tỏa phù văn, trong tay nắm lấy một thanh thạch mâu, bộ mặt chỉ có một đôi con mắt máu màu đỏ, không có lỗ tai, lỗ mũi và miệng, nhìn rất quỷ dị. Thạch nhân khí tức trên thân vô cùng đáng sợ, so cái kia 12 cỗ thần đỉnh cảnh thi hải không biết mạnh bao nhiêu.